Chương 340, lại ca, ngươi cứ an tâm đi, Vu gia gia chủ Vu Phách Thiên Thần Thông quảng đại, Âm Quỷ Tông ba vị trưởng lão cũng không phải hời hợt hạng người, do bốn người bọn họ ở, coi như cái kia Lý Tiên sư đạo pháp thông thiên, cũng đến, có đi mà không có về. Hổ Trắng thấy đại ca vẫn là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, liền nói trấn an lên. Bạch Vô Thiên khoát tay áo một cái, nói, "Được, ngươi mau mau đi thôi, để tránh khỏi mất lễ nghi, để cho người khác lầm tưởng ta Bạch gia trại không hiểu đạo đại khách." Hổ Trắng trả lời một câu, liền đứng dậy đi ra cửa. Có điều, hắn rất nhanh sẽ lại trở về. Chỉ có điều, hắn là đi tới đi ra ngoài, nằm trở về, có tiện đường đập nát một tấm cửa lớn. Sau đó, cũng chỉ nghe bình địa một tiếng sét nổ vang, Đông Hoa Lý Tiên sư đến đây bái sơn. Nghe được Lý Tiên sư đến đây, Bạch Vô Thiên chờ trong lòng người đều là một trận kinh hãi. Bạch gia trại chấp sự, đệ tử, thị vệ dồn dập cầm trong tay binh khí vây quanh. Còn có một chút phụ nữ, hai đồng dấu ở môn phía sau cửa sổ, nhón chân lên, giương cổ lên nhìn xung quanh giết quốc một đời mới truyền kỳ, Lý Tiên sư dung nhan. Gia chủ Bạch Vô Thiên cũng ở trong nhà một chúng trưởng lao chen chúc dưới, ra ngoài lên tiếp. Hắn trên dưới đánh giá Lý Thần một chút, thấy đối phương mày kiếm mắt sao, khí vũ phi phàm, trong lòng thầm giật mình. Bạch gia trại trại chủ Bạch Vô Thiên, cung nên Lý Tiên sư đại giá. Xin hỏi Lý Tiên sư đến ta Bạch gia trại, để làm gì? Lý Thần ánh mắt đảo qua đi, cuối cùng rơi vào Bạch Lâu Dài trên người, hỏi, Bạch gia chủ, ta tới làm cái gì, hắn không nói cho ngươi ạ? Bạch Lâu Dài một mặt lúng túng, nhìn Lý Thần lại nhìn gia chủ, chư thật mặt đỏ bừng lên, không biết nên làm sao trả lời. Ha ha, chuyện một câu nói đều sẽ không, lưu ngươi phế vật như vậy còn có ích lợi gì? Đang khi nói chuyện, Lý Thần tiểu dĩ xoa chỉ thành đao, phá không chạm hướng về phía Bạch Lâu Dài. Bạch Vô Thiên không ngờ tới Lý Thần lại đột nhiên ra tay, theo bản năng muốn đi cứu. Đáng tiếc, thông thả nửa nhịp. Xì xì. Lưỡi dao sắc cắt ra Bạch Lâu Dài yết hầu, tiên huyết như chú, phun một chỗ. Lý Thần vỗ tay một cái, nhìn về phía Bạch Vô Thiên, tựa như cười mà không phải cười vấn đạo, Bạch gia chủ, ta thế ngươi thanh lý trong môn phái rất rưởi, ngươi không có ý kiến chớ. Bạch gia là Miêu Cương bảy đại thế gia một trong, tuy nói không sánh được Trung Nguyên bốn môn 12 tông, nhưng cũng là uy trấn một phương, quan sát một vực tổ đại, nơi nào nhận được như vậy sỉ nhục. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão, chỉ vào Lý Thần mũi, chửi ầm lên, Lý Tiên sư, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đừng quên, nơi này không phải các ngươi gia nam, mà là Miêu Cương. Vu gia gia chủ Vu Phách Tiên, Âm Quỷ Tông ba vị trưởng lão lập tức liền muốn chạy tới. Ngươi nếu là tức thời, nhanh chóng rời đi. Nếu không, này Bạch gia trại nhưng dù là ngươi nơi chôn xương. Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, nói, "Hả? Vu gia gia chủ Vu Phách Tiên, Âm Quỷ Tông ba vị trưởng lão, ngươi nói chính là bọn họ chứ?" Lúc nói chuyện, Lý Thần tung ra trong tay bao bầy, bốn viên đấm máu đầu người, từ bên trong lăn xuống đi ra, đặc biệt là cặp kia chừng như trung đồng, chết không nhắm mắt con mắt, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, bao quát chủ nhà họ Bạch Bạch Vô Thiên ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán. Vu gia gia chủ Vu Phách Tiên, Âm Quỷ Tông ba vị trưởng lão, Tháp Mục, Kim Kiếm, Mục Thông đầu người, liền chỉnh tề đặt tại trước mặt, thử hỏi ai có thể không sợ. Lúc này, liền ngay cả tính tình nhất là nóng nảy mấy vị trưởng lão, lần này cũng đều không còn tinh khí, mỗi người đều cùng chó mất chủ như thế, túi đầu đủ rũ. Gia chủ Bạch Vô Thiên khẽ thở dài một cái, nói, cũng được, số mệnh an bài ta Bạch gia ít phúc, không cách nào tiêu thụ bảo ngọc tri ân. Nói xong, hắn liền lấy ra một nhìn phi thường cổ lão, có điều mặt trên điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo đàn hương gỗ, cung cung kính kính đưa tới Lý Thần trước mặt. Lý Tiên sư, đây là ngài muốn Bạch Phượng ngọc bội, kính xin ngài vui lòng nhận. Lý Thần thấy Bạch Vô Thiên như vậy tức thời, liền gật đầu cười, đưa tay tiếp nhận ngọc bội. Khẩn đó lấy, hắn lại lấy ra bản thân khối này Long Văn ngọc bội, đem hai khối ngọc bội hợp lại cùng nhau. Đinh đương, Long Phượng hợp thể, lưu quan quên quần. Ngờ ngợ trong lúc đó, liền thấy nhất đạo Long ảnh, nhất đạo Phượng ảnh, cuốn quanh ở đồng thời, ngửa mặt lên trời hí dài. Có điều, trong khoảnh khắc hữu dĩ theo gió tiêu tan, mặt trên hết sạch, cũng thuận theo ảm đạm đi, hóa thành một khối bình thản không có gì lạ ngọc bội. Khối ngọc bội này dung hợp Long Phượng tinh hoa, mặt trên đồ án cũng là một Long Nhất Phượng quấn quanh thăng thiên. Chúng nó trung gian còn có nhàn nhạt vết máu, như ẩn như hiện. Thấy tình cảnh này, Lý Thần nhẹ nhàng nuốt nhẹ trong lòng bàn tay ngọc bội, thầm nói, xem ra này trên địa cầu, xác thực từng tồn tại thượng cổ thần thú. Chỉ có điều thời gian quá mức cửu viễn, dẫn đến huyết mạch đạm bạc, không cách nào để luyện ra hữu hiệu đến. Hơi làm chốc lát trầm ngâm, Lý Thần dùng ngón tay cái xoa hai lần ngọc bội, thầm nghĩ, này khối ngọc bội này phẩm chất cũng không tệ lắm, nếu là lại dùng linh lực đem rèn luyện một hồi, hoàn toàn có thể mang cải tạo thành một khối thượng giai hộ thân linh ngọc. Hơn nữa, Tiểu Tuyết Nhi cũng sắp sinh nhật, sẽ đưa cho nàng làm lễ vật đi. Bạch Vô Thiên thấy Lý Thần đã cầm ngọc bội, nhưng còn ở cao mày, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn còn ở thiên nội cho bọn họ Bạch gia. Hắn lén lút liếc mắt một cái Vu Phách Thiên cái kia chết không nhắm mắt đầu người, mạnh mẽ nuốt một hồi nước bọt, "Lý Tiên sư, ta Bạch gia an phận Miêu Cương một góc, vô ý mạo phạm ngài tiên uy. Lần này tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Nói xong, hắn liền khiến cho kính vô vỗ lòng bàn tay, nói, "Người đến, đem những thứ đó đều mang lên." Vài tên cường tráng thị vệ trả lời một câu, liền mang ra bốn chiếc giường lớn đến. Cái giường mở ra, bên trong chứa đầy đồ cổ ngọc khí, kim ngân châu ngọc. Lý Thần liếc mắt một cái, hay dùng ánh mắt hỏi dò Bạch Vô Thiên, đây là ý gì? Bạch Vô Thiên cười theo nói, Lý Tiên sư, đây là ta Bạch gia trại một điểm tâm ý, xem như là đối với ngài bồi tội. Kỳ thực hắn những thứ đồ này đều là cho Vu Phách Thiên, Âm Quỷ Tông bọn họ chuẩn bị. Dù sao, không có thể khiến người ta đến không cho người hỗ trợ. Có thể hiện tại Vu Phách Thiên bọn họ vô phúc tiêu thụ, bởi vậy Bạch Vô Thiên liền thuận thế đem chuyển giao cho Lý Thần, như toàn hao tài tiêu thai, để tránh khỏi rơi vào cái cả nhà bị đổ kết cục. Lý Thần thấy Bạch Vô Thiên dĩ nhiên như vậy thất thời, liền cười với hắn cười. Bạch Vô Thiên bị Lý Thần cười tê cả da đầu, đối phương không nói lời nào, hắn cũng không tiện nói gì, cũng là không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười làm lành. Lý Thần ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét một chút, cuối cùng rơi vào một tên dân tộc trang phục, đầu đội chuông bạc đồ trang sức thiếu nữ trên người. Thiếu nữ thấy ánh mắt của hắn xem ra, sợ đến mau mau buông xuống đầu, không dám cùng đối diện. Lý Thần nói, ngẩng đầu lên. Thiếu nữ nơm nớp lo sợ, thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên. Lý Thần hỏi, người tên là gì? Bạch Vô Thiên giành trước đáp, về Lý tiên sư, đây là ta cháu gái, tên là Yêu Yêu. Ngài nếu là coi trọng, có thể đưa ngươi cho rằng trải giường chiếu điệp bị hầu gái. Thiếu nữ Bạch Yêu Yêu tuy nói là hắn tôn nữ, chỉ có điều là chi thứ tôn nữ. Hiện tại tuy nói là thế kỷ mới, nhưng bọn họ Miêu Cương vẫn noi theo tập tục xưa, thực hành một thê nhiều thiết chế. Giống như vậy chi thứ cháu gái, tuy nói không có 100, có thể 50, 60 cái bất có. Bởi vậy, đừng nói là đưa ra một, coi như là đưa ra 10 cái, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hiện nay, Vũ Phách Thiên đã chết, Âm Quỷ Tông cũng tổn thất nặng nề, Miêu Cương Tam Tông 7 môn cân bằng cục diện, thế tất sẽ bị đánh vỡ. Tin tưởng không tốn thời gian dài, sẽ tiến hành một hồi tân đại thanh tẩy. Bọn họ Bạch gia nếu như có thể bởi vậy liên lụy Lý tiên sư đường dây này, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Miêu Cương một vòng mới đại thanh tẩy to lớn nhất người được lợi. Bởi vậy, mặc kệ tính thế nào, này đều là một hồi kiếm bộn không lô buôn bán. Nhưng mà, Lý Thần câu nói tiếp theo, nhưng đánh vỡ hắn hết thể tính toán nhu đồ, để hắn bộ mặt tạo địa. Chương 341, không phục, vậy thì đi chết đi. Nàng là người câm sao? Lý Thần chỉ vào thiếu nữ, lạnh lùng hỏi Bạch Vô Thiên. Bạch Vô Thiên lắc lắc đầu, trả lời, không phải. Nếu không phải, vậy ngươi liền câm miệng cho ta. Lý Thần nói sát ý lắm liệt, để Bạch Vô Thiên trong lòng cũng vì đó run lên. Hắn muốn nổi giận, có thể ánh mắt nhìn về phía Vu Phách Thiên cái kia chết không nhắm mắt đầu thì, liền đem đầy ngập lửa giận, cho mạnh mẽ ép xuống, liên tục chắp tay nhận lỗi. Lý Thần chẳng muốn chấp nhận với hắn, xoay người nhìn về phía thiếu nữ, lại đem trước cái kia vấn đề cho lặp lại một lần. Người tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu nữ nơm nớp lo sợ trả lời, ta tên Bạch Yêu Yêu, ngày hôm nay 16 tuổi. Trả lời xong sau, nàng không nghe Lý Thần âm thanh, liền đánh bạo liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân trước mắt, xem tuổi tác cũng chỉ có điều lớn hơn mình trên 2-3 tuổi mà thôi. Mặt như ngọc, so với trong trại bất kỳ một người trẻ tuổi dài đến đều đẹp trai hơn. Tối trọng yếu nhất chính là, trong ngày thường hung thần ác sát ra ra, thúc thúc môn nhìn thấy hắn, đều cùng dịu ngoan kiểu như thế, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng, phía trên thế giới này còn có như vậy, có thể nói hoàn mỹ nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ một trái tim, lại như là mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy lên. Liền ngay cả đúc từ ngọc gò má, đều không khỏi một mảnh đường đỏ. Lý Thần trùng nàng cười nhạt sau, liền lại liếc mắt nhìn về phía Bạch Vô Thiên. Bạch gia chủ, ngươi đã tuổi già, thân thể có vẻ như cũng không tốt lắm, lẽ ra nên hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, bảo dưỡng tuổi thọ. Nghe được Lý Thần bất thình lình quan tâm tới thân thể của chính mình đến, Bạch Vô Thiên là đầu góc mơ hồ, không làm rõ ràng được đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hai tay hắn ôm quyền, mơ hồ không do nói, Lý tiên sư nói cực kỳ. Lý Thần chỉ thiếu nữ Bạch Yêu Yêu, nói, nàng là cái không sai mầm, các ngươi của Bạch gia gia chủ vị trí do nàng tiếp nhận, ngươi không có ý kiến chớ. Nghe được Lý Thần lời ấy, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Thứ độ gì? Để một bàng chi cháu gái tiếp nhận chủ nhà họ Bạch vị trí. Bạch Yêu Yêu đại bá, đồng thời cũng là Bạch gia đời kế tiếp gia chủ, đứng đầu ứng cử viên Bạch Trường Thủy, nhất thời liền đưa ra kháng nghị. Đây là của Bạch gia việc tư, Lý tiên sư ngươi ngón này quản cũng quá rộng điểm chứ? Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao, ngươi có ý kiến? Bạch Trường Thủy trong lòng kinh hãi, có điều hiện nay tên đã lắp vào cùng, không thể kìm được hắn công phát. Hắn cường thành tơi thần, đánh bạo nói, không sai, ta có ý kiến. Ha ha, rất tốt. Lý Thần nói một câu rất tốt. Sau đó, hắn liền lại từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gần đến, cười Bạch Trường Thủy cả người đều run rẩy không ngớt. Nếu ngươi có ý kiến, vậy ngươi liền đi chết đi. Một câu nói này, Lý Thần nói rất bình thản. Bình thản lại như là trong ngày thường, nói chào buổi sáng, ăn trưa loại hình bên mép vậy. Chờ âm cuối lúc rơi xuống đất, Lý Thần đầu ngón tay hàn quang lóe lên. Bạch Trường Thủy chưa phản ứng lại, ngạnh tàng biết hầu tiểu dĩ bị lưỡi dao sắc xuyên thủng, tiên huyết như mũi tên, từ cổ mặt sau phun ra, đem vách tường đều nhuộm đỏ một mảnh. Thấy Lý Thần một lời không hợp liền giết người, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn vì đó sợ hãi. Lý Thần vỗ sợ tay, cười vấn đạo, ai còn có ý kiến? Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, hoàn toàn túi đầu, cũng không ai dám cùng với đối diện. Phải biết, trước mắt vị này ra, nhưng là hơi một tí liền muốn giết người chủ, hơi bất cẩn một chút, trên cổ mình phải thêm ra một hố máu đến. Bạch Vô Thiên tuy rằng đau lòng không thôi, có điều hắn lúc này, nhưng liền một câu kháng nghị cũng không dám nói. Vạn nhất thật sự chọc giận vị này giết người không chớp mắt ma quỷ, e sợ toàn bộ Bạch gia trại hơn ngàn người khẩu đều sẽ bị hắn tàn sát hết sạch. Lý tiên sư, chúng ta đồng ý để Yêu Yêu tiếp nhận gia chủ vị trí. Nói xong, Bạch Vô Thiên liền háng giọng một cái, xoay người quay về tộc nhân hô, ta tuyên bố, từ ngay hôm đó lên, Bạch Yêu Yêu trở thành Bạch gia đời mới gia chủ, đồng thời cũng là Bạch gia trại trại chủ. Thiếu nữ Bạch Yêu Yêu nghe được tin tức này, cả người lại như là điện giật như thế, cương ở tại chỗ. Nàng tuy nói là gia chủ tôn nữ, có thể chỉ là bảng chi xuất thân mà thôi, thuộc về mộ mộ không đau, cậu không điều loại kia. Như nàng như vậy, toàn bộ Bạch gia trại có tới 63 vị. Chờ đợi vận mệnh của nàng, sẽ cùng đồng dạng xuất thân tỷ tỷ như thế, làm vì gia tộc thông gia công cụ, gả cho một chính mình xưa nay đều chưa từng gặp mặt nam nhân, sau đó ăn nhờ ở đậu sống hết đời. Có thể hiện tại ngược lại tốt, người đàn ông trước mắt này chỉ là tâm huyết dâng trào, tùy tiện nói hai câu, chính mình liền thành toàn bộ Bạch gia trại chủ nhân, dù cho là tự mình trải qua, Bạch Yêu Yêu vẫn không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật sự. Thiếu nữ bản năng tính muốn chối từ, có điều làm nàng nhìn thấy Lý Thần cái kia trong suốt thâm thúy con mắt thì, liền lời vừa ra đến quẹ miệng, cho mạnh mẽ nuốt xuống. Lý Thần cười khẽ với nàng, chỉ vào trên đất bốn hòm kim ngân châu báu, nói, những thứ đồ này, ta đều mang không đi, liền đưa cho ngươi làm quà tặng đi. Bạch Yêu Yêu chưa bao giờ từng gặp phải cảnh tượng như vậy, hơn nữa nàng tính cách nhát gan câu nệ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nàng đem cầu viện tính ánh mắt nhìn về phía ra ra Bạch Vô Thiên. Bạch Vô Thiên lén lút liếc một cái Lý Thần vẻ mặt, thấy hắn vẫn chưa có vẻ tức giận, lúc này mới đánh bạo nhắc nhở, "Yêu Yêu, còn không mau mau cảm tạ Lý tiên sư." Nghe được ra ra nhắc nhở, Bạch Yêu Yêu này mới phục hồi tinh thần lại, mau mau hướng về phía Lý Thần làm một đại ấp, "Đa tạ Lý tiên sư." "Không cần cảm ơn, núi cao đường xa, sau này còn gặp lại." Nói xong này ngăn ngắn một câu nói sau, Lý Thần liền phiên nhiên xoay người, hướng sơn hạ đi đến. Bạch Vô Thiên đầu tiên chắp tay hành lễ, cùng tiễn Lý tiên sư. Những người khác cũng học theo giam giáp, hướng về phía Lý Thần bóng lưng chắp tay hành lễ, cùng tiễn Lý tiên sư. Chờ Lý Thần bóng người hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt sau, Bạch Vô Thiên chờ người lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Bọn họ đều bản năng tính đi lau trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hiện tại tuy nói đã là cuối mùa thu mùa, có thể trên căn bản tất cả mọi người đều là mồ hôi đầm địa. Trong lúc giật mình, giống như trải qua một cơn ác mộng. Nhưng mà, trên đất cái kia hai cố đấm máu thi thể, cùng với bốn cái nhìn thấy mà giật mình đầu, nhưng thật sự nói cho bọn họ biết, này không phải ác mộng, mà là chân thực đã xảy ra sự tình. Kỳ thực, ngay hôm đó, không chỉ là bọn họ Bạch gia trại ác mộng, đồng thời cũng là toàn bộ Miêu Cương ác mộng. Hầu như cũng trong lúc đó, Vũ Thần Tông cùng Thiên Ma Tông, tao nộ không rõ kẻ địch mai phục, tử thương nặng nề. Khách gia, cảnh gia, thổ gia người gì ạ, Mặc gia, cũng đều tao nộ không giống kẻ địch phục kích, tổn thất đều lớn vô cùng. Đặc biệt là cảnh gia, duy nhất tông sư, cũng chết thảm tại chỗ. Kỳ thực, cảnh gia vẫn không tính là thảm nhất. Thảm nhất thuộc về Vũ gia, Vũ Phách Thiên bị Lý Thần chém giết sau không lâu, Vũ gia lão xào lại gặp phải Long Vô Hận, Trần Bố Y chờ người tập kích. Nếu không có phụ cận Âm Vị Tông đúng lúc cứu viện, e sợ này cái gọi là Miêu Cương đệ nhất thế gia, sẽ từ Miêu Cương trên bản đồ bị triệt để xóa đi. Trận chiến này, kháng lý liên minh 11 vị tông sư tử thương gần nửa, Âm Vị Tông thực lực tổn thất lớn, mất đi tông sư tọa trấn cảnh gia, bị đánh về nguyên hình, trở thành tam lưu thế lực, Vu gia càng là chỉ còn trên danh nghĩa. Trận chiến này, Bạch gia cúi đầu, không chỉ giao ra tổ truyền bảo bối, gia chủ cũng bị Lý tiên sư trục xuất. Để một 15, 16 tuổi nữ hoa hoa trở thành đời mới gia chủ, toàn bộ Bạch gia trở thành Lý tiên sư khôi lỗi. Trận chiến này, Lý tiên sư một lần phái ra mười mấy vị tông sư, uy trấn giáp quốc. Để thanh thế hùng vĩ kháng lý liên minh, trong khoảnh khắc, sụp đổ, huyên náo toàn bộ Miêu Cương đều người người tự nguy. Trận chiến này, Miêu Cương run rẩy, cả nước khiếp sợ, không ai không biết Lý tiên sư tên. Chương 342, trừ bát giới quấn vợ làm khắp thế giới đều ở phong truyện Lý tiên sư các loại truyền kỳ sự tích thì, làm người trong cuộc Lý Thần, nhưng ngồi ở một hàng phổ thông cao thiết bên trên, buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn đang suy nghĩ Diệp Sơ Tuyết, cái kia để hắn nhớ nhung đến trong xương nữ hải. Lúc này Lý Thần, không phải quyết đoán mãnh liệt Lý tiên sư, không phải một lời mà vì thiên hạ pháp minh chủ, hắn chỉ là một nhớ nhung mối tình đầu bạn gái, bức thiết muốn gặp được nàng phổ thông nam sinh mà thôi. Linh lung xúc sắc gan đậu đỏ, thận xương tương tư có biết không? Ngồi ở Lý Thần đối diện, là một vị 25, 26 tuổi, mang theo kính mắt nam sinh. Hắn chính cùng bạn gái của chính mình cú điện thoại, hay là bởi vì công chúng trường hợp duyên cớ, rõ ràng có thể thấy được hắn ở cực lực khắc chế nội tâm của chính mình kích động. Có điều ngay cả như vậy, vẫn đầy mặt hạnh phúc hừng hồng. Lưu luyến không rời cúp điện thoại sau, hắn còn đối với điện thoại di động bình bảo đảm tàn nhẫn mà hôn hai cái. Khi hắn phát hiện đối diện có người nhìn mình thì, lúc này mới ý thức được có chút thất thố, liền hướng về phía Lý Thần lúng túng cười cợt. Lý Thần hướng về người phục vụ muốn một bình bạch tửu, cho hắn rót một chén, là ý nói, ta có tửu, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Hai chén rượu vào bụng, gã đeo kính cũng là cùng Lý Thần quen thuộc hạ xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải mình và bạn gái bao nhiêu chuyện xưa. Cao trung thì thầm mến, đại học thì biểu lộ, đất khách luyến thống khổ, cùng với lần này đi gặp bạn gái hưng phấn. Gã đeo kính không quen lời nói chuyện cũng khai nói lắp ba, có điều hắn giảng thời điểm, nhưng là một mặt say sưa, tràn đầy hạnh phúc, liền ngay cả Lý Thần đều bị tâm tình của hắn cảm hóa. Vốn là bức thiết nhìn thấy mối tình đầu tình nhân Lý Thần đồng học, lần này càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Hắn bây giờ, hận không thể lập tức liền bay qua, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết thân thiết thăm hỏi một câu, tiểu Tuyết Nhi, gần nhất được không? Nếu như đạt đến kim đan kỳ là tốt rồi, trong nháy mắt bị gì, dù cho 10 triệu dặm, cũng ở gan tấc. Ngày hôm nay là thứ bảy, vốn là chuẩn bị nguyệt thi trắc nghiệm. Có điều quãng thời gian trước, có vài tên học sinh cấp 3 phụ lục áp lực quá lớn, dẫn đến tại chỗ ngất. Phương pháp giáo dục vì cho học sinh giảm sức ép, liền lâm thời thủ tiêu thường quy nguyệt thi, để giáo hội học sinh tổ chức một hồi mặt nạ vũ hội, hy vọng lấy này có thể làm cho chính khổ cực phụ lục đông học sinh có thể giảm bớt gánh nặng, quần áo nhẹ đi tới. Diệp Sơ Tuyết tuy nói không nóng lòng như vậy hoạt động, có điều thật bạn thân Linh Thiến Nhi nhưng phi thường yêu thích, bởi vậy cũng là bị mạnh mẽ lôi lại đây. Linh Thiến Nhi cầm một bạch tuyết công chúa cùng hoa tiên tử cụ, để Diệp Sơ Tuyết trước tiên chọn một. Diệp Sơ Tuyết cầm cái bạch tuyết công chúa, Linh Thiến Nhi thì lại mang theo hoa tiên tử. Tiểu Tuyết Nhi, nhà ngươi Lý Thần đây, còn ở bên ngoài lãng. Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt mang theo vấn nộ, sáng giọng, thử, trời mới biết hắn chạy đi đâu rồi, ta mới không cần lo hắn đây. Linh Thiến Nhi hì hì nở nụ cười, hỏi, thật sự? Diệp Sơ Tuyết nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, thừng, đương nhiên là thật sự, quản hắn khốn nạn làm gì. Đang lúc này, Linh Thiến Nhi làm ra một rất là khuyết đại vẻ mặt, chỉ vào Diệp Sơ Tuyết phía sau, hô, Ilya, Lý Thần, ngươi lúc nào trở về? Tên khốn kia trở về, làm sao? Còn không chờ Linh Thiến Nhi thoại âm lạc địa, Diệp Sơ Tuyết cũng đã xoay người, bắt đầu nhìn chung quanh lên. Có điều, nàng nhưng không tìm được cái kia bóng người quen thuộc, lại đi xem Linh Thiến Nhi, chính che miệng khanh khách cười không ngừng. Diệp Sơ Tuyết lúc này mới rõ ràng, mình bị bạn thân cho sái. Linh Thiến Nhi che miệng nở nụ cười một trận, nói, kỳ hỉ, Tiểu Tuyết Nhi, còn nói ngươi không muốn người nào đó. Diệp Sơ Tuyết phiên cái đại bạc tiểu gặng, không lại để ý đến nàng, một bộ thất vọng mất mát vẻ mặt. Linh Thiến Nhi cười giả dối, hỏi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhanh sinh nhật đi, 18 tuổi thành niên lễ, dự định làm sao chúc mừng? Diệp Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, nói, không biết, coi như bình thường sinh nhật quá đi. Linh Thiến Nhi, vậy này thứ, Lý Thần dự định đưa ngươi cái gì quà sinh nhật, sẽ không vẫn là thiệp chúc mừng chứ? Khỏi nói cái này, phiền. Đối với cái đề tài này, Diệp Sơ Tuyết là thật phiền lòng. Mỗi lần sinh nhật, Lý Thần đều đưa nàng một tấm sinh nhật thiệp chúc mừng phái. Từ 5 năm trước bắt đầu, một năm một tấm, nàng hiện tại trong tay đã có 5 tấm sinh nhật thiệp chúc mừng. Khiến cho thật giống tập hợp đủ 7 tấm thiệp chúc mừng, liền có thể triệu hoán thần long như thế. Linh Thiến Nhi đổi chủ đề, lại rất là bắt quái hỏi một câu, "Tiểu Tuyết Nhi, nhà ngươi Lý Thần hướng về ngươi biểu lộ mấy lần?" Diệp Sơ Tuyết rũa ra hai cái tinh tế ngón tay, nói, "Hai lần, tên kia thật giống đem chuyện này quên đi." Linh Thiến Nhi nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ta nói ngươi cũng thật đúng thế. Ngươi biết hiện tại Lý Thần có bao nhiêu quý hiếm mà, ngươi còn muốn chơi bảy cầm mạnh hạch, dục cầm cố túng, nếu như bị cái khác nữ hải cho nhanh chân đến trước, ngươi sẽ trở khóc đi." "Hừ, hắn dám." Nói xong, Diệp Sơ Tuyết ngừng chốc lát, liền lại truy hỏi một câu, "Thiến Nhi, ngươi nói ta có muốn hay không nhắc nhở hắn một hồi?" Linh Thiến Nhi nháy mắt một cái, hỏi, "Nhắc nhở hắn cái gì?" Diệp Sơ Tuyết đỏ mặt nói, "Biểu lộ a." Linh Thiến Nhi thẹn thùng, trong ngày thường tiêu ngạo đến trong xương đại tá hoa, làm sao có một loại cấp lại vừa coi cảm. Lại rảnh tán gẫu hai câu, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính hướng bên này đi tới. "Yiye, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem, Lý Thần trở về." Diệp Sơ Tuyết phiên cái đại bạc tiểu gặng, "Thiến Nhi, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ như vậy dễ dàng lừa gạt ta, lần này ta mới không lên làm đây." Linh Thiến Nhi thấy Diệp Sơ Tuyết không tin, thì có chút cũng lên, "Lần này là thật sự, không tin, chính ngươi xem." Diệp Sơ Tuyết thấy Linh Thiến Nhi nói làm như có thật, liền bản năng tính quay đầu lại nhìn xung quanh. Lý Thần bị hội học sinh người ngăn cản, đang ở nơi đó chọn mặt nạ. Nàng nghĩ tới đi, có điều lại bị Linh Thiến Nhi cho kéo lại cánh tay. "Thiến Nhi, ngươi duệ ta làm gì?" Linh Thiến Nhi đầy vẻ khinh bị nói, "Ngươi liền như thế đi, cũng quá hạ giá chứ. Không bằng như vậy đi, mang theo mặt nạ, nhìn hắn có thể hay không tìm tới ngươi." Diệp Sơ Tuyết cảm thấy bạn thân đề nghị không sai, liền khẽ gật đầu một cái, vội vàng đem chính mình bạch tuyết mặt nạ mang được, ẩn giấu ở trong đám người. Lúc này, Lý Thần đã chọn được rồi mặt nạ, là một chư bát giới. Hắn đứng tại chỗ nhìn một chút hội trường, liền hướng về phía Diệp Sơ Tuyết phương hướng cười nhạt một tiếng. "Nha đầu này lại vẫn muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm." Trong hội trường kia sáng có chút tối tăm, nhiều vô số kẻ nam nam nữ nữ, trên mặt mang theo thiên kỳ bách quái cụ, theo âm nhạc nhịp, ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, tình cờ còn có thể có tiếp xúc trên thân thể, toàn bộ hội trường đều tràn ngập thanh xuân hormone khí tức. Bởi trên mặt dẫn theo mặt nạ, ai cũng không thấy rõ đối phương vẻ mặt, cũng là ít đi mấy phần lúng túng, trên căn bản tất cả mọi người toàn toàn thân tâm thả lỏng, hưởng thụ trận này có chút ngộng ảo giống như thanh xuân vũ hội. Lý Thần vòng quanh Diệp Sơ Tuyết xoay chuyển hai vòng, xem Diệp Sơ Tuyết một trái tim hãy cùng mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy lên. Còn không chờ nàng nói chuyện, Lý Thần liền ôm lấy nàng cái kia eo thon chi. Diệp Sơ Tuyết mặt cười một trận đỏ bừng, nàng theo bản năng bên trong rẽ rùa hai lần, thấy không có tránh thoát khỏi đến, cũng không có người chú ý tới bên này, cũng sẽ bỏ mặc Lý Thần tên khốn kia đi ôm rồi. "Này, làm sao ngươi biết ta?" Nghe được Diệp Sơ Tuyết cái này gần như ngớ ngẩn vấn đề, Lý Thần trùng nàng phiên cái đại bạc tiểu gặng, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, đây là đang làm nhục sự thông minh của chính mình a." Nói xong, hắn liền bắt đến Diệp Sơ Tuyết phương kia nói, nhẹ nhàng cắn vào nàng vành tai, tham thầm nói, "Trên người ngươi mùi vị, ta này một đời đều sẽ không quên." Đối diện Lý Thần bất thình lình lời tâm tình, Diệp Sơ Tuyết liền cảm giác mình như điện giật như thế tê dại. Lý Thần ở Diệp Sơ Tuyết trắng non trên cổ nhẹ nhàng mổ một hồi, liền nhìn chằm chằm trên mặt nàng bạch tuyết công chúa mặt nạ, quan sát tỉ mỉ lên. Tuy nói mang mặt nạ, có thể Diệp Sơ Tuyết vẫn bị Lý Thần loại này xích quả quả ánh mắt cho nhìn chăm chú đến đỏ cả mặt. "Này, trên mặt ta có hoa, ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm ta xem?" "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi là ta công chúa, ta chính là ngươi kỵ sĩ. Thủ hộ ngươi là chức trách của ta." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền quỳ một chân trên đất, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết rất là thâm tình ngâm sướng nổi lên biểu lộ thơ ca. "Làm sao để ngươi gặp phải ta ở ta xinh đẹp nhất thời khắc, vì là này ta đã ở bổ sủ mã trước cầu 500 niên cầu bổ sủ mã để kết một đoạn trần duyên trong phút chốc." Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần trên người. Diệp Sơ Tuyết đầu tiên là cảm động chảy ra nước mắt, có điều khi nàng phát hiện tất cả mọi người đều hướng nhìn bên này thì vừa thẹn đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. "Này, ngươi làm gì thế? Nơi này là trường học, mau nhanh lên cho ta đến." "Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây." Lý Thần một mặt chân thành nói, "Còn có thể làm gì, đương nhiên biểu lộ." Nói xong, hắn còn duỗi ra ba ngón tay, bổ sung một câu, "Lần thứ ba biểu lộ." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần mặt dày mày dạn, liền lại lườm hắn một cái, chỉ vào hắn mặt nạ trên mặt, bĩu môi nói, "Hừ, ngươi này rõ ràng là chư bát giới, ở đâu là thủ hộ công chúa kỵ sĩ?" "Chắc tâm, lao thiết." "Ai, biểu lộ loại chuyện nhỏ này, vẫn là đơn giản thô bạo được." Lý Thần thở dài một hơi, đứng dậy liền lại ôm lấy Diệp Sơ Tuyết. Còn không chờ Diệp Sơ Tuyết làm rõ Lý Thần đến cùng muốn làm gì, nàng liền cảm giác mình mặt nạ trên mặt bị vật trần. Đang chuẩn bị nói chuyện, miệng lại bị ngăn chặn. Diệp Sơ Tuyết trừng mắt hai cái mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Cái tên này là gan thật là lớn, ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh trước mặt, dĩ nhiên cũng dám chơi cứng hôn. Này, hai vị kia đồng học, các ngươi làm gì đây? Đang lúc này, một vị lao sư đi tới, rất là mất hứng hướng về phía Lý Thần một trận gian dạy. Lý Thần mới không mặc kệ nó, vác lên Diệp Sơ Tuyết liền chạy. Vừa lúc xảo bất xảo chính là, trước vừa vặn vũ khúc, không biết bị cái nào một chuyện tốt giả, cho cắt thành trừ bát giới có vợ. Mang trừ bát giới mặt nạ Lý Thần, con lấy Diệp Sơ Tuyết ở mặt trước chạy. Mấy cái lao sư ở phía sau truy, một đám học sinh vây quanh ồn ào, cái kia tình cảnh quả thực mỹ không đành lòng nhìn thẳng. Chương 343, son môi mùi vị làm sao? Này, ngươi tên có tiếp, muốn quóng lấy ta đi đâu? Diệp Sơ Tuyết nằm nhòi Lý Thần trên lưng, hỏi hắn. Lý Thần một mặt cười xấu xa trả lời, còn có thể đi cái nào, về cao lão chẳng thôi. A Phi, ngươi là chư bắt giới, ta mới không phải cao tiểu thư đây. Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, hướng về phía Lý Thần hờn dỗi lên. Lý Thần liếc mắt nhìn Diệp Sơ Tuyết một chút, hỏi, tiểu Tuyết Nhi, ngươi đổi son môi? Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gặng, quệt mồm nói, ngươi mới phát hiện à, ta đều đổi một tháng, có được hay không? Lý Thần hỏi, ăn ngon không? Ế? Diệp Sơ Tuyết vô cùng ngạc nhiên, nàng này vẫn là lần đầu tiên nghe người hỏi, son môi ăn ngon không? Làm gì, ngươi muốn ăn à? Lý Thần gật gật đầu, nói rồi một muốn tự. Nói xong, hắn liền đem Diệp Sơ Tuyết ôm vào trong ngực, tàn nhẫn mà hôn tới. Diệp Sơ Tuyết bị thân đột nhiên không kịp chuẩn bị, hay cùng cái tám chảo bạch tuộc như thế, ở Lý Thần trong lồng ngực một trận loạn nạo. Manh thân một trận sau, Lý Thần lau một hồi miệng, dư vị vô cùng nói, tiểu Tuyết Nhi, ngươi này son môi mùi vị cũng không tệ lắm. Hừ, số ngân, mới vừa trở về chỉ biết bắt nạt ta. Sái lưu manh liền sái lưu manh chứ, còn son môi hương vị không sai. Diệp Sơ Tuyết nắm chặt phân quyền, thở phì phò nói. Một lát sau, nàng trừng mắt mắt to như nước trong veo hỏi Lý Thần, ngươi khoảng thời gian này lại chạy đi đâu rồi? Thiến Nhi nói ngươi cùng thượng quan gia người nổi lên xung đột, xảy ra chuyện gì à? Lý Thần khoát tay áo một cái, dường dưng như không nói, thượng quan gia người, đố kỵ ta quá đẹp trai, xoáy cực kỳ tàn ác, liền đến gây phiền phức, có điều cũng đã giải quyết. Diệp Sơ Tuyết không chút lưu tình đã kích nói, thiết, có thể không như thế xú thì à? Ngươi cho rằng những người khác đều giống như ta mắt mù à? Liền ngươi còn lớn lên đẹp trai, đại dế mèn chứ? Lý Thần lúng túng ho khan một cái, nói, khắc khắc, tiểu Tuyết Nhi, ta như thế tận hết sức lực tự hắc, thật sự được không? Diệp Sơ Tuyết kiều hừ nói, thử, vốn là mà. Lại nói, có ngươi làm như vậy nam phiếu sao? Tam tiên hai con đi ra ngoài lãng, cũng không biết bồi nhân ra. Lý Thần sửng sốt 3 giây đồng hồ sau đó liền đàng hoàng chỉnh trọng hỏi, tiểu Tuyết Nhi, ngươi rốt cục thừa nhận, ta là ngươi nam phiếu thôi. Diệp Sơ Tuyết trợn mắt lên, phản hỏi một câu, ta thừa nhận à? Lý Thần, ngươi vừa nay mới nói được lắm đi, nhanh như vậy liền quên đi. Diệp Sơ Tuyết, ta nói rồi mà, ta làm sao không nhớ rõ? Lý Thần không nói gì, đầy mặt thẹn thùng. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, lẽ thẳng khí hùng nói, bổn đại tiểu thư trí nhớ không được, có mang tính lựa chọn lãng quên chứng. Lại nói, ngươi mới biểu lộ 3 lần, còn kém 4 lần đây, ta mới không như thế dễ dàng bị ngươi lừa gạt tới tay đây. Lý Thần rất là bất đắc dĩ nói, nên nhớ kỹ, một mình ngươi không nhớ kỹ. Không nên nhớ kỹ, ngươi đúng là nhớ tới rất lao. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi này mang tính lựa chọn lãng quên chứng đủ có thể a? Diệp Sơ Tuyết đắc ý nói, đương nhiên có thể, bằng không làm sao có thể gọi mang tính lựa chọn lãng quên chứng đây? Hì hì. Lý Thần con ngươi đi một vòng, đổi chủ đề vấn đạo, Tiểu Tuyết Nhi, ta nghe người ta nói, đệ nhất thai sinh nữ hải nói rõ nhà gái thông minh cao, nếu là sinh nam hải nhưng là nhà trai thông minh cao, ngươi có hứng thú hay không so với ta một hồi thông minh? Thiết, so với liền so với. Bùn đại tiểu thư thông minh nhanh trí, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Có điều, thoại vừa mới ra khỏi miệng, Diệp Sơ Tuyết liền đột nhiên tỉnh táo lại. Phi phi phi, ai muốn cho ngươi sinh bảo, nghĩ hay lắm. Vẫn luôn nghĩ đến rất đẹp a. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lại ôm chặt lấy Diệp Sơ Tuyết vòng eo, bắt đầu nạo nàng ngứa thịt. Khanh khách, Lý Thần ngươi tên khốn kiếp muốn làm gì, nhanh buông ra ta, khanh khách, khanh khách. Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần nạo, cười đến run rẩy cả người. Tiểu Tuyết Nhi, ta đều nghĩ tới như thế mỹ, ngươi có phải là để ta mỹ một hồi? Diệp Sơ Tuyết hỏi, mỹ cái gì? Lý Thần trả lời, sinh bảo a. Diệp Sơ Tuyết lắc đầu từ chối, không được. Khanh khách, khanh khách. Lý Thần, ngươi cái số ngân, chỉ biết bắt nạt ta, ô, không để ý tới ngươi rồi. Diệp Sơ Tuyết cười nước mắt đều muốn hạ xuống. Một trận chơi đùa qua đi, Diệp Sơ Tuyết nói nàng đói bụng, muốn đi ăn lẩu. Lý Thần liền nắm nàng tay, đi cửa trường học cái kia ra mới mở hỏa điểm. Ngày hôm nay là thứ 7, cả ngày đều không khóa. Ăn xong nồi lẩu sau, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết cũng là không về trường học, mà là đi sân chơi. Sân chơi bên trong có một quỹ ốc, mặt trên còn rất khuyết đại vẽ mấy cái quỷ thần đồ án. Có điều nhìn cũng không thế nào khủng bố, trái lại còn có mấy phần khôi hài mùi vị. Diệp Sơ Tuyết nói, Lý Thần ca ca, đi quỷ ốc chơi đi. Lý Thần theo Diệp Sơ Tuyết ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn, nơi đó có gì vui, ngươi nếu như muốn nhìn, ta hôm nào nắm bắt vài con thật quỷ cho ngươi chơi. Không mà, ta liền muốn đi quỷ ốc chơi. Diệp Sơ Tuyết ôm Lý Thần cánh tay tát khởi tiểu lai. Đừng xem Diệp Sơ Tuyết tay trói gà không chặt, nàng này một làm nũng, đối với Lý Thần lực sát thương có thể so với nửa bước thần cảnh cao thủ, để hắn xương đều tô. Quỷ ốc vé vào cửa là 50 đồng tiền một tấm, Lý Thần móc ra một trương hồng phiếu đưa tới, mua 2 tấm phiếu. Quỷ ốc cùng khủng bố điện ảnh như thế, trừ một chút trùng khẩu vị, tìm kiếm kích thích người ở ngoài, phần lớn khách hàng đều là tiểu tình nhân. Quỷ bên trong nhà thật sự có quỷ sao? Một nữ hài rất là ngây thơ hỏi mình nam phiếu. Nam sinh đem lồng ngực đập cong cong hưởng, lời thề son sắt nói, coi như có quỷ cũng không sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nữ hài nghe được nam phiếu bảo đảm, liền đầy mặt hạnh phúc tựa sát đến trong ngực của hắn. Tương tự như vậy đối thoại, quỷ ốc cửa trên căn bản, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ trình diễn. Diệp Sơ Tuyết cũng bị loại tâm tình này cảm hóa, nàng chớp mắt to như nước trong veo, hỏi Lý Thần ca ca, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, có đúng hay không? Nhưng mà, còn không chờ Lý Thần trả lời, một rất là thanh âm không hòa hài, đột nhiên chuyển tới. Mỹ nữ, ngươi nếu như sợ sệt, có thể cùng ta đồng thời, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Thần liếc mắt nhìn lại, người đến là một 26-27 tuổi người trẻ tuổi, mắt kiếng gọng bằng dưới, có một đôi hèn mọn mắt nhỏ. Ở sau thân thể hắn, còn theo mấy đôi nam nữ, xem trang điểm, nên đều là con nhà giàu. Không cần, ta có bạn trai bảo vệ ta. Diệp Sơ Tuyết cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp lạnh lùng từ chối. Nói xong, nàng liền nắm lấy Lý Thần tay, ẩn tình đưa tình nói, Lý Thần ca ca, vào đi thôi. Lý Thần nhìn đám kia con ông cháu cha như thế, không lên tiếng, rồi cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời, hướng quỷ bên trong nhà đi đến. Mẹ kiếp, cái kia nữ dễ tính sống a, thậm chí ngay cả Diêu thiếu mời cũng dám từ chối. Một tên con ông cháu cha nhìn Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần bóng lưng, chỗ vỡ mắng. Bị gọi là Diêu thiếu nam nhân, đẩy một cái chính mình mắt kiếng gọc vàng, lạnh lùng nói rằng, không sai, có tính cách, ta liền yêu thích mỹ nữ như vậy. Diêu ít, nếu ngươi yêu thích, không bằng ngay ở quỷ ốc bên trong đem nàng cho làm đi. Ta nhìn nàng nam phiếu, ăn mặc quán vỉa hè hàng, nói vậy chính là chung quanh đây học sinh. Đến thời điểm cho ít tiền, liền biết đánh nhau phát đi. Mà ơi, ở quỷ ốc bên trong đùng đùng đùng, chỉ nghe thấy nghe liền cảm giác phi thường kích thích. Nghe được những đồng bạn thảo luận, Diêu thiếu không lên tiếng, chỉ là một mặt dâm nhiên đãng đãng ý cười, lặng lặng nhìn Diệp Sơ Tuyết dần đi xa đi bóng lưng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ xứng hắn Diêu thiếu đến hưởng dụng. Bọn họ tiếng nói không lớn, có điều nhưng không có tránh được Lý Thần lốt hai. Lý Thần quay đầu lại liếc bọn họ một chút, khóe miệng bên trên vung lên một vẻ tà mị nụ cười. Muốn kích thích đúng không? Tốt lắm, ta ngày hôm nay liền để các ngươi cẩn thận mà kích thích một chút. Chương 344, lấy ra ngươi ăn cất dũng khí đến. Quỷ ốc bên trong, đen kịt một mảnh, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Bên trong bày đặt làm người kinh sợ phim kinh dị bối cảnh âm nhạc, còn có một chút hóa trang thành quỷ công nhân viên, mang theo yêu ma quỷ quái cụ, ở nơi đó gào khóc thảm thiết lên. Một ít nhát gan nữ sinh, sợ đến ôm đầu rít gào. Cái kia thanh âm chói tai, đem quỷ đều cho sợ đến run lên một cái. Các nàng nam phiếu thì lại nhân cơ hội hiện ra chính mình nam tử hán khí khái, trong miệng vẫn nói đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi loại hình đại nghĩa lâm nhiên. Bất quá bọn hắn tay, nhưng rất không thành thật ôm nữ phiếu, an bất số sàng. Diệp Sơ Tuyết tuy nói còn chưa tới rít gào mức độ, có điều cũng dọa cho phát sợ, nàng tay nhỏ thật chặt nắm Lý Thần, cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước đi. Đột nhiên, một hắc ảnh đánh tới, nằm ngang ở Diệp Sơ Tuyết trước mặt. Diệp Sơ Tuyết sợ đến a một trận rít gào, trực tiếp nhảy đến Lý Thần trong lồng ngực. Quỷ trên mặt vẽ ra mấy cái đỏ như máu đạo đạo, tóc hai bù xù, trong miệng rầm rì nói, "Đừng đi." Lý Thần lườm hắn một cái, nói, "Không đi làm gì, lưu lại ăn cơm tối a, ngươi mời khách không?" Nghe được Lý Thần muốn hắn mời khách ăn cơm tối, con kia quỷ sợ đến mau mau bung lòng tay ra. Chính mình trang một ngày quỷ, còn kiếm lời không được 200 đại dương đây. Nếu như lại ném vào một bữa cơm, vậy coi như thiệt thòi lớn. Diệp Sơ Tuyết trực tiếp cười phun, tay nhỏ che miệng, nhánh hoa run rẩy. Lý Thần thì lại nhân cơ hội ở gò má nàng trên nhẹ nhàng mổ một cái, trêu đến Diệp Sơ Tuyết một trận hờn dỗi, vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn, ở hắn trong lòng đập đến mấy lần. Diêu đại thiếu nhìn thấy chính mình coi trọng nữ nhân, đang cùng một điếu tia nam sinh liếc mắt đưa tình, trong lòng thì có một luồng vô danh lòng đố kỵ. "Tiểu tứ, ta để ngươi chuẩn bị đạo cụ, đều mang tới chưa?" Bị gọi là tiểu tứ tùy tùng, rất là ân cần nói, "Diêu ít, ngươi xem, đều ở nơi này đây." Diêu đại thiếu liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật gật đầu, nói, "Tốt lắm, đều đổi này quỷ bị, đi hù chết hắn." Mấy cái tùy tùng trả lời một câu, liền lần lượt đổi này yêu ma quỷ quái quần áo. Diêu đại thiếu chính mình đổi dạ xoa quần áo, trong tay còn nói ra cái chiêu hồn tiên. "Ca mấy cái, đi theo ta." Bọn họ nhất cử nhất động, đều tận vào Lý Thần đáy mắt. "Hừ, giả thân giả quỷ đúng không? Tốt lắm, ta liền để cho các ngươi trang cái đủ." Lý Thần ám để chân nguyên, tiện tay bung lên, bố cái kế tiếp đơn giản che mắt pháp, đem Diêu đại thiếu bọn họ tất cả đều nhốt ở bên trong. "Y đi, hoàn cảnh của nơi này làm sao thay đổi?" Một là gan khá nhỏ con ông cháu cha, ý thức được tình huống chung quanh có chút không đúng, liền không tự chủ được dùng mình một cái. "Không đúng vậy, nay quỷ ốc ta đã tới nhiều lần, tại sao lại như vậy? Lẽ nào là Triệu quản lý bọn họ thêm tân chơi pháp?" Đồng bạn của hắn cũng là đầy mặt kinh ngạc. Nói, hắn liền bản năng tính hướng nhìn chung quanh. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên mở rộng, phát sinh một tràng tốt lên, "Diêu ít, mau nhìn, phía sau ngươi." Diêu đại thiếu một mặt xem thường, nói, "Nhìn các ngươi này điểm tiền đồ, cả kinh một sạng, này quỷ ốc bên trong quỷ, tất cả đều là giả." Nói xong, vì biểu hiện lá gan của chính mình lớn, hắn còn giả vờ chấn định xoay người nhìn lại. Không nhìn không quan trọng lắm, này vừa nhìn vừa thực đem hắn dọa cho phát sợ, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đại tiểu tiện không khống chế. Một mọc ra ba cái đầu, tám đôi mắt, máu me đầy mặt quái vật, rũa ra như tiên như thế đầu lưỡi đi liếm hắn. "A a a, quỷ a." Đến đây quỷ ốc chơi đùa tiểu tình nhân, cùng với bên trong công nhân viên, tất cả đều bị này một trận so với giết lợn còn thê thảm hơn rít gào cho làm cho khiếp sợ. Liền ngay cả bên ngoài quỷ ốc người phụ trách Triệu quản lý, cũng nghe được tiếng hét thảm này, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền mau để cho người mở ra bên trong đăng, vội vàng vàng chạy tới kiểm tra. Dưới ánh đèn, đã sợ đến hồn bay phách lạc Diêu đại thiếu, chính qua quắp ngồi ở địa, trên mặt đất thì liệu rằng rủa, phát sinh từng trận gây mũi tanh tưởi, dẫn tới một đám nữ sinh đều dồn dập bưng mũi lui về phía sau đi. Ở trước mặt hắn bày một rỗi ra đại đầu lưỡi đỏ như đầu mặt nạ, nhát gan như vậy trả lại quỷ ốc chơi, không có chuyện gì tìm kích thích đến đây đi. Chính là thiệt thòi, hắn còn là một người đàn ông, lá gan nhiều lần nữ hài còn nhỏ, một như đầu mặt nạ đều cho sợ vãi tè rồi, thực sự là mất mặt. Diêu đại thiếu nghe được quần chúng vây xem đối với hắn trào phúng, hận không thể tìm cái khe nứt cho chui vào, lần này thật đúng là đem mặt đều ném đến mộ mỗi nhà. Quỷ ốc người phụ trách nhận thức Diêu đại thiếu, mạnh mẽ bưng trên lô mũi trước nâng, Diêu ít, ngươi không sao chứ? Diêu đại thiếu rất là hư thoát khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, ta hoán một hồi là tốt rồi. Lý Thần cười nhạt một tiếng, lạnh lùng vấn đạo, Diêu đại thiếu, như thế nào, có đủ hay không kích thích? Diêu đại thiếu chấn động trong lòng, cao giọng quát, là ngươi tiểu tử dở trò quỷ. Lý Thần không lại để ý tới cho hắn, xoay người nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, nói, nơi này không có gì hay chơi, ra ngoài chơi đi. Diệp Sơ Tuyết khe khẽ gật đầu, rồi cùng Lý Thần đồng thời, tay nắm tay, đi ra cửa. Diêu đại thiếu thấy Lý Thần phải đi, lửa giận công tâm, đứng dậy liền muốn đuổi theo. Có điều, hắn bởi dùng sức quá mạnh, một lão đảo liền tàn nhẫn mà té xuống. Hơn nữa, bất thiên bất ỷ, vẫn là mặt hướng địa, ngã tại chính mình kéo thì trên. Nhìn thấy như thế buồn nôn cảnh tượng, không thiếu nữ sinh trực tiếp tại chỗ nôn mửa. Lý Thần quay đầu lại nhìn Diêu đại thiếu cái kia một mặt chật vật răng rắc, liền đang hoàng chỉnh trọng nói, Diêu đại thiếu, gặp phải khó khăn, ngươi muốn dũng cảm đi đối diện, an tức là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Nói xong, hắn liền nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Diêu đại thiếu làm cái cố lên thủ thế, cố lên, lấy ra ngươi an tức dũng khí đến. Diêu đại thiếu thẹn quá thành giận, cùng loạn quát, ta phun ngươi một mặt phân châu. Ra quỷ ổ cửa, Diệp Sơ Tuyết liền trừng mắt nước long lanh mắt to, nói với Lý Thần, ngươi thật là hư à, như thế buồn nôn chiêu đều có thể nghĩ ra được. Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói, ta không hề làm gì cả a, nơi nào hỏng rồi? Diệp Sơ Tuyết quệt mồm sáng giọng, thiết, tin ngươi mới có quỷ đây. Đi rồi, qua bên kia chơi. Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết cánh tay liền vô tình hay cố ý ở Lý Thần trước mặt lay động hai lần, trắng non tay nhỏ cũng đưa ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Lý Thần hiểu ý nở nụ cười, tiến lên liền dắt nàng tay nhỏ. Sân chơi phía đông có một ngọn núi, sân không cao, chỉ có bách 20 mét, có điều nhưng rất chót vót, mặt trên xây dựng đài cao. Đài cao bên cạnh có một loại cỡ lớn màn hình quang, viết cực hạn khiêu chiến, kích thích nhân sinh tám cái đỏ tươi đại tự. Còn có mấy công việc nhân viên chính ở một bên bận việc, có phải là có tìm kiếm kích thích người trẻ tuổi tiến lên hỏi dò. Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, hiếu kỳ hỏi, đây là trò chơi gì? Lý Thần nhìn lướt qua, nói, vĩnh cực. Tiểu Tuyết Nhi, như thế nào, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần cặp kia tự tin đôi mắt to sáng ngời, liền khe khẽ gật đầu. Tốt, ta hoạt lớn như vậy, còn không chơi đùa bính cực đây. Lúc này, một mang theo mũ bóng chảy, phi thường to lớn người trẻ tuổi hỏi bính cực người phụ trách, ông chủ, các ngươi nơi này bính cực bao nhiêu tiền? Ông chủ khoa tay một tám thủ thế, nói, 800. Mũ bóng chảy nam tử cảm giác giá cả không thể tiếp thu, chỉ vào trên đất dây ni lông tử, kinh hô, liền này một sợi dây thừng, một lần liền muốn 800 đồng tiền, quá đắt chứ? Đối với vấn đề như vậy, ông chủ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, thuận miệng trêu nói, không muốn dây thừng, ta cấp lại ngươi 800, ngươi có dám hay không? Mũ bóng chảy nam tử không có trả lời, tựa hồ đang do dự, có muốn hay không đào 800 đồng tiền, chơi lần trước. Ông chủ, tới chơi bính cực, không muốn dây thừng. Nghe được câu này tiếng la, ông chủ cùng mũ bóng chảy nam tử chờ người, tất cả đều bản năng tính nhìn sang. Ông chủ tiến ra đón, cười ha ha nói, vị này tiểu ca, ngươi có thể thật biết nói đùa. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, đang hoàng chỉnh trọng nói, ngươi xem ta như là đùa giỡn dáng vẻ sao? Ông chủ chỉ vào bên dưới đài cao mới, nói, huynh đệ, nơi này vuông góc khoảng cách, nhưng là có 120 mét, tương đương với 40 tầng lầu cao như vậy. Nếu như không lấy an toàn biện pháp, cái kia không phải thành tự sát à? Mũ bóng chảy nam tử cũng cảm giác Lý Thần ở phát rồ, lòng tốt với nhủ, vị huynh đệ này, ông chủ nói rất đúng, 120 mét độ cao nhảy xuống, nhất định sẽ bị ngã chết, ngươi có thể đừng nghĩ không ra à? Chương 345, làm điểm chuyện kích thích. Ta vẫn luôn nghĩ tới rất mở. Nói xong, Lý Thần liền nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, chúng nàng ngoắc ngoắc ngón tay đầu, Tiểu Tuyết Nhi, lại đây. Làm gì? Diệp Sơ Tuyết vụ sáng mắt to như nước trong meo hỏi. Làm điểm chuyện kích thích. Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần liền ôm lấy Diệp Sơ Tuyết vòng eo, thả người nhảy lên, từ trên đài cao nhảy xuống. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh để bính cực lao bản cùng mũ bóng chảy nam tử cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sửng sốt 3 giây đồng hồ sau, bính cực lao bản tiến lên kéo lại mũ bóng chảy cánh tay của nam tử, gần như cầu xin nói, huynh đệ, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, là chính bọn hắn thiêu, không có quan hệ gì với ta. Nếu như cảnh sát hỏi hai người bọn họ nguyên nhân cái chết, ngươi có thể nhất định phải làm chứng cho ta à? Mũ bóng chảy nam tử không lên tiếng, chỉ là trợn mắt ngoác mồm chỉ vào phía trước, ra hiệu ông chủ chính mình đến xem. Ông chủ kinh ngạc, theo bản năng bên trong theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn giật mình. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết vẫn chưa hướng phía dưới rơi dụng, mà là bay tới giữa không trung. Bính cực lão bản đến trường bây giờ là nói là học cha, có thể vật lý vẫn là học không sai, địa cầu có lực vạn vật hấp dẫn, vật thể có trọng lượng, chỉ có thể đi xuống rơi dụng. Rơi ạ, này không khoa học a. Giữa không trung, Lý Thần ôm thật chặt Diệp Sơ Tuyết vòng eo, Tiểu Tuyết Nhi, cảm giác thế nào? Diệp Sơ Tuyết đưa ra hai tay, mặc cho gió thổi tới, phất quá gò má, đầy mặt hạnh phúc ý cười. Một con vừa thất tỉnh, một mình phi tưởng gào thét sơ đường, nhìn thấy hai nhân loại dĩ nhiên chạy đến giữa không trung tú ân ái, cho ăn nó đột nhiên không kịp chuẩn bị ăn một đại ba thức ăn cho chó. là có thể nhẫn thuộc không năng nhẫn, thuộc năng nhẫn, thất tình sơ đường, cũng không năng nhẫn. Thức ăn cho chó ăn nhiều sơ đường, nhất thời liền chấp cánh, hướng Lý Thần lao xuống mà đi, Niu Toan cho hắn chút dạy dỗ, chân thực diễn dịch, cái gì gọi là tú ân ái, bị chết nhanh. Có ưng đến rồi. Diệp Sơ Tuyết nhìn thấy sơ đường đập tới, nhất thời liền phát sinh một tràng thốt lên. Ngươi này xuất sinh lông lá, muốn cùng ta cướp nữ nhân, chán sống rồi đúng không? Đang khi nói chuyện, Lý Thần lăng không một vươn mình, sát sơ đường phía sau lưng, mũi chân dùng sức một điểm, liền tàn nhẫn mà đem nó cho đạp xuống. Gào gào, gào gào. Sơ đường phát sinh một trận tiếng kêu thê thảm, lại như là khối thạch đầu như thế, cấp tốc rơi xuống. Diệp Sơ Tuyết đỏ mặt hỏi Lý Thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thần nghe vậy mẩn ra, nghĩ đến chốc lát, nói, chán sống rồi đúng không? Diệp Sơ Tuyết lắc đầu nói, không phải câu này, trở lên một câu. Lý Thần trả lời, ngươi này xuất sinh lông lá. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, giả vờ cáo giận nói, ngươi mới xuất sinh lông lá đây, cũng không phải câu này. Lý Thần suy nghĩ một chút, chợt nói, há, ngươi là người đàn bà của ta, là câu này chứ? Phi, không biết xấu hổ, ai là người đàn bà của ngươi? Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền đỏ mặt, nũng nịu thối một câu. Lý Thần không nói gì, này rõ ràng là ngươi để ta nói, hiện tại lại không tiếp thu, không trách Khổng Thánh Nhân đều muốn nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết ở giữa không trung lãng có tới 10 phút, lúc này mới tìm cái yên lặng địa điểm rơi xuống. Lúc này, màn đêm cũng đã lặng lẽ hạ xuống. Diệp Sơ Tuyết cho nhà gọi điện thoại, nói buổi tối đi bạn thân Ninh Tiến Nhi nơi nào đây ngủ. Sau đó, nàng lại cho Ninh Tiến Nhi gọi điện thoại, đơn giản căn dặn vài câu, nếu là ba mẹ đánh tới, làm cho nàng hỗ trợ che lớp, đừng làm lộ. Ninh Tiến Nhi khả khả một trận cười xấu xa, truy hỏi Diệp Sơ Tuyết có phải là muốn đi cùng Lý Thần đi tạo bé. Diệp Sơ Tuyết giận nàng hai câu, liền cười hì hì cúp điện thoại. Đang quyết định tất cả những thứ này sau, Lý Thần thì lại dẫn Diệp Sơ Tuyết trở về Vân Vũ Sơn biệt thự. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cái kia, Huyền Nữ Tâm Kinh, luyện được làm sao?" Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, nói, "Ta mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều dựa theo Huyền Nữ Tâm Kinh, trên tu luyện 2 giờ, có điều ngoại trừ tinh thần khá hơn nhiều ở ngoài, thật giống cũng không cái khác đặc biệt rõ ràng hiệu quả." Lý Thần nói, "Vừa mới bắt đầu đều là như vậy, chỉ có đầy đủ lựa biến, mới sẽ gợi ra biến chất. Ngươi hiện tại vẫn còn tích lũy giai đoạn, tu hành ngắn ngủi, không nhìn ra hiệu quả đến rất bình thường. Đưa tay cho ta." "Làm gì?" Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền đem mình tay nhỏ đưa tới. Lý Thần trói lại Diệp Sơ Tuyết thủ đoạn, nhẹ nhàng cảm thụ nàng tâm suất nhảy lên. "Cũng không tệ lắm mà, ta cho ngươi luyện chế một viên tẩy tùy đan, có thể trợ ngươi vào nội kình." Nghe được Lý Thần khen, Diệp Sơ Tuyết khanh khách cười không ngừng, không thể chờ đợi được nữa truy vấn đạo, "Vào nội kình, có phải là có thể bay?" Lý Thần nặn nặn Diệp Sơ Tuyết cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, giải thích, "Vào nội kình, có thể phi như chim sẻ như vậy cao. Vào hóa cảnh thì lại có thể như lão ưng như vậy phi. Chỉ có vào thần cảnh mới có thể ngự kiếm mà đi, tiến triển cực nhanh." "Hoa, ngự kiếm phi hành, lại như là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong như vậy sao?" Diệp Sơ Tuyết hai tay phùng tâm, tràn đầy ước ao hỏi. Lý Thần gật gật đầu, nói, "Ừm, gần như. Kỳ thực ở chân chính tu tiên giới, ngự kiếm phi hành đây là trụ cột nhất, nguyên anh kỳ tu giả có thể thuần gì, một cái nháy mắt chính là mấy ngàn dặm." "Thuần gì?" Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần cho làm cho khiếp sợ, đầu nhỏ của nàng có thể tiêu hóa nhiều quốc ngữ nói, có thể lý giải tối nghĩa khó hiểu hóa học công thức, Lưu Tần Tam đại định luật, nhưng đối với thuần gì cái này khái niệm, nhưng thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lý Thần cười nhạt, nói, "Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, chờ sau này ngươi cũng sẽ tiếp xúc được. Ta hiện tại cho ngươi luyện chế một viên tẩy tùy đan, trước tiên trợ ngươi vào nội kình lại nói." Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc giống như dùng sức gật gật đầu, nói, "Được." Lý Thần tìm một cái to lớn nhất nồi áp suất, đem chuẩn bị kỹ càng dữ liệu, lần lượt ném vào, cuối cùng đem tươi đẹp ướt át long huyết quả để vào trong đó. Dùng nồi áp suất luyện đan tuy nói bất lo dùng ít sức, có điều nhiệt độ thực sự là quá thấp, bởi vậy tiêu hao thời gian thực tại có chút trường. Nếu là luyện chế những đan dược khác, Lý Thần có thể mặc kệ không hỏi. Có thể đây là cho Diệp Sơ Tuyết luyện chế đan dược, dù cho là tiểu tiểu tẩy tùy đan, hắn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. "Tiểu Tuyết Nhi, đan dược này còn muốn chờ 12 cái canh giờ mới có thể thật đây, ngươi trước tiên đi ngủ đi, ta ở đây nhìn là được." Đêm khuya thì, Lý Thần hướng về phía đã đánh vài cái ngáp Diệp Sơ Tuyết nói, "Không muốn, ta phải ở chỗ này bồi tiếp ngươi." Diệp Sơ Tuyết có chút quật cường nói, "Có điều, sau 2 giờ, nàng liền tựa ở Lý Thần trên bả vai, nặng nề ngủ." Lý Thần nhẹ nhàng liêu lên Diệp Sơ Tuyết tóc đen, nhìn chăm chú nàng tấm kia hoàn mỹ vô hạ khổng tỷ vết khuôn mặt, khóe miệng bên trên còn không kìm lòng được phát họa ra một vệ thượng huyền nguyệt giống như nụ cười. Hắn nhẹ giọng hắn hai câu, thấy Diệp Sơ Tuyết không có phản ứng, liền cẩn thận từng ly từng tí một đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng trong phòng đi đến. Chương 346, manh manh đát tiểu La Lệ. Nhìn nằm ở giường bên trên, đang ngủ say Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần trong con ngươi tràn đầy nồng đậm ý cười. Diệp Sơ Tuyết ngủ dáng vẻ khá giống là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân, đẹp đến làm người ta nín thở. Lý Thần vì nàng đắp kín mền, lại đang nàng cái tia trắng non trên trán nhẹ nhàng ngủ một hồi. "Tiểu Tuyết Nhi, chúc ngươi mộng đẹp." Nói xong, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí một lui ra gian phòng, chỉ lo làm ra một tia tiếng vang, quấy nhiễu giai nhân mộng đẹp. Trong đại sảnh, nồi áp suất chính đang làm việc, phát sinh ong ong tiếng vang. Ngoài cửa sổ, một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ không biết tên chủ nhi, ở sướng không quyển ca dao, không còn gì khác cấm thanh. Đồng nhiên, gió nổi lên rồi. Treo trên vách tường thịnh đường sĩ nữ đồ, bị gió nhẹ nhàng cuốn lên. Bên trong hoa cỏ cây cối, núi non sông suối, lại như là sống lại như thế, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Một người mặc cổ trang quần trắng tiểu La Lệ, từ họa bên trong chân thành đi tới. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, liền ngoài cửa sổ ánh trăng, huyền chuyển mấy múa. Trong lúc nhất thời, Lý Thần dĩ nhiên xem có chút ở lại, sướng sở. An Nhiên. Không sai, từ họa bên trong đi ra tiểu La Lệ, chính là An Nhiên. An Nhiên nghe được Lý Thần gọi tên của nàng, thay đổi vừa nãy thuộc nữ hình tượng, hưng phấn tay chân vũ đạo, hướng Lý Thần chạy tới, trong miệng còn không ngừng mà hô ca ca, ca ca. Ca ca, An Nhiên rất nhớ ngươi. Lý Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhiên đầu, cười nói, ca ca cũng muốn An Nhiên à, khoảng thời gian này có ngoan hay không? Ừ, An Nhiên thật biết điều. An Nhiên tiểu gà mổ tóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Lý Thần chỉ vào An Nhiên cổ trang quần trắng, hiếu kỳ hỏi, ngươi y phục này từ đâu tới, còn có là ai dạy ngươi khiêu vũ? An Nhiên rỗi ra thịt đồ đồ tay nhỏ, chỉ vào phía sau bức tranh nói, ta ở họa bên trong tìm tới. Họa bên trong? Lý Thần đầy mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, nay thịnh đường sĩ nữ đồ bên trong có khắc cả khôn? Tiểu An Nhiên thấy Lý Thần có chút không tin, liền tầng tầng gật gật đầu, nói, đúng vậy, bức họa này bên trong có thanh sơn, có tiểu kiều, còn có sông nhỏ cùng thỏ đây. Lý Thần trong lòng giật mình, truy vấn đạo, bên trong có người hay không ra? Tiểu An Nhiên suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, không có, có điều có phần mộ, ta y phục này chính là ở bên trong tìm tới. Phần mộ? Lý Thần trong lòng kinh ngạc không ngớt. Nghe xong An Nhiên miêu tả, hắn hiện tại đã có thể xác định, này thịnh đường sĩ nữ đồ cũng không phải là một phổ thông bức tranh, bên trong khắc tàng huyền cơ. Nhìn dáng dấp, bên trong thật giống là cái gì không gian, đây là không gian pháp bảo. Không gian pháp bảo, coi như là ở tu tiên giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chớ nói chi là địa cầu như vậy tu tiên chưa pháp nhân lại. Nếu như nói, ngự kiếm phi hành là trúc cơ kỳ tu giả chơi game. Như vậy không gian pháp bảo, chính là hóa thần kỳ tu giả quyền. Hóa thần kỳ, đây là nhân vật khủng bố cỡ nào? Dù cho là ở tu tiên giới, đều là quát tháo phong vân đại năng. Nói như thế, hóa thần kỳ tu giả, một trường hay là đập không nát địa cầu, có thể đem Hỉ Mã Lạ Sơn cho san thành bình địa, vẫn là nhiều thủy sự tình. Lẽ nào trên địa cầu còn tồn tại hóa thần kỳ tu giả? Có điều Lý Thần nghĩ lại vừa nghĩ, cảm giác khả năng này hầu như là số không. Địa cầu linh lực quá mỏng manh, liền trúc cơ kỳ tu giả đều không tồn tại mấy cái. Hóa thần kỳ đại thần thông, nó ở trên địa cầu, trên căn bản chẳng khác nào là mãn tính tự sát. Như vậy xem ra, này trên địa cầu trước đây từng tồn tại hóa thần kỳ đại năng, mà vị này đại năng không phải đèn cạn dầu liền như vậy vạn hóa, chính là hành độ hư không, rời đi địa cầu. Này không gian pháp bảo, hiện tại hẳn là một cái vật vô chủ, nếu không, Tiểu An Nhiên cũng không thể ở bên trong hoành hành không trở ngại. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần liền tĩnh tâm nín hơi, thả ra ý niệm thần ba, đối với thịnh đường sĩ nữ đồ tiến hành toàn phương vị thăm dò. Nhưng mà, không cần thiết chốc lát, ý niệm của hắn liền bị đàn hồi trở về. Lý Thần liền thử mười mấy lần, cuối cùng đều là tay trắng trở về. Đúng như dự đoán, bên trong có khác cả khôn. Có điều y theo Lý Thần hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể hiểu rõ đến những này ra lông, không cách nào đột phá ngoại vi kết giới, thâm nhập trong đó. Bên trong đến cùng có gì cả khôn, tự nhiên cũng là không thể nào biết được. Xem ra, An Nhiên mặc dù có thể tiến vào bên trong, là do với bản thân mình là linh thể duyên cớ. Lý Thần hơi làm chốc lát trầm ngâm, nhìn An Nhiên vấn đạo, An Nhiên, bên trong phần mộ là hình dáng gì? Tiểu An Nhiên tuổi tác thừa ấu, không cách nào chuẩn xác miêu tả cảnh tượng bên trong, chỉ là biết này phần mộ bốn phía mọc đầy cỏ xanh. Hơn nữa, chỉ cần ngửi một hồi, sẽ cảm giác tinh thần thoải mái, cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh. Nghe xong An Nhiên giảng giải, Lý Thần lúc này mới ý thức tới, nàng tinh thần lực đã có thể so với hóa cảnh tông sư. Nói vậy, chính là những thanh đó thảo duyên cớ. An Nhiên, cỏ xanh là hình dáng gì? An Nhiên suy nghĩ một chút, bắt đầu dùng tay khoa tay lên cỏ xanh dáng dấp. Này thật giống là ẩn linh thảo. Đồ chơi này ở tu tiên giới đều thuộc về thiên kim khó cầu thiên tài địa bảo. Không trách An Nhiên tinh thần lực có thể tăng lên cấp tốc như thế. Chỉ tiếc, bực này tiên thảo không cách nào lấy ra. Nếu không, chỉ cần một cây, liền có thể giúp chính mình tiến vào thần cảnh. Đột nhiên, An Nhiên thật giống lại nghĩ tới điều gì, đầy mặt ngây thơ hỏi Lý Thần, "Đúng rồi, ca ca, bên trong còn có một tỷ bà đây, ngươi sẽ đặt à?" Tỷ bà? Vân Linh Hảo. Cô gái trẻ. Lý Thần đem này ba cái then chốt từ cho liên tưởng cùng nhau, một khiến người ta không tưởng tượng nổi đáp án, hô chi đã ra. Đây là thanh chủng, cổ đại tứ đại mỹ nhân một trong, Vương Chiêu Quân chi mộ. Kỳ quái, Vương Chiêu Quân thanh chủng, tại sao lại ở chỗ này, trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết? Ca ca, ca ca, ngươi làm sao, đều không quan tâm An Nhiên là? An Nhiên thấy Lý Thần rơi vào trầm tư, liền mang theo vài phần thâm thẳm giọng điệu, hoán giận lên. Lý Thần cười cợt, nói, không có, làm sao biết chứ? Kha kha, ca ca, ngươi nói An Nhiên đẹp mắt không? Đang khi nói chuyện, An Nhiên còn ở Lý Thần trước mặt xoay một vòng, làn váy tung bay, thật là có mấy phần tiểu tiên con gái mùi vị. Lý Thần gật gật đầu, hồi đáp, ừ, đẹp đẽ, An Nhiên nữa nhìn nhất. Cái kia An Nhiên cùng tỷ tỷ, ai càng đẹp mắt đây? An Nhiên chỉ vào trong phòng ngủ Diệp Sơ Tuyết, rất là ngây thơ hỏi. Ế, An Nhiên vấn đề, để Lý Thần đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hơi làm chốc lát dừng lại, cho cái ai cũng không đắc tội đáp án, các ngươi như thế đẹp đẽ. An Nhiên chớp chớp nước long lanh mắt to, đầy mặt ngây thơ vấn đạo, ca ca, chờ An Nhiên lớn rồi, rồi cùng tỷ tỷ như thế, gả cho ngươi có được hay không? Viết này một chương đầy đủ dùng 6 tiếng, bên trong lượng lớn vô cùng, đồng thời cũng là một hố trời. Bên trong ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, bí ẩn này để sẽ theo nội dung vở kịch khai triển, chậm rãi mở ra, bên trong sẽ dính đến tu tiên giới một ít bí mật. Đợi được bí mật này hoàn toàn mở ra thì, Lý Thần đồng học liền biết đánh nhau mở tu tiên giới cửa lớn. Rạng sáng còn có một canh, có điều sẽ rất muộn, rạng sáng một điểm trước đi, đại gia đều đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại nhìn. Chương 347, tiểu lý tử, hầu hạ buồn cung thay y phục. An Nhiên, chuyện này vẫn là chờ ngươi lớn lên nói sau đi. Lý Thần bị An Nhiên này ngây thơ vô tả, cho hỏi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ừ, cái kia ca ca, ngoéo tay câu. An Nhiên rỗi ra trắng non trong suốt ngón tay, ở Lý Thần trước mặt lung lay hai lần. Lý Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ đành rỗi ra ngón út cùng An Nhiên ngón út câu cùng nhau. Ngoéo tay thắt cổ, 100 niên không cho biến. Đồng thật sự âm thanh, vang vọng cả phòng, thật lâu không dứt. Lý Thần cười cợt, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, đông phương đã nổi lên ngân bạch sắc. An Nhiên, trời đã sáng, ngươi nghỉ sớm một chút đi. An Nhiên vừa mới bắt đầu không muốn trở lại, có điều tốt nhất vẫn là bé ngoan nghe lời. Đúng rồi, An Nhiên, không muốn mạo muội tiến vào thanh trùng bên trong. Vườn linh thảo, mỗi tháng cũng chỉ có thể ăn một cây, không thể tham ăn. Nếu như có chuyện gì, nhất định phải đúng lúc thông báo ta, nhớ kỹ sao? Ở An Nhiên sắp đẹp như tranh thì, Lý Thần luôn mãi căn dặn lên. Đối với Lý Thần, An Nhiên luôn luôn đều là nói gì nghe nấy, chiếu đan toàn thu. Đưa đi An Nhiên sau, Lý Thần chỉ có một người ngồi quanh chân, đăm chiêu thanh trùng việc. Có điều, hắn bắt hết óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Vốn cho là địa cầu chỉ là tu tiên chưa pháp niên đại, vạn vạn không nghĩ tới, còn từng tồn tại hóa thần chân nhân. Thực sự là càng ngày càng thú vị, xem ra chính mình cũng thật là khinh thường địa cầu này viên mẫu tinh. Đang lúc này, Diệp Sơ Tuyết đẩy cửa đi ra. Nàng lúc này buồn ngủ lim dim, càng rửa mặt trang phục, rối tung đến tiên sợi tóc, có chút buồn ngang. Có điều mỹ nhân này quyện trang điểm e thẹn dáng dấp, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong tình. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi. Diệp Sơ Tuyết rủi rủi con mắt, nói, ta tối ngày hôm qua làm sao ngủ? Lý Thần nhún vai một cái, nói, bị nhốt liền ngủ, đói thì ăn, ngươi luôn luôn không đều là như vậy à? Diệp Sơ Tuyết lườm hắn một cái, sang giọng, này, ngươi đây là nói ta là chứ sao? Lý Thần vội vàng đem đầu riêu thành chống bỏi, nói, không có, làm sao biết chứ? Ừ, thì có, ngươi ghét bỏ ta. Ta rửa mặt đi tới, không để ý tới ngươi rồi. Nói xong, Diệp Sơ Tuyết liền ngáp một cái, xoay người hướng phòng rửa tay đi đến. Đến trưa, tẩy thủy đan luyện chế thành công. Nồi áp suất nắp vừa xốc lên, đan hương sẽ theo nhàn nhạt tiết mụ, lướt nhẹ qua mặt mà đến, thấm ruột thấm gan. Hoa, thơm quá a. Diệp Sơ Tuyết lại như là tiểu thèm miêu như thế, tay chân vũ đạo muốn nắm đan dược. Có điều, nàng móng nuốt nhỏ vừa rũa ra đến, liền bị Lý Thần cho một cái bắt được. Ngươi cái tiểu thèm miêu, hiện tại vẫn chưa thể ăn đây. Diệp Sơ Tuyết quệt mồm hỏi, vậy lúc nào thì mới có thể ăn a? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, buổi tối đi, trước đó còn muốn làm một ít chuẩn bị. Diệp Sơ Tuyết lông mi thật dài giữa trời chớp hai lần, hiếu kỳ hỏi, còn phải làm gì chuẩn bị? Lý Thần suy nghĩ một chút, xa xôi nói, muốn trước tiên tắm rửa. Diệp Sơ Tuyết trợn to hai mắt, tắm rửa? Lý Thần gật gật đầu, nói, đúng, tắm rửa. Nói xong, hắn liền lại thuận miệng bổ sung một câu, uyên ương dục. Diệp Sơ Tuyết. Lý Thần tìm một cái vòng tròn hình vại nước lớn, bên trong thả mặt lị, cầu kỳ, băng hoa chở 37 loại quý giá dược liệu. Một thông vẫn chưa thả trên mặt đất, mà là huyền phù ở giữa không trung, ở tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi người có một sợi xích sát, chính phía dưới là một to lớn tiểu tinh đăng. Có điều, bên trong thiêu đốt cũng không phải cồn, mà là đan hỏa, một loại lợi dụng đan dược làm nhiên liệu hỏa diễm. Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu nhìn một chút vại nước lớn, hỏi Lý Thần, ta làm sao có một loại luộc kết xanh vừa có cảm? Lý Thần chỉ vào phía dưới đan hỏa, nói, đây là đan hỏa, khống chế nước ấm cùng chất chứa linh lực dùng. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lấy ra một viên đan dược, ném tới trong ngọn lửa. Diệp Sơ Tuyết nhận ra đan dược tên, hỏi, này không phải tiểu bồi nguyên đan mà, một viên giá trị đến mấy chục vạn đây? Lý Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa này viên tiểu bồi nguyên đan dược lực chỉ có thể thiêu đốt 3 phút. A, chỉ có 3 phút, mấy trăm ngàn liền không còn. Nghe xong Lý Thần, Diệp Sơ Tuyết nhất thời liền phát sinh một tràng tốt lên. Lý Thần chỉ vào vại nước lớn, nói, đúng đấy, rất phí tiền, tới tập trung chính là mười mấy vạn trên dưới, ngươi còn không mau mau cởi quần áo đi vào. Diệp Sơ Tuyết nhìn một thông mặt trên liều lĩnh khói trắng, trong lòng có chút nhút nhát, này nước ấm năng không năng a? Lý Thần đưa tay luồn vào trong thùng gỗ qua lại rào hai lần, nói, không năng, hàng ôn sẽ vẫn duy trì 60 nhiếp thị độ. Nghe được nước ấm chỉ có 60 nhiếp thị độ, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới yên lòng lại. Trong ngày thường rửa giấy, nước ấm cũng đều là 40, 50 độ, này 60 độ cũng chỉ là so với trong ngày thường hơi hơi năng một điểm mà thôi. Có điều, chờ nàng chuẩn bị cởi quần áo thì lại đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Thần vẫn còn ở nơi này đây. Này, ta muốn thay y phục tắm rửa, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài a? Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết, phản vấn đạo, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói, ta nếu như đi ra ngoài, ai cho ngươi mở ra hai mạch nhâm đốc, tẩy thủy phát cốt? Nói xong, hắn thấy Diệp Sơ Tuyết còn nhũ nhăn nhỏ nắm, một mặt ngượng ngùng, liền lại giả bộ làm tình tâm nói, ở trước mặt ta còn thẹn thùng cái gì, trên người ngươi vị trí nào, ta chưa từng thấy. Có điều hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, nộ mạnh mẽ nhìn mình lom lom, liền mau mau che miệng lại. Ta nói chính là chưa từng thấy, là câu trần thuật, không phải hỏi ngược lại cũ. Ừ, này còn tạm được. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đầu hàng, phải ý hừ một câu. Lập tức, nàng liền nhìn về phía Lý Thần, nói, tiểu Lý Tử, hầu hạ buồn cung thay y phục. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết chơi nổi lên cung đình hí, liền phi thường phối hợp hô một tiếng nặng. Diệp Sơ Tuyết ra thịt, lại như là giang nam thượng hạng tơ lụa, khắp toàn thân đều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, xinh đẹp không gì tả nổi. Ào ào ào. Diệp Sơ Tuyết chân ngọc đạp vào trong nước, bắn lên một mảnh gợn sóng. Lý Thần lấy ra vừa luyện tốt tẩy tùy đan, đưa tới, tiểu Tuyết Nhi, ăn nó. Nhớ kỹ, không muốn ngay, nghiền ngẫm, để nó tự nhiên tiêu hóa.
Ừ. Diệp Sơ Tuyết thuận miệng trả lời một câu, liền cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ một chút, liền nhẹ nhàng phóng tới trong miệng. Lý Thần dặn dò, "Tiểu Tuyết Nhi, đợi lát nữa ta biết đánh thông ngươi hai mạch nhâm đốc, có thể sẽ có chút khó chịu, nhất định phải nhịn xuống, đã nghe chưa?" Diệp Sơ Tuyết trong miệng ngậm lấy đan dược, không cách nào nói chuyện, chỉ là hừ hừ hai lần, biểu thị chính mình nghe được. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết đã nhớ kỹ chính mình căn dặn, liền bắt đầu tiến hành cái kế tiếp trình tự. "Tốt lắm, hiện tại ngươi nghe ta mệnh lệnh, nhắm mắt, tĩnh tâm, nín hơi." Lý Thần lấy ra kim châm, chuẩn bị tiến hành trọng yếu nhất một bước, mở ra hai mạch nhâm đốc, để chân nguyên xuyên qua trong cơ thể 12 kinh chính, 36 chú thiên. Người thân thể chính diện chính giữa có nhâm mạch, thân thể mặt trái chính giữa có đốc mạch, mỗi người có một cái đặc thù kinh lạc, tung quán toàn thân. Đan điền vị trí, ngay ở này hai mạch nhâm đốc trung tâm. Lý Thần trước tiên lấy ra kim châm, nghiêm phong lại Diệp Sơ Tuyết hai mạch nhâm đốc, đem trong cơ thể mình chân nguyên chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng. Trước sau thông suốt thiếu thương, thiếu trùng, thiếu trạch, quan trùng, bên trong trùng, thương dương lục mạch, cũng tay thái âm phế kinh, tay dương minh đại tràng kinh, tay thiểu âm tâm kinh, tay thiểu dương tam tiêu kinh, tay quyết âm tâm bao kinh, tay thái dương tiểu tràng kinh chờ 12 kinh chính. Diệp Sơ Tuyết nhịp tim đã rõ ràng gia tốc. Thân thể của nàng kinh mạch chính đang không ngừng mà xông ra, mở rộng. Lục mạch 12 kinh, bất luận cái nào kinh mạch xông ra, mở rộng, đều tương đương với 13 cấp đau đớn, đại trí hỏa nữ nhân sinh nở sinh con tương đương. Đầu hạt to bằng mồ hôi hột, như là trời mưa như thế, từ nàng cái kia trắng non trên trán lướt xuống. Có thể thấy, nàng lúc này chính đang chịu được lớn đến mức nào thống khổ. Lý Thần xem lòng như lửa đốt, hắn có chút hối hận, gọi ngay bây giờ thông Diệp Sơ Tuyết kinh mạch. Bực này thống khổ, đừng nói là nàng một cô gái ra, coi như là dũng manh hán tử, cũng khó có thể chịu được. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nếu là giác đến không cách nào nhịn được." Liên hô một tiếng, ta lập tức dừng lại. Để Lý Thần không kịp chuẩn bị chính là, luôn luôn sợ thống Diệp Sơ Tuyết, lần này dĩ nhiên có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ. "Không có chuyện gì, Lý Thần ca ca, ngươi tiếp tục, ta còn có thể chịu được đây." Nói xong, Diệp Sơ Tuyết liền cắn chặt hàm răng, làm hết sức không để cho mình lên tiếng. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, Lý Thần không còn là 5 năm trước, lần đầu đến nhà nàng chất phát thiếu niên, mà nàng nhưng vẫn là trước cái kia Diệp Sơ Tuyết. Chính mình có thể không đuổi kịp bước tiến của hắn, thế nhưng tuyệt không có thể bị hắn suy không nhìn thấy bóng lưng. Đây là sự kiêu ngạo của nàng, nàng Diệp Sơ Tuyết kiêu ngạo. Chương 348, ngươi tiểu từng quyền, có còn nên lệnh ngực. Toàn bộ quá trình kéo dài 45 phút, từ đầu tới cuối Diệp Sơ Tuyết đều không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Như vậy cứng cỏi nghị lực, để Lý Thần nhìn cũng không khỏi trở nên động dung. Hắn trong con ngươi dần hiện ra một vệ kim quang, nhìn xuyên Diệp Sơ Tuyết thân thể. Bên trong kinh mạch, xương cốt, huyết dịch đều liếc mắt một cái là rõ một, hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kinh mạch đã mở, huyết dịch thông suốt, chân nguyên không trở ngại, phi thường hoàn mỹ, trên căn bản đã đại công cáo thành. Được rồi. Diệp Sơ Tuyết bản năng tính hỏi một câu. Ừ, được rồi. Nghe được Lý Thần khẳng định trả lời, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng hướng về phía Lý Thần bỏ ra một vệt điểm điểm nụ cười, kha kha, ta có phải là rất lợi hại. Nhưng mà, một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Lý Thần mau mau duệ lên Diệp Sơ Tuyết thủ đoạn, thấy nàng mạch tượng ổn định, tâm suất bình thường, lơ lửng một trái tim, lúc này mới thả lại trong bụng đi. Cũng còn tốt, không có gì đáng ngại. Chỉ là quá độ hư thoát, tạm thời hôn mê mà thôi. Lý Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền lấy ra khăn tắm, đem Diệp Sơ Tuyết hoàn mỹ thân thể mềm mại bao vây trong đó, đặt ở giường bên trên. Vừa mở ra kinh mạch, tẩy thủy phạt cốt Diệp Sơ Tuyết, xóa một thân cho ô, càng thêm biểu lộ ra băng thanh ngọc khiết, ẩn chứa cổ điển ý nhị mặt trái xoan, liễu diệp mi, da như mỡ đông, mộng ảo như thơ, tỏa ra nhàn nhạt dịu dàng ánh sáng lộng lẫy, so với giang nam tơ lụa còn muốn bóng loáng, so với dương bạch ngọc còn muốn thánh khiết, vầng trán nam y, đôi mắt sáng răng trắng tinh. Phảng phất hoa hồng miệng bình thường môi, điều diễm bất đắc, câu tâm hồn người. Lý Thần tình không tự mình, ở Diệp Sơ Tuyết cái kia bạc như cánh ve trên môi, nhẹ nhàng hôn một hồi. Hắn không hề rời đi, mà là thật chặt nắm Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, làm bạn nàng khoảng trừng, trái phải. Trong lúc vô tình, Đông Vương đã nổi lên ngân bạch sắc. Long lanh ánh nắng ban mai, xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, tung vào trong phòng, rơi vào Diệp Sơ Tuyết đúc từ ngọc khuôn mặt bên trên, lại như là nhiễm phải một tầng vầng sáng nhàn nhạt, rạng ngời rực rỡ. Hừ hừ. Diệp Sơ Tuyết phát sinh một trận tiểu hừ, từ trong giấc mộng dần dần tỉnh lại. Chờ nàng xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, nhìn thấy Lý Thần chính đang chính mình bên giường nhắm mắt chợp mắt thì, như ánh mặt trời giống như long lanh trong con ngươi, nổi lên hạnh phúc gợn sóng. Nàng một cái tay chống thân thể, nhẹ nhàng lên. Có điều, khi nàng bén chân lên, kinh ngạc phát hiện mình trần như nhộng thì, liền bản năng tính phát sinh một tràng tốt lên. A a a. Lý Thần bị sợ hết hồn, một cái giật mình liền chậm lên. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm sao? Diệp Sơ Tuyết thở phì phò hỏi, ngươi tối hôm qua có phải là lại bắt nạt ta, quần áo của ta đâu? Lý Thần nâng lên cái trán, đầy mặt thẹn thùng nói, ngươi này cũng thật là mang tính lựa chọn lãng quên chứng. Tối hôm qua cho ngươi mở ra hai mạch nhâm đốc, tẩy tủy phát cốt, ngươi nhanh như vậy liền quên đi. Ừ, ta nghĩ lên, cái kia thành công hay chưa? Nghe được Lý Thần nhắc nhở, Diệp Sơ Tuyết một mặt bừng tỉnh, không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Lý Thần gật gật đầu, trả lời, ừm, phi thường thành công. Ngươi hiện tại có phải là cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh? Diệp Sơ Tuyết nắm chặt nắm đấm, giữa trời vung vẩy hai lần, hì hì cười nói, ý ý, cũng thật là ai? Có muốn hay không ta đánh ngươi hai lần, thử xem. Lúc nói chuyện, nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn ngay ở Lý Thần trước mặt lung lay hai lần. Lý Thần cười giả dối, nói, ngươi đánh đi. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần cười nham hiểm, cảm giác có trò lừa. Có điều, nàng do dự một chút,
vẫn là vung vẩy phấn quyền đập lại đây. Đang lúc này, Lý Thần đột nhiên sẽ bị tử cho duệ lên. Diệp Sơ Tuyết thấy mình hoàn mỹ đồng thể, liếc mắt một cái là rõ mồn một triển hiện tại Lý Thần trước mặt, liền lại a a a hét dầm lên. Lý Thần thì lại thừa cơ dùng chăn đem bao vây trong đó, chăm chú ôm vào trong lòng. Lúc này Diệp Sơ Tuyết lại như là nhộng bên trong tầm bảo, bị chăn bao vây chặt chẽ, căn bản là không thể động đậy. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tiểu từng quyền, có còn nên nệ được a? Hừ, số ngân, chỉ biết bắt nạt người ra, không để ý tới ngươi rồi. Diệp Sơ Tuyết tiểu rên một tiếng, liền đem đầu chuyển hướng một bên. Lý Thần thì lại thừa cơ cắn vào Diệp Sơ Tuyết mình hai, một mặt cười xấu xa nói, chính là muốn bắt nạt ngươi, ngươi cắn ta à? Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần cánh tay ngay ở trước mặt, há mồm liền cắn tới. Lý Thần không nghĩ tới Diệp Sơ Tuyết thật sự sẽ cắn chính mình, đau nhè răng niết miệng. Rất nhanh, cánh tay của hắn trên liền có thêm hai hàng chỉnh tề dấu răng. Nhìn mình cái tác, Diệp Sơ Tuyết liền một mặt đắc ý nhìn Lý Thần. Lý Thần cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, từ mới bắt đầu đối lập, chuyển đã biến thành ngắm nhìn, chờ yêu quá tha thiết, hắn liền chuẩn bị đi cắn Diệp Sơ Tuyết môi. Đối với này, Diệp Sơ Tuyết cũng không có né tránh, chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài, còn bởi căng thẳng duyên cớ, khẽ run lên. Nhưng mà, còn không chờ Lý Thần thực hiện được, chuông điện thoại di động rất là mất hứng hưởng lên. Diệp Sơ Tuyết nhảy ra điện thoại di động vừa nhìn, liền hướng về phía Lý Thần làm cái suỵt thanh thủ thế, suỵt, là mẹ điện thoại. Nàng mới vừa tiếp cú điện thoại, bên kia liền truyền đến Đường Lam âm thanh, "Tuyết Nhi, ngươi rời giường không?" "Ừm, còn không đây, mẹ, ngươi làm sao như thế sớm, liền cứ gọi điện thoại cho ta a." Đường Lam không trả lời Diệp Sơ Tuyết vấn đề, mà là thuận miệng hỏi một câu, "Lý Thần đây, hắn về có tới không?" Diệp Sơ Tuyết nhìn một chút Lý Thần, lắc lắc đầu, nói, "Ta không biết, mẹ, làm sao, ngươi tìm hắn có chuyện?" Đường Lam nói, "Cũng không có chuyện gì, ngươi hết thứ ba không phải muốn sinh nhật đến mà. Vừa nãy ngươi bà ngoại gọi điện thoại tới, nói cho ngươi đi Hàng Châu, ở nơi đó cho ngươi hảo hảo tổ chức một hồi thành niên lễ." Nghe được mẹ điện thoại, Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt không khỏi mở ra. Ở Hàng Châu tổ chức thành niên lễ, đây chính là cháu gái nhi mới có đãi ngộ. Lại nói, Đường gia bên kia có rất nhiều người, vẫn luôn xem thường nhà bọn họ. Cho rằng năm đó, mẹ không nghe trong nhà sắp xếp, cố ý gả cho Hàn môn nhân gia, đem bọn họ Đường gia mặt đều cho mất hết. Vừa mới bắt đầu hai nhà đều không thế nào lui tới, trên căn bản chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ, cho đến chính mình sinh ra, mẹ cùng cha sự tình ván đã đóng thuyền. Cứng ngắc quan hệ, lúc này mới có hòa hoãn. Nhưng là, coi như lại hòa hoãn, cũng không có để cho mình một người ngoài đến hưởng thụ cháu gái nhi đãi ngộ chứ. Diệp Sơ Tuyết cảm thấy trong này có vấn đề, liền thăm dò tính từ chối, "Mẹ, ta học tập rất căng thẳng, này thành niên lễ liền ở nhà qua đi, có cái dáng vẻ là được, không cần thiết phô trương lãng phí." Luôn luôn sủng địch con gái Đường Lam, lần này nhưng thay đổi thái độ bình thường, "Tuyết Nhi, việc này không thể kìm được ngươi, trong điện thoại nói không rõ ràng, vẫn là gặp mặt nói sau đi. Ngươi hiện tại còn ở Thiến Nhi gia mà, ta để cha ngươi hiện tại liền đi đón ngươi." Nghe được cha muốn đi Thiến Nhi gia tiếp chính mình, Diệp Sơ Tuyết sợ đến giật cả mình, mau mau lắc đầu từ chối, "Mẹ, không cần phiền phức như vậy, chúng ta sẽ liền về nhà." Đường Lam nghe con gái âm thanh có chút dị thường, bất quá đối với này nàng cũng không có hỏi tới xuống, chỉ là đơn giản căn dặn hai câu, "Tốt lắm, ngươi trên đường chú ý an toàn." Cúp điện thoại sau, Diệp Sơ Tuyết liền đưa điện thoại di động ném tới trên giường, thầm thầm nói, "Bà ngoại chuẩn bị ở Hàng Châu cho ta tổ chức thành niên lễ, mẹ để ta lập tức trở lại." Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Cái kia liền trở về thôi." Diệp Sơ Tuyết đại lông mày hơi một chút, nói, "Nhưng là ta luôn cảm giác chuyện này có điểm không đúng, ngươi cũng biết nhà ta cùng bà ngoại gia quan hệ, vẫn luôn không thế nào tốt. Hiện tại ta tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa cái người của Đường gia, bà ngoại làm sao sẽ nhiệt tình như vậy, cho ta xử lý thành niên lễ đây, này không hợp quy củ à?" Lý Thần nắm thật chặt Diệp Sơ Tuyết tay, cười nhạt, nói, "Không, có chuyện gì, có ta đây." Diệp Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Thần cái kia sáng sủa tự tin con ngươi, liền trùng hắn mỉm cười nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, nàng liền ngượng ngùng nói, "Đem quần áo cho ta." Lý Thần giảo hoạt cười cợt, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ta giúp ngươi xuyên chứ?" Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, thấp giọng giận một câu lưu manh. Có điều, nàng cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý Lý Thần lưu manh hành vi. Chương 349, hạng thành viên gia. Lý Thần giúp Diệp Sơ Tuyết mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một phen, rồi cùng nàng đồng thời, vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy đi. Về nhà thì, Diệp Viễn Trình chính đang gọi điện thoại, Đường Lam thì lại ở thu dọn đồ đạc, nhìn dáng dấp là muốn đi xa nhà. Bọn họ nhìn thấy Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời trở về, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc. "Lý Thần, ngươi lúc nào trở về?" Đường Lam xuất mở miệng trước hỏi dò, có điều nàng câu hỏi thì, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ Tuyết xem. Diệp Sơ Tuyết có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng mẹ con mắt, bắt đầu nghiên cứu nổi lên chính mình trần nhà, thật giống nơi đó có đặc biệt gì hấp dẫn người địa phương như thế. Lý Thần cùng Đường Di bọn họ xin nghỉ lý do là vì nỗ lực học tập, thi cái đại học tốt, hắn đi thi đại học nhà xưởng hành trong nước học tiến hành tiểu ma quỷ học tập. Diệp Viễn Trình đối với Lý Thần sự tình, luôn luôn đều không thế nào để bụng, chỉ cần hắn cách nữ nhi bảo bối của mình xa một chút là được. Vừa mới bắt đầu, hắn biết được Lý Thần muốn đi ngàn lý chi ở ngoài hành trong nước học, tiến hành tiểu ma quỷ học tập thì, còn lén lút vui vẻ chừng mấy ngày. Nguyên tưởng rằng như vậy, Lý Thần liền có thể rời xa bảo bối của nàng con gái. Có điều, bây giờ nhìn lại, quan hệ của bọn họ không những không có vì vậy mới lạ, trái lại còn trở nên càng thêm thân mật. Nghe được Đường Lam hỏi dò, Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết nói, "Sáng sớm hôm nay mới trở về, lại hai ngày nữa không phải Sơ Tuyết 18 tuổi thành niên lễ mà, ta sẽ trở lại nhìn." Đường Lam gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết hỏi, "Sơ Tuyết, ngươi không phải nói chưa từng thấy Lý Thần, hiện tại tại sao lại?" "Ta..."
Diệp Sơ Tuyết từ nhỏ đến lớn chính là cô gái ngoan ngoãn. Ở Lý Thần cái này học sinh xấu xối rụt dưới, mới miễn cưỡng học được điện thoại nói dối. Đối diện như vậy ngay mặt chất vấn tình huống, nhất thời liền không biết làm sao, không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng đánh tiểu cửu cửu, đưa mắt tìm đến phía Lý Thần, dùng ánh mắt dục hắn, mau mau lại đầy cứu chàng. Lý Thần cười ha hả nói, ta ở trên xe buýt đụng tới Sơ Tuyết, liền đồng thời trở về. Đúng rồi, đường gì? Sơ Tuyết nói nàng bà ngoại phải cho nàng cử hành một hồi long trọng thành niên lễ. Đường Lam gật gật đầu, nói, ân, dựa theo gia tộc quy củ, làm sao cũng không tới phiên Sơ Tuyết, không biết Lão Thái Thái đang suy nghĩ gì. Nhớ tới sáng sớm hôm nay Lão Thái Thái gọi điện thoại thì, nàng lúc nói chuyện kiên quyết giọng điệu, đến nay vẫn còn bên hai. Ở Đường Lam trong ấn tượng, Lão Thái Thái như vậy cứng rắn thái độ, tính cả lần này, cũng chỉ có hai lần. Lần thứ nhất là 20 năm trước, chính mình không để ý trong nhà phản đối, cố ý gả cho Diệp Viễn Trình. Lão Thái Thái khả năng là quá yêu thích Sơ Tuyết đi. Diệp Viễn Trình tựa hồ là nhìn ra thê tử lo lắng, liền lên trước nắm chặt rồi hắn tay. Đường Lam cũng không muốn ở hải tử trước mặt quá mức xoắn xuýt vấn đề này, liền chung bọn họ khoát tay háo một cái, nói: Lý Thần, Sơ Tuyết, ngày hôm nay liền đi Hàng Châu, các ngươi cũng trở về phòng thu thập một hồi đồ vật đi. Sinh nhật ta còn có hai ngày đây, làm sao như thế gấp a? Diệp Sơ Tuyết trợn mắt lên, không rõ hỏi: Ngươi bà ngoại nhớ ngươi, nhanh đi thu dọn đồ đặt đi. Đường Lam có chút qua loa trả lời. Diệp Sơ Tuyết còn muốn hỏi lại hai câu, có điều lại bị Lý Thần dùng ánh mắt ngăn lại. Sau khi trở lại phòng, Lý Thần liền lấy điện thoại di động ra, cho Đường Liên Hà gọi điện thoại, hỏi dò tình huống. Nhận được điện thoại thì, Đường Liên Hà chính đang tổ chức một phi thường trọng yếu hội đồng quản trị nghị. Theo lý mà nói, như vậy trường hợp, hết thảy điện thoại đều là từ chối không tiếp. Có điều khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện thì, liền lập tức ngưng hẳn hội nghị, chạy đến trong phòng làm việc mình tiếp nghe. Lý tiên sư. Lý Thần cải chính nói, ba cậu, đây là người ngoài xưng hô, là người trong nhà, ngươi trực tiếp gọi ta tiểu thần là được. Từ khi biết được Lý Thần thân phận thực sự sau, Đường Liên Hà đối với hắn liền kính như thiên thần, trong lúc nhất thời còn chuyện có điều cái này luôn đến. Có điều, Lý Thần chẳng muốn cùng hắn xoắn xuýt xưng hô như vậy không có ý nghĩa vấn đề, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi dò Lao Phật gia tại sao muốn vi phạm gia tộc quy củ, cho Sơ Tuyết tổ chức thành niên lễ sự tình. Diệp Sơ Tuyết bà ngoại, khi còn trẻ chính là một mạnh phi thường thế nữ nhân, vừa vặn Đường Lao Thái gia lại thị phi thường sợ vợ, là xưng tên thê quả nghiêm. Bởi vậy, Lý Thần bọn họ bọn tiểu bối này đều ở sau lưng theo thói quen xưng hô nàng vì là Lao Phật gia. Đường Liên Hà sửa sang một chút tâm tư, nói, cụ thể là cái gì cái tình huống, ta cũng không rõ ràng. Đúng rồi, hai ngày trước Viên gia người đến, nói vậy hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Lý Thần truy vấn đạo, Viên gia? Cái nào Viên gia? Đường Liên Hà trả lời, có thể làm cho Lão Thái Thái coi trọng như vậy, tự nhiên cũng chỉ có hạng thành Viên gia. Nghe được hạng thành Viên gia, Lý Thần trong lòng không khỏi cả kinh. Như hỏi thanh mặt dân sơ, tối thói xấu gia tộc là cái nào? Mười người có chín người, e sợ đều sẽ làm đồng nhất cái trả lời, Viên gia. Ngay lúc đó Viên gia trưởng môn nhân, tên là Viên Đại Đầu. Chính là, nước đầy thì tràn, nguyệt mãn thì lại thiệt thòi. Đại thanh diệt vòng sau, đã trở thành lâm thời đại tổng thống Viên Đại Đầu, càng bị ma quỷ ám ảnh, đi ngược lại, không để ý quần quần dòng lũ, mạnh mẽ xưng đế, gặp phải các đường quân Việt liên hợp thảo phạt, chỉ xưng đế 83 ngày, liền bị ép thoái vị, không lâu âu sầu mà chết. Viên gia đến đây hướng đi suy sụp, có điều ngay cả như vậy, số chết lạc đà vẫn so với Mã Đại. Trải qua một thế kỷ dấu tài, Viên gia thế lực đã trải rộng toàn cầu các nơi. Ngàn hy thâm niên, Forbes làm cái thế giới bách cường gia tộc xếp hạng, Zép quốc có thất đại gia tộc lên bảng, Viên gia bảng trên có tên, ghi tên thứ 89 vị. Viên gia gốc gác cùng khủng bố, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lý Thần đứng chắc tay, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ Viên Vương. Viên gia, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Quên đi, mặc kệ nó, chỉ cần bọn họ Viên gia dám ra đây giơ chân, ta không ngại đem bọn họ toàn bộ Viên gia đều triệt để xóa bỏ. Đang khi nói chuyện, Lý Thần liền đem trên bàn một chén nước cho ngắt cái nát tan. Trưa hôm đó, Lý Thần rồi cùng Diệp Sơ Tuyết, Đường Di đồng thời thừa xe chạy tới Hàng Châu. Lúc này, Đường gia trước cửa, giăng đèn kết hoa, bố trí rất đồ sộ. Từ khi Lý Tiên Sư ở Tây Tử Hồ trên chém giết ông tổ nhà họ Long sau, Long gia liền như vậy sa sút. Nay tiêu đối phương trưởng, được Lý Tiên Sư chống đỡ Đường gia, thì lại nhảy lên, rất nhiều thay vào đó tư thế. Vậy xem ăn qua con chúng, thấy Đường gia giăng đèn kết hoa, liền túm năm tụm ba bắt đầu nghị luận. Có người vấn đạo, Đường gia đây là muốn gả con gái, hay là muốn cưới con dâu? Một tên người biết chuyện lắc lắc đầu, nói, đều không phải, có người nói là tổ chức cái gì thành niên lễ. Thành niên lễ? Kỳ quái, Đường gia dòng chính tôn tử, tôn nữ, không có năm nay mới được niên chứ? Không phải tôn tử, tôn nữ, là ngoại tôn nữ, chính là trước đây Ngũ tiểu thư con gái, tên gì Diệp Sơ Tuyết. Đường Lam ở nhà đứng hàng thứ là Ngũ, vì vậy Đường gia phụ cận lão nhai phường lĩnh cư, đều theo thói quen xưng hô nàng vì là Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư, nàng không phải xa gả Đông Hoa à? Có người nói năm đó còn huyên náo rất ương, Đường Lao Thái quá thậm chí còn thả ra lời hung ác đến, không lại nhận nàng nữ nhi này. Hiện tại làm sao liền muốn cho con gái của nàng xử lý thành niên lễ? Chính là a, ta còn cảm giác này không hợp quy củ. Xa không nói, liền nói bốn tiểu thư đi, nàng cũng là ruột thịt con gái, gả người vẫn là thị chủ nhiệm văn phòng. Có thể con trai của nàng thành niên thì cũng không như thế dòng chống khua chiên xử lý chứ. Thực sự là kỳ quái, nữ nhi đã gả ra ngoài, chính là nước đã đổ ra, huống chi vẫn là nàng lúc đó muốn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ con gái. Hiện nay, nhưng lại nên vì ngoại tôn nữ trắng trận xử lý thành niên lễ, này không phải tự đánh mặt của mình à. Chương 350, người nghèo liền phải tự biết mình. Ngày 31 tháng 10,
Diệp Sơ Tuyết mãn 18 tròn tuổi. Ngày hôm đó sáng sớm, Diệp Viễn Trình liền mang theo Đường Lam, Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần đi xe chạy tới Hàng Châu Đường ra. Trong ngày thường, hắn là một nhà gia thị trường công ty tổng giám đốc, quát tháo phong vân tồn tại. Có thể hiện tại, hắn vẫn như cũ như đồng 20 năm trước như thế, thấp thỏm mà vừa xuất sáng. 20 năm trước, hắn đã từng tới nơi này. Lần kia là đến cầu thân. Lúc đó, hắn chỉ có điều là hàn môn xuất thân tiểu tử nghèo, thân không vật dư thừa. Trong lòng chi thấp thỏm, có thể tưởng tượng được. Ở vào cửa trước, hắn hỏi Đường Lam, nếu như cha mẹ của nàng không đồng ý, nàng nên lựa chọn như thế nào? Đường Lam rất thẳng thắn nói cho hắn, nếu như người trong nhà từ chối, ngươi không cần phải nói cái gì cầu xin, trực tiếp xoay người rời đi, không nên quay đầu, ta sẽ theo ngươi đi. Diệp Viễn Trình còn nhớ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đường ra tường cao cửa son, cùng với cái kia diện tích hơn 100 mẫu biệt thự Lâm Viên thì, trong lòng là cỡ nào chấn động, cỡ nào tự ti. Khi đó hắn mới ý thức tới vẫn làm bạn chính mình, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm đi dạo phố bạn gái, ra thế là cỡ nào hiền hách, xuất thân là cỡ nào cao quý. Lúc đó, hắn liền dự đoán, chuyện này chắc chắn sẽ không thuận lợi. Chuyện sau đó, liền như trước hắn dự liệu nghĩ tới như thế, chính mình ăn bế một canh, liền Đường Lam cha mẹ đều chưa thấy, liền bị vô tình chạy ra. Đường Lam không có an ủi hắn, chỉ là nói một câu ở chỗ này chờ ta, liền nhảy vào cái tiệm như thiên hắc ngưỡng cửa. Hắn liền như vậy vẫn ở cửa các loại, đợi 3 ngày 3 đêm. Một khắc đó, hắn cảm nhận được phía trên thế giới này nhất là thâm trầm tuyệt vọng. Ngay ở hắn hầu như đều sắp muốn từ bỏ thì, Đường Lam đi ra. Ngay lúc đó nàng, với ánh mắt đỏ chót, sắc mặt tái nhợt, cả người đều tiêu gầy đi trông thấy. Này 3 ngày 3 đêm bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đường Lam tới hôm nay đều không nói cho hắn, chỉ là xuất hiện ở khi đến, nói với hắn một câu, từ đó về sau, ta không còn là Đường gia đại tiểu thư, về nhà đi. Trải qua 20 niên phấn đấu, ngày xưa tiểu tử nghèo, lát mình biến hóa trở thành gia thị trưởng công ty lão tổng, giá trị bản thân gần 1 tỷ. Có thể Diệp Viễn Trình trong lòng nhưng rất rõ ràng, ở trong mắt người khác, hắn điểm ấy thành tựu, hay là phi thường thói xấu, là đáng giá ngước nhìn tồn tại. Có thể ở Đường gia như vậy quái vật khổng lồ trong mắt, cũng chỉ có thể xem như là tiểu có thành tựu thôi, căn bản là không đáng nhắc tới. Chính hắn một hàn môn con rể, chung quy vẫn là vào không được cha mẹ vợ mắt. Đường Lam tựa hồ là xem xuyên Liễu Diệp Viễn Trình tâm sự, chúng hắn mỉm cười nở nụ cười. 20 niên tương cứu trong lúc hoạn nạn, bọn họ hai vợ chồng từ lâu tâm có linh tê. Nhìn thấy thê tử cổ vũ mỉm cười, Diệp Viễn Trình căng thẳng bất an tâm, cũng là dần dần mà hướng tới bình tĩnh. Lần thứ hai nhìn thấy Nhi thì ra, Đường Lam nội tâm cũng là phi thường phức tạp. Từng có lúc, nàng cũng hỏi qua chính mình, có hay không hối hận năm đó lựa chọn. Có điều, đợi được nhìn thấy thương yêu chồng mình, ngoan ngoãn hiểu chuyện con gái sau, đều sẽ lộ ra hiểu ý nụ cười. Rời đi đường ra tháng ngày, hay là khổ điểm. Có thể khi đó nhưng là tự do, có thể khống chế vận mệnh của mình. Chim sẻ không bằng chim hoàng yến đẹp đẽ, có thể thế giới của nàng, nhưng là toàn bộ đại địa thiên không. Trong lồng chim hoàng yến, đập vào mắt đi tới, cũng có điều là 3 thước huy hoàng nơi thôi. Sơ Tuyết, đến. Diệp Viễn Trình dừng xe tử, hướng về phía Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết hô một câu. Diệp Sơ Tuyết ừ một hồi, liền trực tiếp nhảy xuống. Đường Lam chừng con gái một chút, thấp giọng khiển trách. Sơ Tuyết, thuộc nữ điểm, đừng như thế xúc động. Diệp Sơ Tuyết quay về Đường Lam thuộc nữ cười cợt, sau đó liền sấn không chú ý, xoay người trùng Lý Thần làm cái mặt quỷ. Lý Thần cũng trùng Diệp Sơ Tuyết cười cợt. Khẩn đó lấy, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn một chút, quý khách tất đến, hào xe tập hợp. Cửa lớn giải ra kết nạp điện ảnh tiết cùng khoản thảm đỏ, khoảng chừng, trái phải mỗi người có 6 tên, trên người mặc đặc sắc sần sáng tuổi thanh xuân nữ tử, xung làm nên tân tiểu thư. Đường Uyển Nhi nhìn thấy Đường Lam cùng Diệp Sơ Tuyết đến đây, mau mau tiến lên lên tiếp. "Tiểu cô, Sơ Tuyết các ngươi tới." Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Viễn Trình, cười tuân vấn đạo, "Vị này tiểu dượng chứ?" Diệp Viễn Trình ngượng ngùng nở nụ cười, có vẻ rất là lúng túng. "Ta tưởng là ai đến rồi đây, hóa ra là tiểu muội a." Đang lúc này, một có chút chói tai giọng nữ truyền tới. Nhìn thấy người đến, Đường Lam đại lông mày hơi một túc. "Tứ tỷ." "Đường Lam tứ tỷ, tên là Đường Ngọc Phượng. Năm ngoái, con trai của nàng tử mãn 18 tròn tuổi, lão thái thái chỉ là đơn giản đưa lên một phần quà tặng, liền nghi thức đều không có. Còn nói cái gì nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, sinh nhi tử cũng là người khác, không cần thiết phô trương lãng phí. Có thể hiện tại ngược lại tốt, không cho ở ngoài tôn tử xử lý, nhưng như vậy dòng chống khua chiêng cho ngoại tôn nữ xử lý. Hơn nữa, nàng luôn luôn đều không lọt mắt chính hắn một muội muội, năm đó hành động. Cho rằng Đường Lam không để ý trong nhà phản đối, cố ý gả cho một tiểu tử nghèo, là cho gia tộc bị mất mặt, là cho nàng cái này tỉ tỉ trên mặt bôi đen. Bởi vậy, điều này làm cho vốn là ghen tị nàng, tâm lý làm sao có khả năng cân bằng. Đừng gọi ta tứ tỷ, ta có thể không gánh nổi. Ở lao thái thái trong mắt, ngươi mới là thân sinh quê nữ, ta chỉ có điều là cái người ngoài thôi. Lúc nói chuyện, Đường Ngọc Phượng đem người ngoài hai chữ cắn đến rất nặng, hơn nữa khỏe mắt dư quang, còn thỉnh thoảng hướng Diệp Viễn Trình cùng Lý Thần trên người miết đi. Ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Đường Ngọc Phượng con gái Chu Liên, chỉ vào Lý Thần nói châm chọc lên, tiểu cô, vị này chính là ai vậy, Đường gia không như vậy cùng thân thích chứ. Diệp Sơ Tuyết trợn tròn đôi mắt, quát lên, Chu Liên, ngươi quá đáng. Chu Liên cười nhạo, ha ha, Sơ Tuyết, ngươi như thế kích động làm gì, hắn sẽ không phải là tiểu tình lang của ngươi chứ. Diệp Sơ Tuyết căm giận hừ một câu, hừ, đây là chuyện của ta, không cần thiết nói cho ngươi. Thật là có mẫu tất có nữ, tiểu muội, ta thực sự là vì ngươi cảm thấy bi ai. Đường Ngọc Phượng cố ý xếp đặt làm ra một bộ bóp cổ tay thở dài dáng vẻ, lời lẽ vô tình trào phúng lên. Ta xem ngươi vẫn là trước tiên thay mình cảm giác bi ai đi. Vẫn luôn duy trì trầm mặc Lý Thần,
không cam lòng yếu thế trả lời một câu. Ngươi không phải là ăn nhờ ở đậu nhà quê mà, có cái gì tốt đắc sắc? Làm ngươi cùng không đáng sợ, đáng sợ chính là còn không tự mình biết mình. Rõ ràng là có kẻ, nhưng dù sao nghĩ ăn thịt thiên nga, ngươi không xấu hổ, ta đều thế ngươi tao đến hoảng. Lúc nói chuyện, Chu Liên một mặt cảm giác ưu việt, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, lại như là cao cao tại thượng thiên nga trắng, ở xem thấp kém đến trong bụi đất có kẻ. Ngũ muội, Sơ Tuyết, các ngươi tới. Đang lúc này, Đường Liên Hà đi tới. Nhìn thấy Đường Liên Hà, Đường Ngọc Phượng mẹ con lập tức ngừng chiến tranh, phi thường nhiệt tình tiến lên liên tiếp. Tam ca, ba cậu. Đường Liên Hà ở nhà nguyên bản cũng không bị coi trọng, ai biết ở trước đây không lâu, Giang Nam thế lực đại thanh tẩy thì, hắn dĩ nhiên đi rồi mưu thị vận, được Lý Tiên Sư ưu ái, tiếp quản Long Gia Dược Nghiệp công ty, trở thành Giang Nam giới kinh doanh, quát tháo phong vân đại lão. Bởi vậy, Đường Ngọc Phượng mẹ con thái độ đối với hắn cũng là đến rồi 180 độ đại chuyển biến. Đáng tiếc chính là, Đường Liên Hà đối với bọn họ mẹ con ân cần, căn bản là không thích, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Sau đó, hắn liền rất là nhiệt tình tiến lên liên tiếp, ngũ muội, Sơ Tuyết, các ngươi tới, làm sao không lên tiếng chào hỏi? Vị này chính là em rể đi, ta là Đường Liên Hà, là Đường Lam Tam ca. Đang khi nói chuyện, Đường Liên Hà rất là nhiệt tình hướng về Diệp Viễn Trình đưa tay ra. Đường Liên Hà nhiệt tình, ít nhiều khiến Diệp Viễn Trình dù sao cũng hơi thụ sủng nhược kinh, bởi vì được Lý Tiên Sư coi trọng, hắn hiện tại có thể nói là Đường gia đời thứ hai bên trong, danh tiếng tối thịnh một vị. Một trận hàn huyên sau khi, Đường Liên Hà liền đem tầm mắt chuyển hướng Lý Thần. Ở cùng Lý Thần ánh mắt đụng vào nhau thì, trong ánh mắt của hắn, không tự chủ được hiện ra một vẻ kính nể đến. Lý Thần khẽ bước cằm, ba cậu. Ba cậu cũng là ngươi một người ngoài có thể gọi sao? Chu Liên thấy Đường Liên Hà cố ý không nhìn mẹ con các nàng, nhưng đối với Đường làm cả nhà bọn họ nhiệt tình rất nhiều, lửa giận trong lòng liền không đánh một chỗ đến. Nàng không dám đối với quyền cao chức trọng ba cậu làm cản, cũng chỉ thật đem nòng súng chuyển hướng ăn nhờ ở đậu Lý Thần trên người. Chu Liên, ngươi câm miệng cho ta, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhưng mà, còn không chờ nàng thoại âm lập địa, Đường Liên Hà liền trợn mắt nhìn. Gián dậy xong Chu Liên sau, hắn lại đưa mắt quét về phía Đường Ngọc Phượng. Tứ muội, quản thật con gái ngươi, không lớn không nhỏ. Nếu như đắc tội không nên đắc tội người, ai cũng không giữ được nàng. Nghe được Đường Liên Hà tự dưng quát lớn, Đường Ngọc Phượng mẹ con đều có chút há hốc mồm. Các nàng tự chuốc nhục nhã, liền ảo náo chạy. Đi ra 5, 6 bước sau, Đường Ngọc Phượng lại quay đầu lại mạnh mẽ trừng Lý Thần bọn họ một chút. Không phải là bị Lý Tiên Sư coi trọng mà, có cái gì tốt đắc ý? Nghe được Lý Tiên Sư tên, Chu Liên liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ngày đó, Lý Tiên Sư ở Tây Tử Hồ trên, chém giết ông tổ nhà họ Long, bảy bộ lên trời, bộ bộ sinh liên, uống cạn Tây Hồ 10 dặm phong lưu tuyệt thế bóng người, làm cho nàng say mê không ngớt. Hiện tại, ba cậu Đường Liên Hà chỉ có điều là được Lý Tiên Sư coi trọng, liền trở thành Đường gia đệ nhất lời nói người. Chính mình nếu như có thể trở thành người đàn bà của hắn, vậy chẳng phải là muốn phong đến phong, muốn mưa có mưa. Nghĩ tới những thứ này, Chu Liên trong lòng chính là một trận thay lòng đổi dạng. Hơn nữa, nàng còn không quên quay đầu lại, nộ mạnh mẽ trừng Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần một chút. Hừ, sẽ có một ngày, chính mình nếu là trở thành Lý Tiên Sư nữ nhân, xem các ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta đắc sát. Chương 351, viên gia tổng thể. Đường Liên Hà lấy phi thường nhiệt tình tư thái, đem Diệp Sơ Tuyết cả nhà bọn họ ba thanh mời đến Đường gia. Sấn người không chú ý, hắn lén lút đi tới Lý Thần trước mặt, nơm nớp lo sợ nói: "Lý Tiên Sư, vừa nãy ta cháu gái không hiểu chuyện, mong rằng ngài thứ lỗi." Lý Thần cố ý nghiêm mặt, nói: "Ba cậu, ta đều đã nói qua 3 lần, ta cùng Sơ Tuyết như thế đều là ngài văn bối, ngươi còn như vậy nhưng là chết sát ta. Còn chuyện vừa rồi, ta sớm tiểu dĩ kinh đã quên, ngươi liền không nên nhắc lại." "Đúng rồi, viên gia người đến hay chưa?" Đường Liên Hà nói: "Còn chưa tới, bất quá bọn hắn Kim Thiên nhất chắc chắn đến." Lý Thần hỏi: "Biết bọn họ là mục đích gì sao?" Đường Liên Hà lắc lắc đầu, nói: "Hiện nay còn không quá rõ ràng, viên gia người trực tiếp cùng Lão Thái Thái liên hệ. Lão Thái Thái ý tứ rất nghiêm, ta thăm dò hỏi nhiều lần, đều không hỏi ra đến." "Đúng rồi, Lý Thần, viên gia người muốn gặp ngươi, Lão Thái Thái ý tứ là để ta giúp viên gia người khiên cái tuyến. Ngươi xem, có phải là muốn đi gặp một hồi?" Lý Thần khẽ cau mày, nói: "Viên gia người ngày hôm nay không phải muốn tới mà, chờ bọn hắn đến rồi, dĩ nhiên là gặp được. Ba cậu, Sơ Tuyết thành niên lễ nghi thức, phòng trừng còn phải đợi thêm một quãng thời gian, ta đi ra ngoài làm ý chuyện, ngươi trước tiên bận việc đi." Đường Liên Hà gật gật đầu, nói: "Được, viên gia người một khi đến đây, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo ngươi." Rời đi Đường ra sau, Lý Thần trực tiếp đi tới Long gia. Hắn cảm giác viên gia tại hạ một bản cờ rất lớn, hắn nhất định phải mau chóng biết rõ mục đích của kẻ địch là cái gì, để đúng bệnh hút thuốc. Sắp đến Long gia cửa thì có 2 bóng người từ bên trong đi ra. Ông lão mạo đệ tuổi, chống một cái gậy, hình như tiểu thụy, gò má khô quắt như là cây khô lão cảnh. Con mắt đục không chịu nổi, có điều con ngực nhưng là sắc bén như kiếm, thật giống như là xoay quanh ở giữa trời cao kề kề. Thiếu giả khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, trên người mặc cắt khéo léo áo bành tô, xuyên phi thường chính thức, nhìn lại như là chuẩn bị đi cưới vợ cô dâu tân lang quan. Lý Thần cùng bọn họ gặp thoáng qua, theo bản năng bên trong nhiều nhìn bọn họ một chút, hơi thay đổi sắc mặt. "Thông sư, kỳ quái, bọn họ đến Long gia làm cái gì?" Lý Thần chú ý tới hai người bọn họ thì, bọn họ cũng tương tự chú ý tới Lý Thần. Có điều, song phương ai cũng không có trả lời, trực tiếp đi tới. Ở Lý Thần xoay người tiến vào Long gia thì, nam tử trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Long gia cửa lớn. "Gia gia, vừa mới cái kia người tiến vào Long gia." Ông lão khẽ bước cằm, biểu thị tự mình biết hiểu. Khả năng là Long gia con cháu đi, mặc kệ hắn, trước tiên làm chính sự quan trọng. Lần này cùng Đường gia thông gia, nhất định không thể ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, nếu không trở lại có thể không tốt hướng gia chủ bàn giao. Gia gia, ta nghe nói Đường gia chọn phái đi người chỉ là ngoại tôn nữ, liền gia tộc bảng chi đều không làm được. Ngươi nói bọn họ đây là mấy cái ý tứ, là không phải cố ý ở qua loa? Ruột thịt tôn nữ cũng được, ngoại tôn nữ cũng được, chỉ cần bọn họ Đường gia bày ra thái độ này, Viên gia liền có cơ hội tại gia giang nam mảnh này thị trường. Nhưng là phải ta đi cưới một thấp hèn ngoại tôn nữ, này không phải làm bẩn Viên gia cao quý thân phận à? Viên Hoa, ta biết lần này thông gia ngươi hy sinh rất lớn, có điều ngươi nếu là hoàn thành việc này, Viên gia thành công cạnh gia giang nam thị trường, gia chủ khẳng định đối với ngươi khắc mắt chờ đợi. Lại nói, không phải là một người phụ nữ mà, nữ nhân như quần áo, dùng hết, ném xuống là được. Nghe được ông lão lời ấy, người thanh niên trẻ bên trong dần hiện ra một vẻ nham hiểm giống như hàn ý đến. Gia gia nói đúng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đúng rồi, gia gia, ngươi cảm thấy cái kia Lý tiên sư biết chuyện này sau sẽ có hành động gì? Ông lão híp mắt lại, tựa như cười mà không phải cười nói, cái kia Lý tiên sư, hắn xác thực là cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đáng tiếc nhưng không hiểu quá mới vừa dịch chết đạo lý. Một tú vu lâm, phong tất tội. Hắn bây giờ gây thù hằn quá nhiều, từ lâu tự lo không xong, nơi nào còn có tinh lực đi quản những chuyện này. Lại nói, chỉ là cùng Đường gia bình thường thông gia mà đi, hắn dựa vào cái gì can thiệp? Hắn nếu là tức thời, liền bẽ ngoan nghe lời, đảm nhiệm Viên gia môn hạ chó săn. Nếu không, ông tổ nhà họ Viên nhưng là đương đại thần thoại, chờ lão nhân gia người ra tay, chỉ bằng Lý tiên sư này điểm thủ đoạn, vẫn đúng là tâm không đáng chú ý. Bên trong, Lý Thần vẻ mặt lạnh nước đóng thành băng. Thật ngươi cái Viên gia, lại dám đảo ta góp tưởng. Tốt lắm, các ngươi đã muốn chơi, ta liền bồi các ngươi chơi tới cùng. Lý tiên sư, ngươi đây là làm sao? Trần Bố Ý Nghĩa mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy đầy mặt sát ý Lý Thần, nhất thời liền dọa cái giật mình. Lý Thần lạnh lùng vấn đạo, không có gì, vừa nãy đến người, là Viên gia người đi, bọn họ tới làm cái gì? Nghe được Lý Thần đặt câu hỏi, dù là có tiểu gia cắt danh xưng Trần Bố Ý Nghĩa, cũng không khỏi giật cả mình. Lúc này, Long Vô Hận cũng từ bên trong đi ra, nơm nớp lo sợ nói giải thích, Lý tiên sư, Viên gia người, muốn thác ta giật dây, thấy ngươi một mặt. Lý Thần hỏi, ngươi là nói thế nào? Long Vô Hận trả lời, ta nói, ngài Vân Du ở bên ngoài, còn chưa trở về. Hừ, rất tốt. Đúng rồi, Miêu Cương đánh lén Vu gia chuyện kia, các ngươi làm được rất đẹp. Đây là ta mới luyện chế một bình đan dược, có thể trợ các ngươi công lực trở lên tầng lầu. Đang khi nói chuyện, Lý Thần liền đem bình ngọc nhỏ ném cho Long Vô Hận. Tạ minh chủ. Long Vô Hận tiếp nhận đan dược, chắp tay hành lễ. Đây là các ngươi nên được, con người của ta thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, từng có cũng tất phạt. Nói đến từng có cũng tất phạt này năm trước thì Lý Thần con mắt thì lại như là một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ uống máu chấp giật như thế, chặt chẽ nhìn chăm chú Long Vô Hận. Long Vô Hận trong lòng thấp vọng, không đúng gật đầu tán thành. Lý Thần thấy gõ gần đủ rồi, thì có ý đẩy ra hắn, đơn độc triệu kiến Trần Bố Ý Trần quân sư, Miêu Cương bên kia còn muốn làm phiền ngươi nhìn chằm chằm điểm. Ngươi mới vừa lên cấp hóa cảnh không lâu, nơi này có một bình đan dược, có thể trợ ngươi ổn định tu vi, để ngừa tẩu hỏa nhập ma. Trần Bố Ý chối từ không bị, có điều ở Lý Thần cố ý dưới sự yêu cầu, hắn vẫn là nhận lấy đan dược. Đa tạ minh chủ, thuộc hạ nguyện làm minh chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Nghe được Trần Bố Ý tỏ thái độ, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Trần Bố Ý tuy nói không phải Long gia người, nhưng hắn nhưng là Long gia cố vấn. Chỉ cần hắn còn chung với mình, Long gia hai huynh đệ coi như là sinh dị tâm, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Lại đơn giản bản giao hai câu, Lý Thần thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đứng dậy hướng Đường gia đi đến. Chờ Lý Thần sau khi rời đi, Long Vô Hận, Long Vô Cương huynh đệ nhìn về phía Trần Bố Ý thì ánh mắt đều có mấy phần dị dạng. Đặc biệt là Long Vô Cương, còn lạnh nói rêu cợt nói, "Quân sư, xem ra Lý tiên sư đối với ngươi còn rất coi trọng à?" Trần Bố Ý trong lòng kinh hoàng, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên trả lời như thế nào. Long Vô Hận khoát tay áo một cái, ra hiệu đệ đệ không cần nói chuyện. "Quân sư, vừa nãy Lý tiên sư đơn độc triệu kiến ngươi, vì chuyện gì?" Trần Bố Ý thì nói, "Cũng không chuyện quan trọng gì, chính là muốn nhìn kỹ Miêu Cương, thu thập tin tức liên quan tới Âm Quỷ Tông." Long Vô Cương hỏi, "Hả? Chỉ có những này sao?" Trần Bố Ý liền trả lời, "Ừm, đúng, chỉ có những thứ này." Long Vô Cương lạnh lùng cười nhạo, hỏi, "Ha ha, quân sư, ngươi sẽ không có chuyện gì gạt huynh đệ chứ?" Trần Bố Ý liền lắc đầu, "Không có, ta làm sao sẽ lừa gạt nhị gia ngươi đây?" Long Vô Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ha ha, này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao lòng người cách cái bụng mà." Trần Bố Ý sắc mặt tái xanh, cánh tay gân xanh nổi lên. Hắn không nghĩ tới chính mình cẩn trọng, ở Long gia bán mạng 7 cái năm tháng, lại vẫn bị như vậy nghi vấn. Long Vô Hận thấy sự tình huyên náo có chút lớn, còn tiếp tục như vậy, e sợ sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền cố ý nghiêm mặt quát lớn nói, "Vô Cương, ngươi nói nhăng gì đấy?" Gian dậy xong Long Vô Cương sau, hắn lại đi tới Trần Bố Ý Nghĩa trước mặt, cười ha ha nói, "Quân sư, ta nhị đệ hắn người này khẩu trực tâm nhanh, ngươi không muốn hướng về trong lòng đi." Trần Bố Ý Nghĩa chắp tay đáp, "Không có chuyện gì, nếu là không có chuyện gì khác, vậy ta đi xuống trước bận điệu." Long Vô Hận gật gật đầu, nói, "Được, ngươi đi xuống trước bận điệu đi." Nhìn theo Trần Bố Ý Nghĩa sau khi rời đi, Long Vô Cương liền lên trước căm giận nói rằng, "Đại ca, này Trần Bố Ý e sợ đã đối với Long gia sinh dị tâm." Long Vô Hận tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, quát lớn nói, "Được rồi, ngươi bất tranh cãi một tí, không ai sẽ coi ngươi là người câm." Long Vô Cương gấp giọng nói rằng, "Đại ca, hiện tại Viên gia muốn đối phó Lý tiên sư, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Nếu như bỏ qua, nhưng là..." Long Vô Hận thấp giọng quát lớn nói, "Câm miệng, chuyện này sau đó đừng đội đề cập." Hiện tại thế cuộc còn không quá trong sáng, yên lặng xem biến đổi. Vạn nhất dưới sai rồi chú, trả giá, nhưng là cả nhà diệt, Long gia có thể không thua nổi. Chương 352, nhanh mồm nhanh miệng Diệp Sơ Tuyết mời khách nhân số quá nhiều, như đều ở trong phòng khách, nhất định sẽ có vẻ phi thường chen chúc. Bởi vậy, thành niên lễ tiệc rượu đặt ở đường ra trang trong vườn. Bên trong trang viên, sắc màu rực rỡ, trên đất phủ kín thượng hạng tơ lụa chế tác thảm đỏ. Bên trong chỉnh tề xếp đặt gần trăm chương trường trác, mỗi cái bàn dài bên trên đều thả có hoa tươi, hoa quả, cùng với giang nam đặc sắc bánh ngọt. Nam dông đều trên người mặc cắt thỏa đáng màu đen tây phục, mỗi người đều anh tuấn đẹp trai, hơn nữa ăn nói cử chỉ lễ phép khéo léo, ôn văn nhĩ nhã. Nữ dông thì lại xuyên dân quốc sơn sám, vóc người cao gầy, đặc biệt là cái kia xẻ tàn ơi, bạch hoa hoa chân dài to, người xem mắt không kịp nhìn. Cao như thế đương đại khí trên đẳng cấp tiệc rượu, đừng nói cái khác tôn tử, tôn nữ không có này lãnh ngộ, coi như là năm đó con trưởng đích tôn đại hôn, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đường ra bọn hậu bối, đặc biệt là cùng Diệp Sơ Tuyết cùng tuổi mấy cái tôn nữ, đều đối với Lao Thái Thái Thiên Tâm Nhãn căm giận bất bình. Có điều, bị vướng bởi lão Phật gia dâm uy, các nàng cũng đều chỉ có thể ở trong lòng oán giận mấy lần mà thôi, tuyệt không dám phó chi với khẩu. Ngay ở trang viên một mảnh huyên náo thì, một trận hồng trung đại lư âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Viên sáu thái gia, Viên gia nhị thiếu gia, đến. Nghe được Viên gia người đến, nguyên bản còn như chợ bán thức ăn như thế viên náo động đến vườn, lập tức liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nghỉ chân mà nhìn, cửa trước ở ngoài phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị tóc hoa râm, chống gậy mạo điệt ông lão, ở một vị người thanh niên trẻ nâng đỡ, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người đến đường Lao Thái gia cùng với đường Lao Thái quá, mang theo đường ra một đám dòng chính, mau mau tiến lên lên tiếp. Ông lão đứng vững, cười híp mắt nói rằng, "Đường lão đệ, đệ muội, các ngươi khỏe?" Đường Lao Thái quá cười trên mặt nếp nhăn đều nở hoa, "Viên Luca, cái gì phong đem ngài cho tuổi tới?" Nói xong, nàng liền đem tầm mắt chuyển hướng ông lão bên người người trẻ tuổi, quan sát tỉ mỉ lên. Viên Lục gia cười nói, "Viên Hoa, lại đây bái kiến ngươi đường gia gia, đường mãi mãi, nói không chắc sau đó còn đều là người một nhà đây." Viên Hoa có chút không quá tình nguyện, bị vướng bởi lễ tiết, cũng chỉ là khẽ bước cằm, xem như là hỏi thăm một chút. Có điều giữa hai lông mày, vẫn ngạo khí mười phần. Hoàn toàn chưa hề đem những người trước mắt này cho để ở trong mắt. Kỳ thực, này cũng có trách. Ở Hàng Châu, đường gia tuy nói là số một số hai gia tộc lớn, có thể đặt ở toàn bộ Z quốc, đường gia nhiều nhất cũng coi như là có chút tiếng tăm thôi. Mà Viên gia thế lực, từ lâu trải rộng toàn cầu các nơi, đừng nói là ở Z quốc, coi như là ở toàn cầu, cái kia đều là ít có gia tộc siêu lớn. Nói như thế, nếu như nói đường gia là một đôi cẩm lý ngư, bọn họ Viên gia chính là một cái đại sa ngư. Thử hỏi, sa ngư lại làm sao có khả năng lọt nổi vào mắt xanh cá chết đây? Nhưng mà, đường gia đam kia mê gái nữ hải, nhưng lén lút đến xem Viên Hoa. Nếu là bị hắn nhiều liếc mắt nhìn, liền kích động hai gò má ửng đỏ, thật giống như là vừa bị hoàng đế phiên nhắn hiệu, chuẩn bị lâm hạnh phi tử như thế, tình không chính mình. Đối diện này quần mê gái, Viên Hoa khịt mũi con thường, tiêu ngạo đôi, đều muốn kiểu lên tiên. Hắn ở trong lòng thầm nói, đều nói giang nam gia mỹ nữ, ta xem cũng chỉ đến như thế mà, tất cả đều là một ít dòng chi tục phấn. Viên Lục gia nhìn chung quanh Viên gia chúng nữ một chút, cười ha ha vấn đạo, "Đệ muội, nhà ngươi vị nào tôn nữ là ngày hôm nay nhân vật chính?" Đường Lao Thái quá chỉ hậu viện, nói, "Còn ở trong nội viện thay quần áo đây, lập tức liền đi ra." "Uyển Nhi, ngươi đi thúc một hồi, để Sơ Tuyết nàng nhanh một chút." Đường Uyển Nhi cung kính nói trả lời một câu, liền đội đội vàng vàng trong triều viện đi đến. Không cần thiết chốc lát, nàng liền xốc lên bức rèm che hô một câu, "Sơ Tuyết đến rồi." Âm thanh lúc rơi xuống đất, Diệp Sơ Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi tới. Nàng thay đổi một cái cột eo lụa trắng liền y quần dài, eo như dương liễu, hiểu điệu thế vô song, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hệ, trên mặt vẽ nhàn nhạt mắt ảnh, cùng tinh xảo trăng dùng, mi mục như họa, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hệ, làn váy dưới là một đôi trắng non như ngọc chân dài to, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, bóng ánh mà có ánh sáng lộng lẫy, gần xem như gia thủy phụ dung, thanh thuần thoát tục, viễn vọng như không cốc cú lan, dáng ngọc yêu kiều, mỹ đến nghẹt thở, coi như là mắt cao hơn đầu Viên Hoa, lúc này cũng không khỏi xem ở lại, sững sờ, hắn vốn cho là trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, những thứ này đều là cổ nhân khuyết đại thủ pháp. Bây giờ nhìn lại, mới biết trên đời thật có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Diệp Sơ Tuyết trực tiếp tiến lên, hướng về phía đường Lao Thái gia cùng đường Lao Thái quá, không người thi lễ một cái. "Xin chào ông ngoại, gặp bà ngoại." Đường Lao Thái quá đối với chính hắn một ngoại tôn nữ ra trận hiệu quả phi thường hài lòng, tiến lên kéo nàng tay nhỏ, cười ha ha nói, "Viên Luca, vị này chính là ta cái kia ngoại tôn nữ Diệp Sơ Tuyết." Viên lão lục đối với Diệp Sơ Tuyết cũng phi thường hài lòng, đường gia tuy nói chỉ là bình thường gia tộc, có điều cái này ngoại tôn nữ nhưng là cái cao cấp nhất mỹ nhân, chỉ dựa vào phần này dung nhan, hắn này tôn tử cũng không tính quá chịu thiệt. "Đệ muội, ngươi này tôn nữ thật đúng là đẹp đẽ, lại như là họa bên trong đi ra người, dù cho là tây tử trên đời, chỉ sợ cũng phải ảm đạm phai mờ." Nghe được Viên gia lục gia đối với mình ngoại tôn nữ khen, đường Lao Thái quá cười nếp nhăn đều nở hoa. Diệp Sơ Tuyết thở nhỏ liền được quá quý tộc giáo dục không đúc, tự nhiên hiểu được lễ nghi. Nàng tiến lên dịu dàng nở nụ cười, nói, "Viên gia gia ngươi quá khen rồi." Viên lão lục liếc mắt nhìn bên người Viên Hoa, thấy trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ không vui, liền đối với đường Lao Thái quá nói, "Đệ muội, ngươi này tôn nữ cùng ta này tôn tử, trai tài gái sắc, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ta xem không bằng như vậy đi, hai nhà liền như vậy kết tần tấn chi được, thân càng thêm thân, thành tựu một việc tốt đẹp nhân duyên, ngươi xem coi thế nào?" Nghe được Viên lão lục, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là cả kinh. Đường gia nếu như có thể cùng Viên gia kết thân, mượn Viên gia tư thế, giả lấy thời gian, định có thể ngồi vững vàng này Hàng Châu đệ nhất gia tộc vị trí. Diệp Sơ Tuyết cũng sẽ thê bằng phú quý, bước lên với Z quốc đỉnh cấp danh lưu. Những kia mê gái nữ tử nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết ánh mắt đều tràn ngập ước ao ghen tị. Thầm mắng trời cao bất công, tốt như thế nào sự đều rơi vào Diệp Sơ Tuyết trên đầu. Một ít người thông minh, lúc này cũng đã bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Đường ra như vậy giống trống thua chiêng, cho một ngoại tôn nữ tổ chức thành niên lễ, hóa ra là sớm có dự mưu. Đường Lao Thái quá cười nói, như vậy rất tốt, Sơ Tuyết có thể trở thành là các ngươi Viên gia vợ, cũng coi như là phúc phận của nàng. Nhưng mà, còn không chờ nàng thoại âm lập địa, Diệp Sơ Tuyết lại đột nhiên ngắt lời nói, ta mới không gì lạ, không thèm khát này phúc phận đây, ai hiếm có, yêu thích ai muốn. Trong nháy mắt, tình cảnh một trận lúng túng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Đường Lao Thái quá cảm giác nét mặt dán mua có chút không nhịn được, quát lớn nói, Sơ Tuyết, này có thể không thể kìm được ngươi. Cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, đây là từ xưa tới nay quý củ. Diệp Sơ Tuyết đây là lần thứ nhất bị Lao Thái Thái gian dạy, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, có thể nhưng không có tìm được cha mẹ bóng người, cũng không ở trong đám người tìm tới Lý Thần. Viên lão Lục kiến tình cảnh có chút lúng túng, liền sang cười gượng cười, nói: "Đệ muội, ngươi chớ nổi giận hơn, để tránh khỏi khí hỏng rồi thân thể. Nếu ngươi này ngoại tôn nữ không đồng ý, ta xem này đính hôn việc, liền tạm thời để xuống đi. Miễn cho nhào dưới cái gì không vui. Đúng rồi, ngày hôm nay là ngài tôn nữ thành niên lễ, ta đại gỗ thiệp ý vì nàng chuẩn bị một phần lễ vật, còn nhìn các ngươi không muốn ghét bỏ." Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý đem đại ca hai chữ cho cắn đến rất nặng, cái kia híp lại mắt nhỏ, cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Đường Lao Thái quá vẻ mặt. Viên lão Lục đại ca, tự nhiên chính là Viên gia chủ đương thời. Trung Quốc Thương hội hội trưởng, Viên Danh Chấn. Đây là vị dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Z quốc giới kinh doanh, thậm chí châu Á giới kinh doanh đều phát sinh tám. Lẽ mà không động đất chủ. Hai năm trước, Tây Sơn tỉnh trước thủ phủ cũng là bởi vì đắc tội rồi Viên gia người. Không gian nửa tháng, liền gặp phải Viên Danh Chấn phong giết, cuối cùng rơi vào cái tư không gắn nợ, phá sản thanh bản kết cục. Liền cái này cũng chưa hết, bản thân của hắn một nhà 17 thành, cũng ở một lần bất ngờ bên trong, tất cả đều chôn thây hỏa hại, hải quốc không còn. Viên lão Lục lời ấy ý gì, đã không cần nói cũng biết. Đúng như dự đoán, nghe xong Viên lão Lục sau, Đường ra cả đám các loại, tất cả đều đổi sắc mặt. Tây Sơn tỉnh thủ phủ đắc tội rồi Viên ra, còn rơi vào kết quả như thế. Có thể tưởng tượng được, bọn họ Đường ra sẽ có hậu quả gì không, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Viên lão Lục liếc mắt nhìn người nhà họ Đường vẻ mặt, vẻ đắc ý có thể nói là lộ rõ trên mặt. Viên Hoa, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không đội vàng đem lễ vật cho ngươi Sơ Tuyết muội muội đưa tới. Viên Hoa trả lời một câu, liền lấy ra một tinh xảo lễ hộp, hướng Diệp Sơ Tuyết đi tới. Lễ hộp mở ra, bóng ánh hết sạch, qua lại đến người Hoa cả mắt. Hoa, thật lớn một viên kim cương. Nhìn thấy trong hộp kim cương, Chu Liên tại chỗ liền phát sinh khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Cùng Viên Hoa trong tay viên kim cương này so với, cái gọi là bồ câu trứng, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Ta nếu như không nhìn lầm, này thật giống là Nam Phi ngôi sao đi, năm ngoái tặng ra hiện tại giai sĩ đến phòng đấu giá trên, bị một vị thần bí người mua, lấy tháng 1 năm 12 triệu bảng Anh giá trên trời đổ xuống. Hiện tại bảng Anh đối với nhân dân tệ tỷ giá hối đoái là 8.913 tháng 1 năm 12 triệu bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ, vậy thì là 99.823 vạn nhân dân tệ, tiểu 10 ước nguyên. Lấy ra giá trị gần 1 tỷ Nam Phi ngôi sao, đưa cho Đường ra ngoại tôn nữ Diệp Sơ Tuyết xem là niên lễ. Viên gia vô cùng bạc tay, dù cho là đại đế quốc Anh vương tử, Á Dập dầu bá, đều hít khói. Ở cái này trước mắt, tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt lên, một tràn đầy ước ao nhìn Diệp Sơ Tuyết. Thời khắc này, nàng không thể nghi ngờ là chói mắt nhất công chúa. Nhưng mà, Diệp Sơ Tuyết câu nói tiếp theo lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Cảm ơn, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể muốn. Hơn nữa, con người của ta cũng không thích kim cương. Viên Hoa không nghĩ tới chính mình lại bị từ chối, vẫn là ở trước mặt mọi người, bị một nữ hài trò vô tình từ chối. Sơ Tuyết, ngươi mù nói cái gì đó? Viên gia thiếu gia tấm lòng thành, ngươi sao có thể cự tuyệt? Đường Lao Thái quá lo lắng liền như vậy chọc giận Viên gia, tại chỗ liền tức giận quát lớn nổi lên Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết cắn cắn môi, đứng ngực nói, bà ngoại, Viên gia tâm ý, Sơ Tuyết tâm lĩnh, cũng phi thường cảm tạ bọn họ. Có điều ngài cũng phải biết, ngài ngoại tôn nữ là cái sinh động người, không phải ngài dùng để trao đổi lợi ích hàng hóa. Đường Lao Thái quá tức đến đỏ bừng cả mặt, tức giận quát lên, khí chết ta rồi, khí chết ta rồi. Thực sự là ra sao mẫu thân, sẽ dạy ra sao con gái. Diệp Sơ Tuyết đợi được Lao Thái Thái mang xong, liền không chút hoang mang nói, bà ngoại, mụ mụ nàng từ nhỏ đã giáo dục ta. Nàng từ nhỏ đến lớn, liền được ngài tính cách ảnh hưởng, học được kiên cường cùng độc lập, còn để ta hướng về ngài học tập đây. Nghe nói Diệp Sơ Tuyết lời ấy, dù cho là chuyên quyền độc đoán Lao Phật gia, cũng là một trận nghẹn lời. Cái này ngoại tôn nữ thái độ đúng mực, lại nói cũng là kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu ngài nói có mẫu tất có nữ, tốt lắm, ta là mụ mụ nuôi lớn con gái, có thể nàng nhưng là ngài nuôi lớn con gái. Hơn nữa, tính cách cũng theo ngài, tìm căn nguyên đến cùng, vấn đề còn ở ngài nơi này. Viên lão Lục vỗ tay cười to, vẫn đục con mắt, giống như nham hiểm giống như vậy, lạnh lùng nói, được lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, chiếu ngươi nói như vậy, ta Viên gia nam nhân, không xứng với các ngươi Đường gia nữ nhân. Hắn đây là đang ép cung, bức Đường gia tỏ thái độ, hoặc là cùng bọn họ Viên gia thông gia, hoặc là liền làm bọn họ Viên gia kẻ địch. 2-1, không có con đường thứ 3 có thể đi. Diệp Sơ Tuyết tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng biết vấn đề này tính chất nghiêm trọng. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ liên lụy bà ngoại một nhà. Không dám mạo hiểm nhiên trả lời, nàng gấp trong lòng bàn tay đều thấm suất mồ hôi. hai con mắt nhìn bốn phía, có thể vẫn như cũ tìm không được Lý Thần bóng người. Đường Lao Thái quá thấy Sơ Tuyết cùng Đường Lam tính tình như thế bướng bỉnh, 20 năm trước, nàng liền nữ nhi ruột thịt của mình đều không có chăm sóc, huống chi là này lại cách đồng lứa ngoại tôn nữ nhi. Bởi vậy, nàng cũng không dám mạo hiểm nhiên tỏ thái độ, để tránh khỏi lại gặp phải cái gì mầm họa đến. Liên ở đối diện biên gia hùng hổ doa người, Đường ra mọi người diện diện tư thứ thời khắc, một sấm sét giống như âm thanh từ ngoài cửa nổ vang. Coi như các ngươi viên gia còn có tự mình biết mình, biết tự gia tự tôn, bùn nhão không dính lên tường được. Không sai, không sai, còn có thể cứu, tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu nha. Nghe được cái này gan to bằng trời âm thanh, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Nhìn thấy người đến, Diệp Sơ Tuyết trong lòng vui mừng, cũng không để ý con gái ra rụt rè, trực tiếp liền hướng hắn chạy tới. Lý Thần ca ca, ngươi đến rồi. Chương 353, dù sao đều hai viên hoa thấy mới vừa đem mình từ chối nữ nhân, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, chủ động đối với một người đàn ông khác đầu hoài tông báo, trong nháy mắt thì có một loại bị làm mất mặt cảm giác, hơn nữa còn là tàn nhẫn mà đánh loại kia. Hắn trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi hỏi Lý Thần, ngươi là ai? Chu Liên thấy mình cơ hội báo thù đến rồi, liền dành trước tiếp nhận thoại đến, nói châm chọc lên, hắn cứ gọi Lý Thần, 5 năm trước, cha mẹ đều tai nạn xe cộ bỏ mình. Ta tiểu cô, cũng chính là Diệp Sơ Tuyết mụ mụ, xem một mình hắn lẻ loi lưu quạng, phi thường đáng thương, liền thu dưỡng hắn. Nhưng ai biết, hắn bùn nhão không dính lên tường được, làm gì cái gì không được, thành tích học tập cũng là ở cuối xe tồn tại. Nghe được Chu Liên, Viên Hoa không nhịn được nở nụ cười. Hắn vốn cho là, này Lý Thần là cái gì thế gia công tử, mới dám như thế nói bộ trực chỉ trích chính mình. Nguyên lai chính là một ăn nhờ ở đậu hàn môn cô nhi, thực sự là buồn cười, buồn cười. Viên Hoa chỉ vào mũi của chính mình, hỏi Lý Thần, ngươi có biết ta là ai không sao? Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, biết ta, ngươi là một cái giếng mà. Viên Hoa nghe vậy mà ra, kinh ngạc vấn đạo, một cái giếng. Lý Thần gật gật đầu, rất là thật lòng trả lời, đúng vậy, dù sao đều hai mà. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý dùng thủ thế giữa trời khoa tay tỉnh tự làm sao biết, đến Viên Hoa lý giải. Viên Hoa thấy Lý Thần dám nhục mạ mình, không khỏi lửa giận thao thiên, một cái tát liền đem trước mặt khay trà bằng thủy tinh, cho vỗ cái nát tan. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đường Lao Thái quá thấy Lý Thần xông đại họa, lo lắng liên lụy bọn họ đừng ra, liền tức giận quát lên, Lý Thần, ngươi hồ đồ cái gì, mau mau cho Viên thiếu gia chịu nhận lỗi. Lý Thần hướng về phía Lao Thái Thái cười nhạt một tiếng, nói, mô mô. Không giống nhau, không chờ Lý Thần nói hết lời, Chu Liên liền lại nói châm chọc lên, ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì, mộ mộ cũng là ngươi có thể gọi hả. Cơ miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý Thần lợi kiếm giống như sắc bén con mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Liên, đem nàng cho sợ đến bản năng tính dùng mình một cái. Thấy tình cảnh này, Viên lão lục trong lòng âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng là vị võ giả. Nếu như lão phu không có mắt mở chân chậm, ngày hôm nay ở Long Gia cửa gặp phải thiếu niên kia lang, nên chính là ngươi chứ? Lý Thần gật gật đầu, trực tiếp liền thoải mái thừa nhận, không sai, là ta. Nghe được Lý Thần trả lời, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều là cả kinh. Ở Lý tiên sư chém giết ông tổ nhà họ Long trước, Long Gia là tuyệt đối giang nam bá chủ. Hiện tại ông tổ nhà họ Long tuy nhưng đã bị chém giết, có thể xấu chết lạc đà so với Mã Đại. Đặc biệt là Long Gia quân sư Trần Bố Y, quan thời gian trước vừa đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp tông sư. Hiện nay nắm giữ 3 vị tông sư tọa trấn Long Gia, tuy nói đã không cách nào ngồi vững vàng giang nam bá chủ vị trí, có thể ở Hàng Châu vẫn là đệ nhất thế gia, xa không phải Đường gia như vậy tân quý có thể so với. Này Lý Thần lúc nào cùng Long Gia dính líu quan hệ? Chu Liên trong lòng xóa xóa bất bình nghĩ. Đường Lao Thái quá cũng hơi cảm kinh ngạc, nàng đối với Lý Thần không cái gì ấn tượng, chỉ biết là đối phương là Đường Lam thiện tâm thu dưỡng một đứa cô nhi. Vạn bạn không nghĩ tới, tiểu tử này không lộ ra ngoài, dĩ nhiên cùng Long Gia leo lên quan hệ. Có điều hắn nếu là muốn dựa vào tầng này quan hệ đi gắng chống đỡ Viên gia, cái kia thật đúng là có chút châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Những người khác biết được Lý Thần cùng Long Gia có quan hệ, cũng đều túm năm tụm ba bắt đầu nghị luận. Viên Hoa thì lại phát sinh một trận xem thường cười nhạo, nói, ha ha, Lý Thần, ngươi sẽ không phải cho là có Long Gia vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm chứ. Đừng nói hiện tại ông tổ nhà họ Long đã quy thiên, dù cho hắn còn sống sót, bọn họ Long Gia người, nhìn thấy Viên Gia, cũng đến khách khí. Huống chi, ngươi còn không họ Long, chỉ là một ăn nhờ ở đầu hàn môn cô nhi thôi, dựa vào cái gì dành với ta nữ nhân. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ta xưa nay đều không dựa vào bất luận người nào, chỉ dựa vào chính mình năng lực. Nghe được Lý Thần, Viên Hoa giận quá mà cười, tốt lắm, nếu ngươi cũng là một tên võ giả, ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, ngươi có dám đáp ứng? Nghe được Viên Hoa muốn hướng về Lý Thần khiêu chiến, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Viên Hoa một trưởng đều có thể đem khay trà bằng thủy tinh cho đập nát, này nếu như vô vào người trên người, vậy còn không đến triệt để tan nữa. Hơn nữa, hắn lại là Viên gia người, coi như thật sự đem người cho đánh chết, cũng không ai dám nói cái gì. Mặc kệ là Đường gia cũng được, Long gia cũng được, cũng không thể vì một người ngoài đi đắc tội Viên gia như vậy siêu cấp gia tộc. Lý Thần, ngươi đừng tẩy mạnh, mau mau hướng về Viên thiếu gia bồi cái không phải chứ? Đưa Nguyễn Nhi thiệt tâm, không đành lòng nhìn Lý Thần bị đánh chết tươi, mau mau nói hòa giải. Lý Thần cười nhạt, nói, muốn ta nhận lỗi, ngươi nhìn hắn dám tiếp sao? Nghe được Lý Thần ngông cuồng nói như vậy, Chu Liên che miệng cười nói, ha ha, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lý Thần, ta xem ngươi cũng chính là đun sôi con vịt, chỉ còn dư lại mạnh miệng. Đường Chí Dung cũng nói châm chọc lên, chính là, cũng không tát phao liệu chiếu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh, dĩ nhiên cũng dám cùng Viên thiếu gia hò hét, xem ngươi đợi lát nữa còn kết thúc như thế nào. Đường Uyển Nhi cũng không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên như vậy với mình, tức giận trực dậm chân. Sơ Tuyết, ngươi khuyên nhủ Lý Thần, đừng làm cho hắn làm chuyện điên rồ. Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần, mỉm cười nở nụ cười, nói, Lý Thần ca ca, thật là nhiều người đều nhìn đây, ngươi ra tay có thể muốn kiềm chế một chút. Viên Hoa lầm tưởng Diệp Sơ Tuyết là ở cho Lý Thần cầu xin, liền tiếp nhận phải đến. Dương Dương tự đắc nói, Sơ Tuyết muội muội, ngươi cứ yên tâm đi, ngày hôm nay là ngươi thành niên lễ, ta nhất định sẽ kiềm chế một chút, bảo đảm không bắt hắn cho đánh chết. Có điều hắn thân thể nếu như không rắn chắc, bị đánh thành tàn phế, nhưng là không trách ta lạc. Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, khắc khắc, vị này tỉnh thiếu gia, ngươi hiểu lầm, Sơ Tuyết ý tứ là để ta chớ đem ngươi cho đánh chết. Viên Hoa sắc mặt nhất thời liền tái nhợt một mảnh, nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi muốn chết. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn một tiên chân, lại như là đem trừ tịch đại địa hồng, phích lịch dầm vang vọng, hướng Lý Thần tàn nhẫn mà quất tới. Hắn này một chân uy lực to lớn, dù cho là một gốc cây cây giả, cũng có thể chặn ngang quét gãy. Nếu là đá vào người trên người, dù cho là may mắn không chết, cũng phải là toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều vì Lý Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Một ít nhát gan nữ hải, không dám nhìn, bản năng tính dùng tay che mắt. Run rế mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta khiêu khích. Lý Thần xem thường hừ một câu, giơ tay liền bổ tới. Giang giác. Lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên. A. Viên Hoa trước mặt mọi người phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, liền tầng tầng ngã xuống đất. Trong phút chốc, toàn trường tử vong bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt lên, há hốc mồm, không thể tin được nhìn tất cả những thứ này. Viên lão lục trước hết phục hồi tinh thần lại, vội chạy tới kiểm tra Viên Hoa thương thế. "Ra ra, giết hắn cho ta, giết hắn." Viên lão lục vẫn đục trong con ngươi, sắc ý hiện ra. "Khá lắm, xem ra ta còn thực sự là khinh thường ngươi." Đang khi nói chuyện, trong tay hắn gậy, liền đánh mạnh mặt đất. Đá hoa cương sàn nhà lập tức liền xuất hiện mạng nhện như thế vết rạn nứt, lan tràn mấy chục mét. Cách so sánh gần người vây xem, còn có thể cảm giác được mặt đất rõ ràng rung động, giống như bốn lẽ mà không địa chấn. Đối diện sát ý thao thiên Viên lão lục, Lý Thần khẽ to mày, hóa ra là cái tông sư, không trách dám lớn lối như vậy. Viên lão lục quát lên, thử, toàn tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tông sư thủ đoạn, cái gì là tông sư không thể đủ. Chương 354, ngươi là Lý tiên sư. Lời còn chưa dứt, Viên lão lục cầm trong tay gậy, giống như mãnh hổ hạ sơn như thế, hướng Lý Thần đập tới. Lao thất phu, ngươi thật đúng là ồn ào. Trong lúc nói cười, Lý Thần xoa chỉ thành đao, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Làm chen. Thượng hạng Lê Hoa một đặc chế gậy, giữa trời đoạn vỡ thành hai mảnh. Viên lão lục chỉ cảm thấy trong lòng như bị cao tốc chạy xe lửa bỗng nhiên đụng phải giống như vậy, tầng tầng té ra ngoài. Hắn cả kinh mục thử đều đức, ngươi là Lý. Lý tự vừa mới ra khỏi miệng, Viên lão lục lại đột nhiên cảm giác cổ họng một ngọn, đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết. Lao ra hỏa, đây chính là ngươi nói tông sư thủ luận mà, ta xem cũng chỉ đến như thế sao. Ném câu nói này sau, Lý Thần liền không tiếp tục để ý cho hắn, mà là xoay người nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Sơ Tuyết, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, đưa cho ngươi. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền lấy ra một tâm hình tinh xảo lễ hộp, đưa tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt. Diệp Sơ Tuyết mừng đến phát khóc, thấp giọng vấn đạo, đây là cái gì? Lý Thần hai con mắt mỉm cười, nói, mở ra nhìn. Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, duỗi ra xanh nhạt giống như ngón tay, kéo ra lễ hộp trên nơ con bướm. Bạch. Ngay ở lễ hộp mở ra trước mắt, hai đạo hào quang năm màu phóng lên trời. Nhất đạo là kim long, nhất đạo là thải phượng. Long phượng hiện tượng, lưu quang quên quẩn. Hết thảy hoa hồng đều trong nháy mắt tỏa ra, hiện ra một viên hoa hồng đỏ tươi tâm. Hết thảy chim nhỏ cũng đều bay tới, hướng về phía trên bầu trời phượng hoàng tiến hành làm lễ. Bên trong còn có một con cực kỳ đẹp đẽ khổng tước bay đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt xuôi đuôi. Khổng tước bình trên có hai cái bé chính tay nắm tay, ở tại bọn hắn trung gian còn có một viên tâm tự. Lý Thần tình ý nồng đậm nhìn Diệp Sơ Tuyết, cười nói, tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem này khổng tước mở cái bình đều là yêu ngươi hình dạng. Diệp Sơ Tuyết cảm động nói không ra lời, che miệng tay nhỏ khóc nức nở lên. Những người khác đã sớm bị ngày này hàng dị tượng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt không dám tin tưởng, có mấy người còn trực dùng tay bấm mặt của mình. Hồi lâu, Viên lão lục mới phát sinh một tràng tốt lên, đây là Long Phượng ngọc bội. Nói xong, hắn liền miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía Lý Thần hơi chắc tay, thứ lao phu mắt vụ về, không nhìn được chân long. Viên gia Viên Kim Sơn gặp Lý tiên sư. Nghe được Lý tiên sư ba chữ, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Cái gì? Lý Thần chính là Lý tiên sư? Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao sẽ là Lý tiên sư đây? Đường Chí Khang, Chu Liên chờ một ít trước xem thường Lý Thần người, lúc này tất cả đều là kinh hãi, đầy mặt kinh hãi cùng khủng hoảng. Lý Thần không thèm để ý bọn họ, mà là lấy ra Long Phượng ngọc bội, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết ẩn tình đưa tình nói, "Sơ Tuyết, đến, ta mang cho ngươi tiến lên." Diệp Sơ Tuyết dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau một hồi nước mắt, không lên tiếng, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Lý Thần giúp Diệp Sơ Tuyết đái thật ngọc bội sau, liền dắt nàng cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ, mười ngón liên kết, cao cao giơ lên. "Diệp Sơ Tuyết là người đàn bà của ta, các ngươi đặc biệt chạy tới đục quét nền tảng, đây là mấy cái ý tứ a? Khi ta Lý tiên sư dễ ước hiếp thật sao?" Nghe được Lý Thần ở trước mặt mọi người nói mình là người đàn bà của hắn, Diệp Sơ Tuyết hai gò má ửng đỏ, liền ngay cả lỗ tai dễ cái đều rất năng. Nàng mắc cỡ mau mau buông xuống đầu, không dám đi nhìn thẳng Lý Thần con mắt. Viên Kim Sơn nghe được Lý Thần vấn tội, trong lòng cũng là một trận kinh hãi. "Lý tiên sư, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, người không biết không tội." Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, bước vấn đạo, "Ha ha,
các ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm a, vậy ta hiện tại liền giết các ngươi, lại nói là hiểu lầm, ngươi xem có thể không? Viên Kim Sơn kinh hoàng, không dám mạo hiểm nhiên nói tiếp. Phải biết, đối phương nhưng là hơi một tí liền đổ môn diệt tộc sát thần. Nay ngăn ngắn mấy tháng, chết ở trên tay hắn tông sư, hai cái tay đều không nhất định mới xong. Ông tổ nhà họ Long, Thiên sư đạo trưởng giáo Huyền Thiên đạo trưởng, Miêu Cương Vu gia Vu Phách Thiên, cái nào không phải uy chấn một phương, quan sát một vực tồn tại, có thể nhân ra nói giết liền giết, căn bản là không mang theo trước mắt. Vạn nhất thật sự nói không cẩn thận, chọc giận hắn, bọn họ ông cháu hai cái mạng nhỏ, e sợ cũng phải liền như vậy qua đời ở đó. Ngay ở Viên Kim Sơn ở trong lòng cân nhắc nên ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt thì, Viên Hoa đột nhiên chậm lên. Lý tiên sư, nhưng là Viên gia người, ngươi dám giết, liền không sợ đưa tới Viên gia nổi giận lôi đình sao? Ha ha, Viên gia nổi giận lôi đình, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, chất hỏi. Viên Kim Sơn thấy việc đã đến nước này, cũng đánh bạo, nói: "Lý tiên sư, này có câu nói đến được, hoan gian nên cởi không nên buộc. Ngài là trăm năm bất thế gia võ đạo kỳ tài, có điều ngươi cũng phải biết, Viên gia có thể sừng sững giết quốc trăm năm, cũng không phải là có thể mặc người nào nặng quả hứng nún. Ngươi xem như vậy đi, do ta đứng ra, tự mình hướng về ngươi bồi tội, việc này liền như vậy bỏ qua, ngươi xem coi thế nào?" Viên Hoa thấy Viên Kim Sơn cúi đầu, điều này làm cho luôn luôn kiêu căng tự mãn hắn, lại há có thể tiếp thu. "Gia gia, ngươi làm cái gì vậy? Hắn Lý tiên sư lại thói xấu, cũng có điều là một người thôi. Viên gia truyền thừa ngàn năm mà không ngã, còn có thể đừng sợ hắn." Nói xong, hắn liền đại khóa bộ tiến lên, chỉ vào Lý Thần mũi, cùng loạt quát: "Lý tiên sư, ngươi nếu là có loại liền giết ta. Những người khác sợ ngươi, ta Viên Hoa cũng không sợ ngươi. Ha ha, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, đã như vậy, vậy ta sẽ tắt thành ngươi đi." Lý Thần cười gần hai tiếng, đầu ngón tay vẽ ra một vệt ánh sáng nhận, chém về phía Viên Hoa. Xì xì. Còn không chờ Viên Hoa tới kịp làm ra phản ứng, hắn lại đột nhiên cảm giác mình tả nhĩ đau đớn một hồi. Sừng sốt 3 giây đồng hồ sau, hắn ở bên mục nhìn lại, chỉ thấy bên trái lỗ tai đã bị chỉnh tề chỉnh chém đi, tiên huyết chính ồ ồ dâng trào ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Lý Thần trà sát đầu ngón tay, lầm bầm lầu bầu nói thầm lên: "Ai nha, tay trưởng, trở lại." Nguyên bản còn thấy chết không sờn Viên Hoa, thấy Lý Thần là thật sự dám giết hắn, sợ đến xanh cả mặt, cả người run cầm cập. Trước hắn là ở đánh cược Lý Thần không dám nhìn thẳng bọn họ Viên gia nổi giận lôi đình. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, cái tên này chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, căn bản là không thèm để ý những thứ này. Lý Thần hướng về phía Viên Hoa lạnh lùng nở nụ cười, nụ cười kia lại như là tử thần âm ảnh, để hắn rơi vào vô tận hắc ám cùng kinh hoàng bên trong. "Viên thiếu gia, ngươi yên tâm, ta lần này chắc chắn sẽ không thất thủ." "Lý tiên sư, biết sai rồi, mong rằng ngài hạ thủ lưu tình." Viên Kim Sơn cũng bị dọa đến mặt xám như cho tàn, hắn này nhất mạch đàn ông ít đòi, Viên Hoa là hắn duy nhất tôn nhi. Nếu là mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này, nhưng là triệt để tuyệt hậu. "Lý Thần ca ca." Diệp Sơ Tuyết biết Viên gia là cái siêu cấp gia tộc, lo lắng Lý Thần thật sự chém giết Viên Hoa, đưa tới đối phương không chết không thôi trả thù, liền thấp giọng hô một câu. Lý Thần hướng về phía Diệp Sơ Tuyết khẽ mỉm cười, là ý nói: "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Diệp Sơ Tuyết là cái thức cơ bản nữ hải, nàng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, liền khẽ gật đầu một cái, không nói nữa. Lý Thần nhìn một chút Viên Kim Sơn cùng Viên Hoa, lạnh lùng vấn đạo: "Viên lão gia tử, ta hủy ngươi vậy, ngươi sẽ không trách tội ta chứ?" Viên Kim Sơn vội vàng đem đầu giơ thành chống bỏi, nói: "Sẽ không, sẽ không, chỉ là một gậy mà thôi, có thể hủy ở Lý tiên sư trong tay, cũng coi như nó vinh hạnh." "Vậy thì tốt." Nói xong, hắn liền lại đưa mắt nhìn sang Viên Hoa, hỏi: "Viên thiếu gia, ta đưa ngươi đả thương, chém xuống ngươi một cái lỗ tai, ngươi có thể chịu phục?" Viên Hoa muốn nói hai câu ngạnh tức giận, đem Lý Thần cho đối trở lại, mà khi hắn nhìn thấy đối phương cái kia hơi vung lên ngón tay, liền đem đã lời ra đến quẹ miệng, cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Tiếp theo, liền thấy hắn mặt đỏ lên, u a u ở nói: ta phủ." Lý Thần gật gật đầu, nói: "Phục rồi là tốt rồi." Viên Kim Sơn thấy Lý Thần lòng ra khẩu, trong lòng lơ lửng đại thạch đầu, mới miễn cưỡng xem như là rơi xuống địa. Hắn liếc mắt nhìn trên đất đẫm máu lỗ tai, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại y học phát đạt, nếu là đi bệnh viện đúng lúc, nên còn có thể nối liền. Nhớ tới ở đây, hắn liền đánh bạo hướng về phía Lý Thần chắp tay, nói: "Lý tiên sư, chuyện hôm nay nhiều có đắc tội, chúng ta cáo tử." Lý Thần chỉ vào xa xa cái kia có tới tầng 18 bánh gà tổ, chúng bọn họ lộ ra người xúc nụ cười vô hại, nói: "Viên lão gia tử, thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, làm sao cũng đến ăn chút bánh gà tổ lại đi chứ." Lúc nói chuyện, hắn vất tay áo vung lên, mang theo một trận cương phong, đem trên mặt đất còn kia đấm máu lỗ tai cho văng ra ngoài. Vừa lúc xảo bất xảo chính là, một con husky lão đảo chạy tới, ngửi một cái trên đất lỗ tai, lại ngẩng đầu nhìn mọi người, ô ô kêu hai tiếng. Thật giống là đang nói, khối này thịt có người muốn sao, không ai muốn, ta có thể lấy đi. Chương 355, Diệp Sơ Tuyết thành niên lễ. Viên Hoa xưa nay đều không nghĩ tới, chính mình sẽ trơ mắt nhìn lỗ tai của chính mình bị một con chó cho ăn. Từ cái kia sau khi, hắn liền đối với husky có không tên căm hận. "Viên lão gia tử, Viên thiếu gia, xin mời ăn bánh gà tổ đi." Lý Thần cắt ra hai khối lớn bánh gà tổ, phân biệt đưa cho Viên Kim Sơn cùng Viên Hoa. Bọn họ ông cháu hai cái liếc mắt nhìn nhau sau, Viên Kim Sơn khẽ thở dài một cái, hai tay tiếp nhận Lý Thần truyền đạt bánh gà tổ, đa tạ Lý tiên sư. "Không tạ, đây là vãn bối nên." Nói xong, Lý Thần liền lại sẽ khắc một khối bánh gà tổ dơ lên Viên Hoa trước mặt. "Viên thiếu gia, xin mời." Lúc này Viên Hoa, nơi nào còn có cái gì tâm tình đi ăn bánh gà tổ? Hơn nữa lúc này giận dữ và xấu hổ không ngớt, bởi vậy vẫn chưa ra tay đi đón. "Làm sao, còn muốn ta cho ăn ngươi hay sao?"
Lúc nói chuyện, Lý Thần nắm lên bánh gà tổ, liền hướng trên mặt hắn hổ quá khứ. Viên Hoa Triệt để vô cùng phẫn nộ, lau một cái trên mặt bánh gà tổ, cùng loạt quát, đáng ghét, Lý Thần ngươi. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, liền bị Viên Kim Sơn cho chặt chẽ kéo lại. Lý tiên sư, bánh gà tổ đã ăn qua, liền như vậy cáo tử. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác Viên gia chắc chắn trả lại gấp đôi. Lý Thần gật gật đầu, nói, được, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Có điều, nếu có lần sau nữa, nhưng là không chỉ là mời các ngươi ăn bánh gà tổ đơn giản như vậy. Đối diện hung hăng đến cực điểm Lý Thần, Viên Kim Sơn không nói nữa, chỉ là căm giận hừ một câu, duệ lên hồn bay phách lạc Viên Hoa, liền đi ra ngoài cửa. Nhìn theo Viên Kim Sơn, Viên Hoa hai người sau khi rời đi, Lý Thần liền thu hồi ánh mắt, hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Hắn tầm mắt chỗ đi qua, tất cả mọi người đều là né tránh, không một người dám cùng đối diện. Lý Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào Đường Lao Thái quá trên người, trùng cung cung kính kính thi lễ một cái, "Mộ Mộ, ta cùng Sơ Tuyết đồng thời, như thế xưng hô ngài, lão nhân gia ngài không có ý kiến chớ?" "Không ý kiến, không ý kiến, tại sao có thể có ý kiến đây?" Đường Lao Thái quá liên tục xua tay, đem Lý Thần đỡ lên đến. Lập tức, nàng còn nộ mạnh mẽ chừng Chu Liên một chút. Chu Liên từ khi biết được Lý Thần chính là Lý tiên sư thì, từ lâu sợ đến hồn vía lên mây, liền ngay cả quần đều ướt một mảnh, đùng đùng đi xuống tích thủy. "Lý Thần, nha không, là Lý tiên sư, chuyện lúc trước, ta xin lỗi." Lý Thần khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi xin lỗi người không phải ta, là Sơ Tuyết. Có chuyện gì, hay là đi cùng nàng nói đi." Chu Liên tiểu gà mổ thóc bình thường gật đầu liên tục, sau đó nàng liền mau mau chạy đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt. "Sơ Tuyết, ta..." Đường Ngọc Phượng thấy chính mình con gái nói lắp nói không ra lời, vội vàng từ trên cổ tay, đem vòng tay phỉ thúy đem hai xuống. "Sơ Tuyết, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Ngày hôm nay là ngươi 18 tuổi thành niên lễ, gì cũng không chuẩn bị lễ vật gì, đôi này, chuyện này đối với Ngọc Bích vòng tay, coi như là gì tấm lòng thành." Diệp Sơ Tuyết biết đó là gì tư mẫu của hồi môn đồ cưới, là nàng thích nhất đồ trang sức, nhất định không chịu nhận lấy. Lúc này, Đường Lao Thái quá nhẹ nhàng khắc hai lần, nói, "Khắc khắc, Sơ Tuyết, đây là ngươi gì tư tấm lòng thành, ngươi liền nhận lấy đi." Nghe được bà ngoại lên tiếng, Diệp Sơ Tuyết có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Thần thì lại tiến lên, đem ngọc bích vòng tay cho nhận lấy, "Vậy thì đa tạ gì tư mẫu." Nói xong, hắn liền đem vòng tay phỉ thúy đưa cho Diệp Sơ Tuyết. "Sơ Tuyết, nhận lấy đi, nếu không..." Toàn bộ người của Đường gia đều không hiểu ý an. Diệp Sơ Tuyết không hiểu những ân tình này lói lời, có điều khỏe mắt nàng dư quang, thoáng nhìn gì tư mẫu Đường Ngọc Phượng ở đưa ra thủ chặt sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tiểu dĩ biết, Lý Thần nói không ổng. Lập tức, nàng liền khe khẽ gật đầu, hướng về phía Đường Ngọc Phượng dịu dàng nở đủ cười, "Đa tạ gì tư mẫu, ngón này chặt cháu gái phi thường yêu thích." "Yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi." Đường Ngọc Phượng một bên lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, một bên hướng về phía Diệp Sơ Tuyết cười làm lành. Đôi này, chuyện này đối với vòng tay phỉ thúy giá trị ngàn vạn, là nàng của hồi môn đồ trang sức, như vậy đưa đi, tự nhiên là phi thường thì đau. Có điều, Diệp Sơ Tuyết nếu nhận lấy lễ vật, vậy thì đại biểu nàng tha thứ chính mình, sẽ không lại đi phiên trước đây nợ cũ. Đường ra cái khác mấy phòng người thấy tình cảnh này, cũng đều đem chuẩn bị trước lễ vật, lại thêm giày gấp mấy lần, tranh nhau chen lấn cho Diệp Sơ Tuyết đưa đi. Đối với này, Diệp Sơ Tuyết cũng không có chối từ, tất cả đều chiếu đan toàn thu. Phàm là đem lễ vật đưa ra giả, huyền ở trong lòng thạch đầu, coi như là rơi xuống địa. Nếu không, y theo Lý tiên sư thủ đoạn, muốn đối với trả cho bọn họ, căn bản cũng không cần tự mình động thủ, dù cho là đơn giản một câu nói, một cái ánh mắt, sẽ có vô số người thế hắn đi theo làm tùy tùng. Lúc này, bị Đường Lao Thái quá cố ý chi đi Diệp Viễn Trình cùng Đường Lam, cũng đội vội vàng vàng chạy tới. Bọn họ khi biết chân tướng của sự tình sau, đều cả kinh trợn mắt há mồm. Đường Lam cũng vẫn khá một chút, cũng chẳng có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Nàng bình thường liền đối với Lý Thần phi thường lưu tâm, trước lại cùng Lý Thần mụ mụ tiếp xúc qua một quãng thời gian, đối với hắn là Lý tiên sư chuyện này, sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Viễn Trình nhưng là khác rồi, hắn trong ngày thường đối với Lý Thần trên căn bản là mặc kệ không hỏi. Vạn bạn không nghĩ tới, trong ngày thường trầm mặc ít lời, thành tích cũng là ở cuối xe thiếu niên lang, dĩ nhiên là tay mắt che trời Lý tiên sư, điều này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. May là chính mình không bắt hắn cho đổi ra ngoài, nếu không hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi, vẫn là thê tử cùng con gái mắt sáng thức chân long à. Nhớ tới ở đây, Diệp Viễn Trình liền theo bản năng bên trong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cùng thê tử Đường Lam liếc mắt nhìn nhau sau, liền hướng con gái cùng Lý Thần đi tới. Diệp Sơ Tuyết làm nũng thức hô một câu, "Cha, ngươi vừa nãy chạy đi đâu rồi?" Lý Thần cũng hô, "Diệp thúc thúc." Diệp Viễn Trình hướng về phía Lý Thần gật gật đầu, nói, "Lý Thần, trước thúc thúc nói khẳng định có chút trùng, ngươi chớ để ở trong lòng." Lúc nói chuyện, hắn liền cầm lấy Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, nhét vào Lý Thần trong tay, nói, "Ngươi cùng Sơ Tuyết cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng hiện tại cũng thành niên. Hiện tại, ta liền đem nàng giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta cùng dì của ngươi, cẩn thận mà chăm sóc nàng." "Cha, ngươi mù nói cái gì đó?" Diệp Sơ Tuyết tu đỏ mặt, thấp giọng sang giọng. Có điều nàng lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng lại đem Lý Thần tay cho nắm chăm chú, chỉ lo buông lòng tay sẽ mất đi như thế. Lý Thần nhìn một chút Diệp Sơ Tuyết, dùng sức gật gật đầu, nói, "Diệp thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt Sơ Tuyết, đời này quyết không phụ nàng." Nhìn thấy này một hồi cảnh, Đường Lam cũng là mừng đến phát khóc, xông lên cùng Diệp Sơ Tuyết chăm chú ôm ở cùng nhau. "Sơ Tuyết, sinh nhật vui vẻ." Lý Thần bưng một khối có chứa 18 rễ, cái tươi đẹp thải trá bánh gà tổ, đi tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt. "Tiểu Tuyết Nhi, ước nguyện vọng, thổi cây nến đi." Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc giống như gật gật đầu, liền hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu ước nguyện. Chờ ước nguyện sau khi kết thúc, nàng liền một hơi đem nhen lửa ngọn đến hết mức thổi tắt. Đủ mọi màu sắc beo duy bằng, khí cầu tất cả đều ở cái này trước mắt, từ từ lên không. Một đám người vây quanh Diệp Sơ Tuyết cái này tiểu thọ tinh, bắt đầu sướng nổi lên sinh nhật ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hạ tỷ bật đầy to diu, hạ tỷ bật đầy to diu. Tình cảnh ấm áp, nhạc rung rung. Nghe được thân bằng bạn tốt chúc phúc, Diệp Sơ Tuyết biết, giờ khắc này chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Hơn nữa, còn sẽ như vậy vẫn hạnh phúc xuống, cho đến năm tháng dài dằng dặc phần cuối. Diệp Sơ liếc mắt nhìn về phía bên người Lý Thần, nụ cười hạnh phúc liền muốn từ nước long lanh trong đôi mắt tràn ra tới. Nàng lấy ngón tay tâm, dùng ngón tay ở giữa không trung đồng ý ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn không lăng, nước sông vì là kiệt, đông lôi chấn động chấn động, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Chương 356, Tú Sát Khả San đã từng có vị nhà triết học đã nói, trên thế giới hạnh phúc cùng bi thương là ngang ngửa. Có người nhiều hạnh phúc, vậy thì mang ý nghĩa ở một nơi nào đó, liền sẽ có người nhiều bi thương. Thời khắc này, hạnh phúc thuộc về Diệp Sơ Tuyết, bi thương thì lại thuộc về Viên Hoa. Hàng Châu một nhà bên trong bệnh viện tư nhân, Viên Hoa nằm ở giường bệnh bên trên, xem chính mình băng bó như là một mại ý đầu, hắn lửa giận trong lòng, liền trà sát hướng về trên mạo. Đáng ghét, Lý Thần, nếu không giết người, ta Viên Hoa thể không là người, thể không là người. Viên Kim Sơn thấy Viên Hoa quá độ nổi giận lôi đình, liền mau mau chạy để an ủi, Viên Hoa, việc đã đến nước này, ngươi lại tức giận, cũng không làm nên chuyện gì. Viên Hoa lại như là bạo nộ như thế, cùng loạt quát, ra ra, cái kia Lý tiên sư chém lỗ thai ta, chuyện này cũng không thể cứ định như vậy đi. Viên Kim Sơn ra hiệu Viên Hoa yên tĩnh lại, nói, đương nhiên không thể liền như thế quên đi, không nên quên, Viên gia nhưng là có đương đại thần thoại tọa chấn. Có điều, người Thái gia gia hắn đang lúc bế quan, tuyệt không có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền mạo muội đi quấy rối cho hắn. Viên Hoa nghe được mình không thể lập tức báo thủ, không khỏi có chút cúng lên, gia gia, nhưng là... Viên Kim Sơn ngắt lời nói, không cái gì nhưng là, Viên Hoa ngươi phải biết, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đây là trời cao đối với ngươi thử thách, ngươi có thể nhất định phải nhịn xuống. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có năm đó bảo, Hàn Tín có thể nào bái đem phong vương, trở thành một đại binh thần? Nếu như không có nằm gai nếm mật, Việt Vương Câu Tiễn có thể nào xuất linh 3000 thiết giáp, diệt nô quốc, trở thành Xuân Thu bá chủ? Viên Hoa, ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, chỉ có nhẫn người khác không nhẫn, mới có thể thành người khác không thể thành. Đây là thiên cổ bất biến chân lý. Nghe được gia gia an ủi, Viên Hoa cắn chặt hàm răng, hỏi: "Gia gia, cái kia Thái gia gia hắn lúc nào có thể xuất quan?" Viên Kim Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Cái này khó nói, phòng trừng cũng là sang năm đi." Viên Hoa nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, liền để hắn nhiều hơn nữa nhảy nhót một năm. Lý tiên sư, sang năm ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn." Viên Kim Sơn nuốt nuốt chính mình màu trắng bạc trong râu, gan giọng cười nói: "Lý tiên sư dù cho thiên phú yêu nghiệt, nhưng hắn nhưng không hiểu được tu liễm tài năng, thân hãm tử địa mà không biết, e sợ không cần chờ đợi ngươi Thái gia gia ra tay, hắn sẽ thân tử đạo tiêu." Nghe được lời này, Viên Hoa trong lòng đại hỉ, không thể chờ đợi được nữa vấn đạo: "Gia gia, ngươi nói Lý tiên sư đã thân hãm tử địa?" Viên Kim Sơn gật gật đầu, nói: "Không sai, hắn Lý tiên sư tự xuất đạo tới nay, có điều mấy tháng thời gian, tiểu dĩ đem miêu cường, linh nam quần hùng hết mức các tội, tứ đại huyền môn, 12 vũ tông đối với hắn cũng là hận thấu xương. Bây giờ, liền ngay cả đại bản doanh của hắn Giang Nam cũng là nguy cơ từ phía. Hắn không có chuyện cũng còn tốt, một khi có chuyện, cây đổ bầy khỉ tan, cái gọi là Z quốc liên minh chắc chắn sụp đổ. Hơn nữa, Lý tiên sư chém giết ông tổ nhà họ Long, ngươi thật sự cho rằng người nhà họ Long sẽ khăng khăng một mực thế hắn bán mạng? Nếu như ta đoán không lầm, tin tưởng không tốn thời gian dài, Long gia người liền sẽ chủ động tìm tới. Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, liền thấy một tên hộ sĩ đẩy chữa bệnh xe đẩy nhỏ đi vào. Bệnh nhân đổi dược. Viên Hoa gật gật đầu, chờ đợi hộ sĩ cho hắn đổi dược. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tờ giấy, xa bờ dị rơi ra ngoài. Viên Hoa tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem tờ giấy nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn lại đi chăm sóc sĩ, chỉ thấy tiểu hộ sĩ chính hết sức chăm chú vì hắn đổi dược, hoàn toàn chính là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Khôi phục không sai, hai ngày nay chú ý dinh dưỡng, tuyệt đối không nên để vết thương nhiễm trùng. Đổi thật dược, hộ sĩ đơn giản căn dặn hai câu, liền lại đứng dậy đẩy chữa bệnh xe rời đi. Viên Kim Sơn đi ra phòng bệnh, hướng bốn phía trương liếc mắt một cái, xác định phụ cận không người giám thị sau khi, liền xoay người nhìn về phía Viên Hoa. Lúc này Viên Hoa đã đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy mặt trên viết, muốn tìm Lý tiên sư báo thủ, biết rõ 9 giờ, xấu tây hồ thấy. Ra ra, có người ước biết rõ 9 giờ, xấu tây hồ gặp mặt. Viên Kim Sơn tiếp nhận tờ giấy, đây là dùng cỏm phủ tờ đóng dấu thể chữ in, không nhìn ra bút tích đến, mặt trên cũng không bất kỳ ký tên, muốn từ phía trên này tìm manh mối, hiển nhiên không có khả năng lắm. Viên Hoa hỏi, ra ra, có phải là Long gia người? Viên Kim Sơn trầm tư chốc lát, nói, xấu cây hồ ở Dương Châu, nếu như là Long gia người, bọn họ sẽ tại sao không ước ở Hàng Châu gặp mặt? Viên Hoa nói, khả năng là muốn che giấu hai mắt người đi, dù sao Lý tiên sư còn ở Hàng Châu đây. Nếu không, sự tình một khi bại lộ, y theo Lý tiên sư lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ làm cho Long gia cả nhà diệt. Viên Kim Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy lời giải thích này hợp lý nhất. Bất kể nói thế nào, là hữu không phải địch, hiện tại liền xuất viện, đi Dương Châu gặp gỡ một lần vị này thần bí bằng hữu. Buổi tối hôm đó, đường ra nội viện, Diệp Sơ Tuyết khuê phòng, vừa thành niên Diệp Sơ Tuyết, lúc này chính ý ôi tại Lý Thần trong lồng ngực, xem ngoài cửa sổ tinh tinh. "Ai, bổn đại tiểu thư vẫn bị ngươi cho lừa gạt tới tay." Lý Thần nặn nặn Diệp Sơ Tuyết cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, nói: "Ta bằng bản lĩnh lừa gạt tới tay, làm sao, ngươi có ý kiến?" Diệp Sơ Tuyết hướng về phía Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gặng, dùng mũi hừ hừ hai lần. Lý Thần nói: "Ngươi chư a, loạn hừ hừ." Diệp Sơ Tuyết sáng giọng: "Ngươi mới là chư đây, đầu heo chư nào chư thân chư đuôi, xưa nay không kén ăn ngoan em bé." Nói nói, nàng dĩ nhiên ngâm nga nổi lên chư chi ca, khiến cho Lý Thần tương đương phiền muộn. Hắn con ngươi qua lại đi một vòng, một mặt cười xấu xa nói: "Tiểu Tuyết Nhi, ta đói." Diệp Sơ Tuyết hỏi: "Ngươi ngày hôm nay ăn nhiều như vậy bánh gà tổ, nhanh như vậy liền đói bụng? Chờ, ta đi nhà bếp cho ngươi tìm điểm ăn đến." Lúc nói chuyện, nàng liền muốn đứng dậy. Có điều còn không chờ đứng lên đến, liền bị Lý Thần cho lôi trở lại. Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong eo, hỏi: "Ngươi không phải đói bụng sao?" Lý Thần một mặt giảo hoạt cười xấu xa, nói: "Tú sắc khả san, ta nghĩ ăn ngươi." Nghe được Lý Thần xích quả quả đùa giỡn, Diệp Sơ Tuyết mặt cười nhất thời liền mắc cỡ đỏ chót. "Ngươi cái xấu ngân, mỗi ngày chỉ biết bắt nạt ta." Lời tuy là nói như vậy, có điều Diệp Sơ Tuyết nhưng không làm bất kỳ dãy rủa, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thủy lộ ướt át môi, hơi mân mê. Lý Thần hiểu ý, chính cúi người muốn nếm thử tú sắc khả san đến cùng là tư vị gì thì, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Đẩy cửa người tiến vào, là Đường Uyển Nhi. Những tỷ muội này bên trong, nàng cùng Diệp Sơ Tuyết quan hệ tốt nhất. Khi còn bé, hai người còn cùng ngủ một cái giường. Bởi vậy, theo thói quen đẩy cửa mà vào. "Sơ Tuyết." Nàng mới vừa hô lên "Sơ Tuyết" hai chữ, liền mau mau chảy mắt. "Cái kia, cái kia. Ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Chương 357, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Lúc nói chuyện, Đường Uyển Nhi liền ngay cả liền xua tay, hướng phía cửa thối lui. Diệp Sơ Tuyết thì lại như là làm tặc bị tại chỗ nắm lấy như thế, đang điệu một hồi, liền từ Lý Thần trong lồng ngực nhảy ra ngoài. "Uyển Nhi tạ, đều muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Đường Uyển Nhi vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là liếc mắt nhìn phía sau. Ở sau lưng nàng, còn đứng một người, là nàng thân đệ đệ Đường Chí Dũng. Chí Dũng hắn muốn theo Lý Tiên sư học tập võ công, có thể lại không dám đi tìm Lý Thần, liền cần phải quấn quýt lấy ta tìm đến ngươi. Đường Chí Dũng thấy Lý Thần cũng ở trong phòng, lấy hết dũng khí, trực tiếp liền ngã quỵ ở mặt đất. "Lý Thần, nha không, là Lý Tiên sư, ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công đi." Diệp Sơ Tuyết thì lại che miệng thổi phù một tiếng nở nụ cười. "Chí Dũng, Lý Thần nếu như thành sư phụ của ngươi, vậy ta là ngươi cái gì?" "Biểu tỷ." "Không đúng, là biểu tỷ sư nương." Đường Uyển Nhi trắng chính mình cái này đệ đệ một chút, giả vờ cáo giận nói: "Chí Dũng, ngươi đây là cái gì xưng hô?" Diệp Sơ Tuyết cũng bị Đường Chí Dũng này một tiếng biểu tỷ sư nương chọc cười đến khanh khách cười không ngừng. Nợ nụ cười một trận sau khi, nàng liền nhìn về phía Lý Thần, dùng ánh mắt trưng cầu hắn ý kiến. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Muốn học võ công có thể, có điều ngươi trước tiên cần phải đánh qua ngươi biểu tỷ lại nói." Đường Chí Dũng đầy mặt kinh ngạc hỏi: "Biểu tỷ? Vị nào biểu tỷ?" Lý Thần không lên tiếng, chỉ là đưa tay chỉ Diệp Sơ Tuyết. Đường Chí Dũng liếc mắt nhìn Diệp Sơ Tuyết, tại chỗ liền phát sinh một trận khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. "A, liền Sơ Tuyết nàng này tế cánh tay tế chân, ta nếu như sẽ đem cho làm tổn thương, cha ta còn không nỡ đánh chết ta à?" Nghe được Đường Chí Dũng nói mình là Bình Hoa, Diệp Sơ Tuyết có chút không cao hứng. "Đường Chí Dũng, ngươi xem thường ai đó, có tin ta hay không một chiêu liền có thể đem người cho quật ngã?" Đường Chí Dũng ném ra một cái bạc tiểu gặng, trên mặt cũng tràn ngập hai chữ: "Không tin." Diệp Sơ Tuyết nhíu nhíu mày, hỏi: "Làm sao, ngươi cũng không phục?" Đường Chí Dũng gật gật đầu, nói: "Đúng, không phục, ta tuy nói không có Lý Thần lợi hại, có thể một người đánh năm, sáu cái thành niên chẳng hạn, vẫn là không thành vấn đề. Liền ngươi này thân thể, ta một đầu ngón tay, liền có thể đem ngươi cho quật ngã. Thiết, ai đem ai cho đả thương, còn chưa chắc chắn đây." Diệp Sơ Tuyết không cam lòng yếu thế hừ một câu. Đường Chí Dũng thấy Lý Thần không có ngăn cản ý tứ, liền vuốt tay áo, xếp đặt cái tự nhận là rất khốc tạo hình, Newton lấy này dọa lui Diệp Sơ Tuyết. "Ta tả thanh long, hưu bạch hổ, lão Niu truyền bên hông, long đầu ở ngực. Ngươi cản thì giết người, bù xù ma chặn giết bù xù ma. Biểu tỷ, ngươi liền phóng ngựa đến đây đi." Chú một, Diệp Sơ Tuyết học Lý Thần dạy cho nàng biện pháp, khẽ nâng chân nguyên, đem ngưng tụ với đầu ngón tay bên trên. Bạch, một cái tiên nhân chỉ lộ, phá không bắn ra. Đường Chí Dũng trung bình tấn vừa trầm ổn, liền bị một luồng bắn nhanh chân nguyên cho chấn động đi ra ngoài, rất là chật vật ngã xuống đất. "Ai nha, ta eo đến." Đường Uyển Nhi nhìn thấy chính mình đệ đệ lại bị Diệp Sơ Tuyết chỉ tay bắn bay, cả kinh trợn mắt ngoạm mồm. Sửng sốt 3 giây đồng hồ sau, nàng liền mau mau chạy tới, nâng Đường Chí Dũng. "Chí Dũng, ngươi không sao chứ?" Diệp Sơ Tuyết cũng lo lắng cho mình tổn thương Đường Chí Dũng, cũng gấp bận bịu chạy tới. "Chí Dũng, xin lỗi à, ta không nghĩ tới ngươi như thế yếu, mới một đầu ngón tay liền bị ngươi cho đâm bay." Kỳ thực, Diệp Sơ Tuyết vừa nãy cái kia một chiêu tiên nhân chỉ lộ, chỉ là dùng xảo kình, sức mạnh cũng không tính mạnh. Đường Chí Dũng chỉ là thân thể trọng tâm bất ổn, ngã chồng vó mà thôi, cũng không lo ngại. Hắn hoan quá mức sau, liền mau mau bỏ lên, tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Sơ Tuyết. "Biểu tỷ, ngươi vừa nãy cái kia một chiêu rất đẹp trai a, có thể hay không dạy dỗ ta?" Diệp Sơ Tuyết một mặt làm có dễ, nàng hiện tại cũng là một bình thủy bất mãn, nửa bình thủy lắc lư, mình luyện chơi có thể nếu như dạy người, vậy thì có điểm không châu bắt chó đi cày, làm người khác khó chịu. Có thể nàng lại không nhường nhịn Đường Chí Dũng thất vọng, liền liếc mắt nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần nhẹ nhàng nói: "Chí Dũng, ngươi hạ bàn bất ổn, đi về trước chát 3 tháng trung bình tấn lại nói." Nghe được Lý Thần để cho mình đi luyện tập chát trung bình tấn, Đường Chí Dũng một mặt không tình nguyện: "Sư phụ, ta những năm gần đây vẫn luôn ở chát trung bình tấn. Ngươi sẽ dạy ta hai chiêu thực chiến dùng chứ, liền vừa nãy biểu tỷ ta dùng chiêu kia là được. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, ngươi biểu tỷ chiêu kia, ngươi tạm thời còn học không được. Đường Chí Dũng thấy Lý Thần từ chối, một mặt thất lạc, hỏi, vậy ta làm sao chắc trung bình tấn, còn như bình thường như vậy chắc sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, trước ngươi chắc trung bình tấn phương thức khả năng không đúng, trên đỉnh đầu đỉnh cục gạch thử xem. Trước đến đỉnh đầu trên có thể đỉnh 10 cục gạch, liên tục 2 giờ vẫn không núc đích, coi như ngươi quá hải. Đường Chí Dũng như nhặt được chí bảo, liên tục khấu tạ, được, tạ ơn sư phụ. Lý Thần bãi làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt, chúng hắn gật gật đầu. Đường Chí Dũng còn lại không đi, muốn ở đòi hỏi điểm tuyệt kỹ, có điều lại bị Đường Nguyễn Nhi cho mạnh mẽ duệ đi. Tạ, ngươi duệ ta làm gì, ta còn không. Ngươi cái ngu ngốc, có hay không điểm ánh mắt kính? Đường Nguyễn Nhi dùng sức bấm hắn một cái, thấp giọng khiển trách. Đường Chí Dũng theo chính mình ánh mắt của tỷ tỷ nhìn lại, đống nhiên tỉnh ngộ, há, ta đã hiểu. Sư phụ, biểu tỷ sư nương, vậy ta trở lại chắc trung bình tấn, sẽ không ngại ngại các ngươi tạo tiểu nhân. Nghe được tạo tiểu nhân ba chữ, Diệp Sơ Tuyết hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Thần thì lại một mặt cười xấu xa, không sai, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Dạy ngươi cái đại đầu quỷ. Diệp Sơ Tuyết rũi ra xanh nhạt giống như ngón tay, liền hướng Lý Thần trong lòng đâm tới. Khắc khắc, tiểu Tuyết Nhi, ngươi chiêu này tiên nhân chỉ lộ, đối với ta miễn gì? Lúc nói chuyện, hắn hơi một duệ, liền đem Diệp Sơ Tuyết cho chặn ngang ôm lên. Ý kìa, tiểu Tuyết Nhi, ngươi thật giống như vừa nặng ai. Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, nói, đương nhiên rồi, ngươi hiện tại ôm chính là hai người. Lý Thần nghe vậy mà ra, kinh ngạc hỏi, hai người? Không thể nào, ta bình thường cũng là hôn một chút ngươi, như vậy cũng có thể hoài thượng bà bảo. Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, nói, cái gì bà bảo, ta nói chính là ta cùng Kinh Nguyệt. Lý Thần một bộ thấy quỷ vẻ mặt, Kinh Nguyệt. Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, đang hoàng chỉnh trọng nói, đúng vậy, không thấy ta đều mang theo gì cần đến à? Lý Thần theo Diệp Sơ Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, giường bên trên quả nhiên bày một bao hộ thư bảo. Không đúng vậy, ngươi sinh lý chu kỳ không phải còn chưa tới tháng ngày đến mà, làm sao sớm? Diệp Sơ Tuyết quẹt quẹt miệng, nói, hai ngày trước cùng Tiến Nhi đồng thời ăn đồ uống lạnh, Kinh Nguyệt liền sớm đến xem ta chứ, làm sao? Ngươi có ý kiến? Lý Thần mau mau lắc lắc đầu, nói, không ý kiến. Diệp Sơ Tuyết trắng Lý Thần một chút, nói, không ý kiến, ngươi còn không vội vàng đem ta cho bung ra, đợi lát nữa lại chết lậu lạc. Nghe được chết lậu hai chữ, Lý Thần sáng sủa trong mắt, nhất thời liền lại thoáng hiện ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa. Tiểu Tuyết Nhi, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói nữ nhân sinh con, dùng một thành ngữ làm sao để hình dung? Diệp Sơ Tuyết một tay nâng hương quai hàm, lông mi thật dài giữa trời chớp chớp, vắt hết óc muốn đáp án. Nàng liên tục đoán vài cái thành ngữ, có thể đều không đúng. Ta đoán không ra đến, ngươi nói, nữ nhân sinh con, đến cùng là cái gì thành ngữ? Chương 358, ngậm máu phun người. Lý Thần đứng chắp tay, xa xôi trả lời, ngậm máu phun người. Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mà ra, ngậm máu phun người. Nàng đem cái này thành ngữ qua lại nhắc tới hai lần, lúc này mới tỉnh táo lại. Lý Thần, ngươi cái đồ lưu manh, có tin ta hay không nắm gì cần quất ngươi? Không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết tức giận, Lý Thần liền một tuấn ảnh, chạy mất dép. Tiểu Tuyết Nhi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon nha. Hừ hừ, coi như ngươi chạy trốn nhanh. Diệp Sơ Tuyết đứng tại chỗ hừ hừ hai câu, liền chuẩn bị rửa giấy ngủ. Nay một đêm, nàng ngủ đến mức rất ngọt. Có điều, Lý Thần nhưng không cách nào an nhiên ngủ. Hắn đã chiếm được tin cậy tin tức, Viên gia có thần cảnh cao thủ tọa trấn. Y dựa theo hắn tu vi bây giờ, đối đầu bán thần cảnh còn vất vả, nếu là gặp gỡ chân chính thần cảnh, e sợ cũng chỉ có chạy mất dép phần. Hắn ngày hôm nay sở dĩ không có chém giết Viên Hoa cùng Viên Kim Sơn, chính là không muốn cùng Viên gia mối thù kết quá sâu, chí ít hiện tại còn không muốn. Để tránh khỏi làm tức giận Viên gia vị kia thần cảnh lão tổ, chọc giận hắn xuất quan, để cho mình rơi vào bị động thế cục. Xem ra, chính mình còn đến dành thời gian tu luyện mới được, sớm ngày luyện thành Thiên Sư khiến cùng Trương Lăng kiếm trên ẩn dấu bí tịch. Cứ như vậy, coi như là thật sự gặp phải thần cảnh cao thủ, cũng có thể có sức đánh một trận. Lý Thần suy đi nghĩ lại, bế quan tu luyện đất lành nhất điểm, không thể nghi ngờ với lĩnh Nam Thần Long Đàm. Nơi đó là hoang dã nơi, ít dấu chân người, lại có giao long nhiều nằm trấn thủ, không có bị người vì là phá hoại, linh lực phi thường doanh phái. Cũng là hắn sống lại tới nay, gặp được linh lực nồng nặc nhất địa phương. Nếu là ở Thần Long Đàm bày xuống cái loại cỡ lớn tụ linh trận, tốc độ tu luyện định có thể tiến triển cực nhanh, hiệu quả cũng làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều, bố tụ linh trận đối với ngọc thạch tiêu hao lớn vô cùng. Giáp quốc Vũ Đạo Liên Minh tiến vào hiến ngọc thạch, đã bị hắn dùng thất thất bát bát, còn lại không có mấy. Xích của cải khổng lồ trắng trợn thu mua, có vẻ như cũng không quá hiện thực, hơn nữa dễ dàng gây nên đối địch thế lực cảnh giác. Lý Thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mai gia làm lĩnh Nam chi chủ, cho tới rất nhiều ngọc thạch, đối với bọn họ mà nói vậy nên cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Sau 3 ngày, Diệp Sơ Tuyết về trường học đi học, Lý Thần thì lại bí mật đi tới lĩnh Nam. Mai Cửu Linh biết được Lý Thần đến, thụ sủng nhược kinh. Hắn chuẩn bị triệu tập lĩnh Nam các nơi bá chủ đến đây yết yến, có điều lại bị Lý Thần ngăn lại. Mai gia chủ, ta lần này đến đây lĩnh Nam là muốn thu mua một nhóm thượng phẩm ngọc thạch, không biết ngươi nơi này có thể có đường đi. Mai Cửu Linh hỏi, Lý tiên sư, ngài cần bao nhiêu ngọc thạch? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, không ít, cần hơn 100 khối, đại khái 20 kg khoảng chừng, trái phải đi. Nghe được Lý Thần mở miệng liền muốn 20 kg thượng phẩm ngọc thạch, dù là Mai Cửu Linh cũng cả kinh há to miệng. Lý Thần hỏi, làm sao, có vấn đề? Mai Cửu Linh cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm nói, không thành vấn đề, cho ta thời gian 1 tháng, ta nhất định có thể tìm đến 20 kg thượng phẩm ngọc thạch. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không được, thời gian 1 tháng quá dài, ta
ta cho ngươi tối đa là 7 ngày. Mai Cửu Linh mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Lý tiên sư, 7 ngày có phải là quá đoạn? Hiện tại quốc nội thượng phẩm ngọc thạch tài nguyên phi thường thiếu, phải đi Myanmar bên kia thu mua mới được. Nay vừa đến một hồi, không có 20 ngày thời gian, khẳng định xuống không được. Lý Thần không thèm phí lời với hắn, thẳng tắp nhận làm hỏi, Myanmar làm gì có, chính ta tự mình đi lấy. Mai Cửu Linh thấy Lý Thần trên mặt có vẻ không vui, mau mau lấy ra bản đồ, chỉ vào chỗ giao giới, lơm lớm lo sợ nói, rừng rậm đen tây nam 30 dặm, có một nhà phỉ thúy ngọc khoáng. Phóng tầm mắt toàn cầu, e sợ cũng chỉ có nơi này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới 20 kg thượng phẩm ngọc thạch. Lý Thần nhìn chằm chằm địa đồ, nhìn kỹ 3 phút, nói, tốt lắm, tấm bản đồ này ta lấy đi. Lý tiên sư, này rừng rậm đen ở vào Tam Quốc chỗ giao giới, địa thế phức tạp, bên trong thế lực càng là xen kẽ như răng lược, lão hủ đã từng cùng bọn họ từng qua lại, tự hỏi ở này rừng rậm đen địa giới, vẫn tính có mấy phần mặt. Nếu không, ta cùng ngài cùng đi chứ, như vậy cũng năng lực ngài tránh khỏi một ít phiền phức không tất yếu. Lý Thần thấy Mai Cửu Linh râu tóc bạc trắng, lại là trọng thương mới vừa rũ, liền lắc lắc đầu, nói, không cần phiền toái như vậy, ta một người đi vào là được. Hơn nữa, ngươi là Mai gia chi chủ, cần tọa trấn nơi đây, không thể khinh động. Miễn cho Linh Nam một ít tiêu thế lực nhỏ, lại bắt đầu dục già dục dịch. Mai Cửu Linh biết Lý Thần là ghét bỏ chính mình vừa già, liền chỉ chính mình tôn nữ Mai Nhược Hoa, nói, Lý tiên sư, ta này tôn nữ Như Hoa, thở nhỏ liền cơ linh thông minh, tu vi cũng đã đạt đến nửa bước tiên thiên. Ngài nếu là không chê, liền để nàng tạm thời đảm nhiệm ngài hầu gái, chăm sóc ngài sinh hoạt hàng ngày chứ. Mai Nhược Hoa nghe được chính mình ra ra, lại muốn chính mình đi cho Lý Thần làm hầu gái, trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn Lý Thần ánh mắt, vừa vặn hướng phía bên mình xem ra, không khỏi giật cả mình. Lý Thần hỏi Mai Nhược Hoa, ý của ngươi như thế nào? Mai Nhược Hoa nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói, có thể phụng dưỡng Lý tiên sư, là Như Hoa vinh hạnh. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nửa bước tiên thiên, tu vi quá yếu, coi như là mang tới ngươi, cũng là một phiền toái. Nghe được Lý Thần câu nói này, Mai Nhược Hoa hận đến hàm răng trực dương dương. Phải biết, nàng nhưng là lĩnh nam một đời, nổi danh nhất tiên tri tiểu nữ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, đi cho người ta làm hầu gái, lại vẫn bị vô tình như vậy ghét bỏ, chuyện này quả thật chính là không nam nhẫn. Nàng cắn chặt hàm răng, nói, Lý tiên sư, Như Hoa tuy nói tu vi yếu kém, có thể tự nhận là làm một tên bưng trà rót nước, trải giường chiếu tạo địa hầu gái, vẫn tính là thừa sức chứ. Lý Thần biết nàng đây là cố ý nói lời vô ích, liền cười nhạt một tiếng, nói, mua ngọc thạch cần một bút bạc, ta đi ra gốc, không có mang tiền. Ngươi chuẩn bị cho ta 5 cái ức, ta trợ ngươi vào hóa cảnh. Nghe được Lý Thần lời ấy, Mai Cửu Linh cùng Mai Nhược Hoa trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ chút nào đều không nghi ngờ Lý tiên sư năng lực, lại nói, Mai gia sản nghiệp có 51 cổ quyền đều ở tay của người ta bên trong. Coi như là trực tiếp mở miệng yêu cầu 10 cái ức, bọn họ cũng đến ngay đầu tiên tập hợp. Lý tiên sư, ngươi lời ấy thật chứ? Mai Cửu Linh vẫn đục mâu tử mãn là hết sạch, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Mai Nhược Hoa nếu như có thể lên cấp tông sư, hắn liền không lo lắng cho mình sau trăm tuổi, Mai gia cơ nghiệp bị những thế lực khác cho chia cắt sạch sẽ. Bởi vậy, đừng nói Lý Thần yêu cầu 5 cái ức, dù cho là 50 ức, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến số tiền kia. Lý Thần khẽ mỉm cười, phản vấn đạo, ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Mai Cửu Linh thấy Lý Thần xác thực không phải ở cùng hắn nói giỡn, liền không thể chờ đợi được nữa truy vấn đạo, xin hỏi Lý tiên sư, cần muốn cái gì chuẩn bị, khi nào mới có thể giúp Như Hoa lên cấp tông sư? Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, cái gì chuẩn bị đều không cần, hiện tại liền có thể giúp nàng đột phá sinh tử nguyên quan, lên cấp hóa cảnh tông sư. Cái gì? Hiện tại là có thể. Nghe được Lý Thần, Mai Cửu Linh cùng Mai Nhược Hoa đều cả kinh trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Chương 359, rừng rậm đen buổi đầu ra đúng, chính là hiện tại. Đương nhiên, các ngươi nếu là có vấn đề, vậy cho dù khi ta không nói gì. Lý Thần nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Không, không, không thành vấn đề, Lý tiên sư, ngài nói ta phải nên làm như thế nào? Mai Nhược Hoa còn có chút bừng tỉnh, lắc đầu liên tục. Lý Thần nói, cái gì cũng không cần làm, nhắm mắt lại, chạy xe không chính mình. Mai Nhược Hoa tiểu gà mổ thóc giống như gật đầu liên tục, đắc, được. Chờ Mai Nhược Hoa nhắm mắt lại sau, Lý Thần ám để chân nguyên, ngưng tụ với ngón trỏ trái bên trên. Ta bắt đầu rồi, có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút. Nói xong, Lý Thần liền chỉ điểm một chút hướng về Mai Nhược Hoa mi tâm, đem trong cơ thể chân nguyên chuyển vào đến nàng trong đan điền. Đột nhiên, Mai Nhược Hoa có một loại đầu muốn nổ tung cảm giác, thống khổ khó nhịn. Có điều, nàng vẫn luôn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chịu đựng này khó có thể chịu đựng thống khổ. Đầu hạt giống như mồ hôi hột, từ nàng cái kia trắng non trên trán chảy ra, đùng đùng địa rơi vào địa. Bên cạnh Mai Cửu Linh xem làm gấp, có thể lại không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Chỉ lo không cẩn thận, ảnh hưởng đến Lý Thần cùng tôn nữ Mai Nhược Hoa. Hiện tại cho ngươi thể hồ quán đỉnh, lên. Lý Thần chợt quát một tiếng, Mai Thụy Hoa thân thể sẽ theo hắn thủ thế dẫn dắt, chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Lý Thần lòng bàn tay xoay ngược lại, ba cái sáng loáng ngân châm từ giữa ngón tay phun ra mà ra, phân biệt đâm hướng về Mai Nhược Hoa tuyển kỳ huyệt, Thiên Linh huyệt cùng với Thiên Đô huyệt. Mỗi một châm xuống đều có một trận sốt ruột giống như đau nhức. Mai Nhược Hoa ý thức cũng dần dần lõm vào và hôn mê bên trong. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nàng đã dựa vào cuối cùng bản năng ý thức, cố nén tất cả những thứ này. Một châm, hai châm, ba châm. Chờ Lý Thần đâm xong thứ 13 châm, đồng thời cũng là cuối cùng một châm thì, Mai Nhược Hoa rốt cục không chịu được, phát sinh một trận thống khổ kêu to. A, được rồi, hiện tại bắt đầu đốt cuối cùng, thông suốt kinh mạch, trợ ngươi đột phá sinh tử huyền quan. Đang khi nói chuyện, Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, trong cơ thể chân nguyên giống như bách xuyên hối hải quần quần không ngừng chạy vào trong lòng bàn tay. Ở cái này trước mắt, Mai Nhược Hoa thân thể bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa. Cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt bên ngoài. Sau đó, Mai Nhược Hoa liền cảm giác mình lại như là bị chạy xe không khí cầu, từ giữa không trung rơi xuống. Lý Thần tay mắt lênh lẹ, tiến lên liền đem nàng ôm vào trong ngực. Được rồi, đại công cáo thành. Mai Nhược Hoa nhìn Lý Thần cái kia góc cạnh rõ ràng gò má, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên đến. Bên trong cơ thể ngươi chân nguyên đều bị ta cho chạy xe không, thân thể sẽ có chút suy yếu, dùng viên đan dược kia sau, nghỉ ngơi nữa nửa canh giờ là tốt rồi. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền đem một viên tụ linh đan đưa tới Mai Nhược Hoa trước mặt. Mai Nhược Hoa hơi làm do dự chốc lát, liền tiếp nhận tụ linh đan, đem đưa vào trong miệng. Mai Cửu Linh gấp lại như là con kiến trên chảo nóng, đầu đầy là hãn. Nhưng hắn lại không dám mạo muội đi hỏi Lý Thần, chỉ được ở bên ngoài đi qua đi lại. Lý Thần ở khí định thần nhàn thưởng tức trà, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Đại khái quá 20 phút, Mai Nhược Hoa chậm rãi đứng dậy. Lúc này nàng đã kinh ngạc phát hiện, chính mình thật sự đã đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp hóa cảnh. Ở người khác nơi đó, khó như lên trời sự tỉnh, đến Lý Thần trong tay, nhưng cùng cháu đi thăm ông nội như thế tùy ý dù cho là tự mình trải qua, trong thời gian ngắn, Mai Nhược Hoa vẫn là khó có thể tin. Mai Cửu Linh cũng bị Lý Thần này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cho thuyết phục phục sát đất, ngã quỵ ở mặt đất, liên tục khấu tạ. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, dễ như ăn cháo mà thôi, không cần cảm ơn ta. Cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai lúc này, liền xuất phát, đi tới rừng rậm đen. Rừng rậm đen là ở vào Thái Lan, Myanmar cùng Lào Tam Quốc biên cảnh khu vực một hình tam giác khu vực, nhân này một chỗ khu trường kỳ sản xuất nhiều cây thuốc viện mà nghe tên. Bởi nơi đây là Tam Quốc giao giới địa, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Hơn nữa bên trong núi cao đường hiểm, địa hình bế tắc, các loại quân thiệt, phạm tội tổ chức, cùng với các quốc gia truy nã cho phạm, toàn tụ tập với này. Nói tóm lại một câu nói, nơi này là xạ tản cố hương, là người phạm tội thiên đường. Cũng chính bởi vì vậy, một ít người không nhận ra giao dịch, cũng thường thường sẽ chọn ở đây tiến hành. Gồ ghề nhấp nhô sơn đạo bên trên, một chiếc hán mã Việt ra xa, chính chậm rãi chạy. Lái xe chính là một vị cô gái xinh đẹp, ở chỗ kế bên tài xế, còn có một vị chính nhắm mắt chợp mắt người thanh niên trẻ. Hai người bọn họ tự nhiên chính là Mai Nhược Hoa cùng Lý Thần. Mai Nhược Hoa hướng phía trước Trương liếc mắt một cái, liền cẩn thận từng ly từng tí một nói với Lý Thần, thiếu gia, đã đến rừng rậm đen khu vực, phía trước có đường thẻ kiểm tra, có muốn hay không đi đường vòng. Lý Thần chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nói, không cần, tương quan giấy chứng nhận, thủ tục tất cả đầy đủ hết, không cần thiết đi đường vòng. Trực tiếp lái qua là được. Được. Mai Nhược Hoa trả lời một câu, cứ dựa theo Lý Thần chỉ thị, tiếp tục hướng phía trước lái xe. Đường thẻ thiết lập tại hai sơn cửa ải, phía trước là làm bằng gỗ hàng rào, mặt sau là dùng đá tảng xây công sự phòng ngự. Có minh tiếu 10 người, chạm gác ngầm 5 người, hơn nữa phân phối nặng nhẹ hỏa khí, phòng ngự phi thường nghiêm mật. Thấy tình cảnh này, Mai Nhược Hoa trong lòng liền nghĩ thầm nói thầm. Kỳ quái, trước đây cái này đường thẻ chỉ có 4-5 người mà thôi, ngày hôm nay làm sao có thêm gấp 3. Lý Thần cũng nhạy cảm ý thức được tình huống có chút không đúng, hắn hướng bốn phía nhìn quét một chút, xác định không có cái khác nguy hiểm sau, liền ra hiệu Mai Nhược Hoa trực tiếp lái qua. Mai Nhược Hoa gật gật đầu, đem hắn mã biệt dã xa hướng đường thẻ phương hướng mở ra. Hai tên trên người mặc màu ô lư khôi ngô nam tử, nhấc theo trường thương đi tới. Đỗ xe, tiếp thu kiểm tra. Mai Nhược Hoa chậm rãi dừng xe tử, đem hộ chiếu cùng với tương quan chứng minh thân phận đưa tới. Cầm đầu là một tên râu quai nón nam tử, hắn tiếp nhận tương quan giấy chứng nhận, cẩn thận kiểm tra một lần, hỏi: "Các ngươi là người Trung Quốc, đến rừng rậm đen làm cái gì?" Mai Nhược Hoa trả lời: "Làm ăn." Râu quai nón hỏi: "Cái gì chuyện làm ăn?" Mai Nhược Hoa nhìn Lý Thần một chút, nói: "Phỉ thúy ngọc thạch." Nói xong, không giống nhau, không chờ đối phương lại bàn hỏi, nàng liền cướp trước tiên vấn đạo: "Này giấy chứng nhận có vấn đề sao?" Râu quai nón lắc lắc đầu, nói: "Giấy chứng nhận không thành vấn đề, có điều hiện tại là rừng rậm đen đại hội đấu giá thời khắc mấu chốt, phàm là tiến vào rừng rậm đen người đều phải dùng tiền mua lộ dẫn bằng chứng mới có thể vào." Mai Thụy Hoa hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Dâu quay nón thấy Lý Thần bọn họ chỉ có 2 người, mở lại là giá trị 3 triệu mới nhất khoản Hán Mã Việt ra xa, căn cứ dê béo không làm thịt thì phí nguyên tắc, trực tiếp liền dở công phu sư tử ngoạn, 10 vạn nguyên một vị. Mai Nhược Hoa lạnh lùng cười nói: "10 vạn nguyên một vị, các ngươi làm sao không đi cấp đây?" Dâu quay nón nói: "Hết cách rồi, hiện tại là rừng rậm đen đại hội đấu giá then chốt thời kỳ. Nếu là không có lộ dẫn bằng chứng, các ngươi ở rừng rậm đen bên trong, căn bản là nửa bước khó đi. Xem ở vị tiểu thư này, dung mạo ngươi như thế đẹp đẽ phần trên, ta có thể cho ngươi cái giá ưu đãi, bớt 8%. Hai vị chỉ cần 16 vạn, làm sao?" Mai Nhược Hoa còn muốn nói thêm gì nữa, có điều lại bị Lý Thần dùng ánh mắt ngăn lại. Lý Thần trực tiếp liền lấy ra một tấm mức vì là 50 vạn chi phiếu, xuyên thấu qua cửa sổ xe đưa tới. "Ta cho ngươi 50 vạn, nói cho ta liên quan với rừng rậm đen buổi đấu giá tất cả tin tức." Chương 360, quốc tế trạm sứ giả. "Thiếu gia, thật sự muốn đi rừng rậm đen buổi đấu giá sao?" Rời đi đường thẻ sau, Mai Nhược Hoa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Lý Thần. Lý Thần cười nhạt, phản vấn đạo: "Chuyên môn bỏ ra 50 vạn mới mua được tin tức, tại sao không đi? Nhưng là lần này mang tiền, chỉ đủ mua ngọc thạch. Nếu như lại đi buổi đấu giá, ta lo lắng." Nói tới chỗ này thì, Mai Nhược Hoa không tiếp tục nói nữa, mà là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thần sắc mặt. Lý Thần khoát tay áo một cái nói: "Cái này liền không cần ngươi lo lắng, ta tự có sắp xếp. Ngươi an tâm lái xe của ngươi, đợi được địa phương lại gọi ta." "Vâng, thiếu gia." Mai Nhược Hoa cung cung kính kính trả lời một câu, liền chuyên tâm lái xe.
Xe chạy khỏi 190 độ loan đạo thì một hắc ảnh đột nhiên vọt tới, ở phía trước 10 mét nơi, Hoa Lệ nằm xuống. Mai Nhược Hoa giết người ở hành, có thể ứng phó như vậy giao thông bất ngờ, so với giấy trắng còn muốn trống không. Nàng thấy tình huống nguy cấp, liền bản năng tính đi phanh xe. Nhưng mà, bởi nàng thần kinh quá mức căng thẳng, dĩ nhiên ngộ giẫm chân ga. Ầm ầm ầm. Hãn Mã Việt Dã xa tính năng vô cùng mạnh mẽ, từ 0 mét gia tốc đến 100 ngàn mét, cũng chỉ có điều cần ngăn ngắn 4-7 giây mà thôi. Bởi vậy, còn không chờ tên kia trạm sứ giả phản ứng lại, xe Việt Dã trực tiếp liền từ trên thân thể của hắn nghiền ép lên đi. Hắn con ngươi bỗng nhiên mở rộng, mục tử đều đức, cuối cùng phát sinh một trận tuyệt vọng kêu sợ hãi, giết quốc nữ tài xế, thật con mẹ nó khủng bố, sau đó liền đầu lại đi, tại chỗ đánh giấm. Hãn Mã Việt Dã xa lại mở ra nửa rặng, liền bị xông tới mặt một chiếc trùng thẻ bức cho dừng lại. Trùng thẻ trên, hạ xuống hơn 10 người trên người mặc tùng lâm trang phục sặc sỡ dũng mãnh chẳng hán, đem Hãn Mã Việt Dã xa cho bao quanh vây nốt. Trong đó hai người chạy đến bị nghiền ép đồng bạn trước mặt, do xét một hồi hắn hơi thở. Thiếu đoàn trưởng, hắn tắt thở. Bị gọi là thiếu đoàn trưởng người, là một đánh kim cương đinh thai hoa kiểu nam tử, tên là Ba Lang. Hắn là xoay quanh ở chỗ này đại quân phiệt Ba Sa, một cái trong đó con riêng. Ở rừng rậm đen cái này tội ác thiên đường, phát tài con đường rất nhiều. Có người là chuyên trách sát thủ, có người là buôn bán bạch diện, còn có người chặn đường cướp đoạn. Có điều như Ba Lang như vậy làm quốc tế trạm sứ buôn bán, nhưng là đuôi bỏ cả phần độc nhất. Hơn nữa, hắn người này làm việc rất có quy tắc, chuyên trạm người sống sứ, hơn nữa còn có thể có kẻ mặc cả. Bởi vậy, bình thường người ngoại địa gặp phải hắn, trên căn bản đều sẽ chọn của đi thay người, nhân nhượng cho yên chuyện. Có điều, ngày hôm nay có vẻ như có chút xuất sư bất lợi. Lúc này mới vừa khai trường, liền bị đâm chết một vị tiểu đệ. Ba Lang nhìn chết thảm huynh đệ, đột nhiên vỗ một cái cửa xe, tức giật quát: các ngươi làm sao lái xe? Con mắt mù vẫn là sao nhỏ, không thấy đều đem huynh đệ ta đụng chết mà, mau mau cho ta xuống xe, xuống xe. Mai Nhược Hoa cường thành tơi thần, nhìn một chút Lý Thần, dùng ánh mắt hỏi dò, nên xử lý như thế nào? Lý Thần khẽ gật đầu một cái, ra hiệu nàng xuống xe xử lý. Mai Nhược Hoa hiểu ý, đẩy cửa xe ra xuống xe. Ba Lang thấy hạ xuống chính là một mạo như thiên tiên mỹ nữ, cả kinh trận cả mắt lên. Hắn là cái hoa kiểu, đặc biệt trung tình với Z quốc mỹ nữ. Có điều ở rừng rậm đen nơi quỷ quái này, nữ nhân thuộc về hi hữu động vật, chớ nói chi là mỹ nữ. Bởi vậy, bọn họ bình thường nhìn thấy là cái, đều sẽ cảm giác mi thanh mục tú. Ba Lang mạnh mẽ nuốt hai lần ngụm nước, cất nhà nói, mỹ nữ, các ngươi mở xe đụng chết huynh đệ của ta. Ngươi nói chuyện này, nên làm sao bây giờ? Mai Nhược Hoa lạnh băng băng hỏi, ngươi nói nên làm gì? Ba Lang dâm nhiên đãng đãng nói, các ngươi đâm chết ta người, đương nhiên là đến bồi ta một người. Lúc nói chuyện, hắn đã nghĩ đưa tay đi xoa xoa Mai Nhược Hoa khuôn mặt. Mai Nhược Hoa theo bản năng bên trong lui về sau một bước, lớn tiếng quát lên, ngươi lại dám tay máy tay chân, có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Nghe được Mai Nhược Hoa uy hiếp, Ba Lang đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền bắt đầu cười ha ha. Ha ha, các anh em, các ngươi nghe được mà, vị mỹ nữ này muốn đối với ta không khách khí. Những tiểu đệ khác cũng đều như nghe được phi thường khôi hài chuyện cười như thế, ngửa mặt lên trời cười to lên. Ba Lang dùng sức trà sát tay, cười hì hì nói, ta liền yêu thích giống như ngươi vậy tính tình nóng nảy nữ nhân, chơi lên khẳng định rất có cảm giác. Ngươi xem một chút này khuôn mặt, ngươi xem một chút vóc người này. Hoa, ngươi xem một chút này hung khí, so với Hàn Bạch Sơn còn muốn đổ sộ. Lúc nói chuyện, hắn liền vươn tay ra, muốn đối với Mai Nhược Hoa tẩy máy tay chân. Nhưng mà, hắn tay vừa mới đưa tay ra, liền cảm giác có nhất đạo rực rỡ kiếm mang từ trước mắt sẽ qua. Chờ hắn lại bình tĩnh lại thì, năm ngón tay đã bị tận gốc chặt đứt, không ngừng chảy máu. A, ta tay, lên cho ta, giết này biểu tà. Những người hộ vệ kia, nghe được chủ tử nhà mình kêu thảm thiết, liền theo bản năng bên trong đi đào ra hỏa. Nhưng là, còn không chờ bọn họ khấu hưởng có súng, Mai Nhược Hoa tiện tay nắm lưỡi dao sắt, giống như quỷ mị như thế bập vào. Bá, bá, bạch. Mỗi lần rút kiếm, đều mang ý nghĩa một cái sinh mệnh chung kết. Trước sau có điều ba, năm cái hô hấp thời gian, trên đất cũng đã ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Ồ ồ chạy xôi tiên huyết, theo chỗ chúng nơi tụ hợp lại một nơi, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng, Ba Lang bị dọa sợ, ở hiếm hoi còn sót lại vài tên bảo tiêu nâng đỡ, vội vội vàng vàng thoát đi cái này vùng đất tử vong. Mai Nhược Hoa muốn truy, có điều lại bị Lý Thần ngăn lại. Không đổi giặc cùng đường, chạy đi quan trọng. Mai Nhược Hoa gật gật đầu, liền lên xe Việt Dã, tiếp tục hướng chỗ cần đến chạy đi. Sau 2 giờ, bọn họ đi tới một nhà gọi là Hắc Thạch trấn địa phương. Nơi đây sản xuất nhiều hắc thạch khoáng, cố bị vậy mà được gọi tên Hắc Thạch trấn. Mai Nhược Hoa nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, đối với Lý Thần tiến hành báo cáo, thiếu gia, bọn họ nói rừng rậm đen buổi đấu giá. Ngay ở này Hắc Thạch trấn bán đấu giá quảng trường cử hành, thời gian là buổi tối ngày mai. Lý Thần gật gật đầu, nói, đi, đi tìm một nhà khách sạn, ở đây quá một buổi tối, ngày mai đi tham gia buổi đấu giá. Mai Nhược Hoa đáp, được. Nay cùng nhau đi tới, Lý Thần phát hiện này tiểu Hắc Thạch trấn, dĩ nhiên hội tụ số lượng hàng trăm võ giả, trong đó không thiếu tông sư. Ngoài ra, còn có Thái Lan hàng đầu thuật, Miêu Cương Vũ sư, Đông Doanh kiếm thuật sư. Xem ra buổi đấu giá này là càng ngày càng thú vị. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu lên. Mai Nhược Hoa đúng là không nhìn ra có ý gì, nàng chỉ là cảm giác nơi đây sát khí quá nặng. Hơn nữa qua lại người đi đường đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng xem, điều này làm cho trong lòng nàng rất là không thoải mái. Hướng về chính giữa thôn trấn đi rồi 3-4 dặm đường, liền gặp phải một nhà viết quốc vương tiểu lâu khách sạn. Tiểu cửa lầu đứng mười mấy vị không giống quốc gia thiếu nữ, chính ý cười dịu dàng tiếp đón qua lại khách mời. Tiểu lâu ông chủ là một vị phong vận dư âm phụ nữ, nàng nhìn thấy Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa, liền tự mình tiến lên nên tiếp.
nói vậy hai vị cũng là tham gia rừng rậm đen buổi đấu giá đi, trên lầu còn có quốc vương phòng xếp, các ngươi có muốn hay không trước tiên định ra đến? Lý Thần nói, mở hai gian phòng. Ông chủ khách sạn lắc lắc đầu, nói, rất xin lỗi, chỉ còn dư lại cuối cùng một gian. Nghe được chỉ có cuối cùng một gian, Mai Nhược Hoa lập tức liền mắc cỡ vung xuống đầu, thỉnh thoảng còn lén lúc nhỏ, dùng khóe mắt dư quang đến xem Lý Thần vẻ mặt. Lý Thần hỏi Mai Nhược Hoa, ý của ngươi thế nào? Mai Nhược Hoa cắn chặt môi trả lời, hết thảy đều nghe lời ngươi. Lý Thần nói, tốt lắm, liền muốn này một gian đi. Ông chủ khách sạn liếc mắt nhìn Mai Nhược Hoa, cười nói, nếu bị này anh chàng đẹp trai tự mang mỹ nữ, hơn nữa còn là cái cực phẩm mỹ nữ, vậy ta liền không an bài cho ngươi cái khác phục vụ. Chương 361, nhân yêu quốc hàng đầu sư. Biết được đêm nay muốn cùng Lý Thần cùng ngủ một cái phòng thì Mai Nhược Hoa trong lòng lại như là nai vàng ngơ ngác như thế rầm rầm nhảy lên. Cùng nhau đi tới, nàng đều cùng phạm lỗi lầm, chờ đợi lao sư trách phạt học sinh tiểu học như thế, thấp thỏm bất an. Gian phòng là ở lầu 4, bên trong trang trí rất đơn giản, ngoại trừ TV, bàn trà ở ngoài, cũng chỉ có một tấm tịch mộng tư song người giường lớn. Lý Thần chỉ vào giường hai người, nói, ngươi mở ra một ngày xe, nói vậy đã mệt mỏi, trước hết đi ngủ đi. Mai Nhược Hoa lấy dũng khí hỏi Lý Thần, ngươi đây? Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, ngươi ngủ ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Thấy Lý Thần không có muốn tới cùng ngủ một cái giường ý tứ, Mai Nhược Hoa trong lòng một trận vui mừng. Có điều, vui mừng sau khi, cũng có mấy phần tiểu thất lạc. Nàng không nhiều lời nữa, chỉ có một người đi ngủ trên giường rác. Nơi này tuy nói gọi là quốc vương phòng xếp, có thể cách âm hiệu quả nhưng thực tại. Sát vách động tĩnh, nghe được rõ rõ ràng ràng. Vừa mới bắt đầu thật giống là có mỹ nữ tới cửa, một người đàn ông liền lòng như lửa đốt nhào tới. Sau đó, còn có quần áo xe rách lanh lảnh âm thanh. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù cho vẫn là song bích thân Mai Nhược Hoa, cũng có thể đoán được. Nàng trong lòng bản thân liền thấp vọng, nơi nào nhận được như vậy kích thích, chính đang quất bách, lại đột nhiên nghe được sát vách, chuyển đến A-Zit lên một tiếng. Mai Nhược Hoa trong lòng giật mình, theo bản năng bên trong đi lấy kiếm. Vậy mà lúc này, Lý Thần nhưng là một bộ nhẫn tuấn bất cấm dáng vẻ. Mai Nhược Hoa nghi ngờ trong lòng, đánh bạo hỏi, thiếu gia, ngươi cười cái gì? Lý Thần chỉ sát vách, nói, đang cười sát vách. Mai Nhược Hoa không rõ, hỏi, ngươi biết sát vách chuyện gì xảy ra? Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời Mai Nhược Hoa vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, như Hoa, nếu như một háo sắc nam nhân nhìn thấy một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, chủ động đưa tới cửa, chuyện muốn làm nhất là cái gì? Nghe được Lý Thần bất thình lình hỏi một vấn đề như vậy, Mai Nhược Hoa mặt cười, bá một hồi liền đỏ. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm loại kia ngượng ngùng sự tình. Lý Thần hỏi, làm loại chuyện kia, muốn trước tiên làm gì? Mai Nhược Hoa kinh ngạc, nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là cởi quần áo. Lý Thần gật gật đầu, nói, không sai, chính là cởi quần áo. Nhưng là khi hắn cởi mỹ nữ quần áo, nhưng nhìn thấy chính mình muốn nhất móc ra ra hỏa, có phải là rất khôi hài? Ế? Mai Nhược Hoa không có quay lại, đầy mặt đều là viết kép một bức. Cởi mỹ nữ quần áo, nhưng nhìn thấy chính mình muốn nhất móc ra ra hỏa, đây là cái gì quỷ? Trong lúc giật mình, nàng thật giống nghĩ rõ ràng trong đó ngọn nguồn, gò má bên trên lập tức liền hiện ra hai mặt mê người đỏ ửng. Liền ngay cả lỗ tai dễ, cái, đều đi theo hỏa như thế, rất năng. Trải qua sát vách kích thích, trong phòng cũng tràn ngập thanh xuân hormone, liền ngay cả trong không khí đều trôi nổi ám muội khí tức. Một lúc lâu qua đi, Mai Nhược Hoa cắn chặt hàm răng, tựa hồ là dưới định một rất lớn quyết tâm, đỏ mặt nói, thiếu gia, có muốn hay không ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi? Lý Thần không đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Mai Nhược Hoa cắn môi, túi đầu nói rằng, thân thể ta vẫn là sạch sẽ, không bị bất luận người nào chạm qua, tuyệt đối song bích thân. Lúc nói chuyện, nàng dĩ nhiên liền bị áo khoác cho thoát, lộ ra trắng non bóng loáng vai. Lý Thần đánh cái ha ha, nói, ngoài cửa sổ ánh trăng không sai, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi trước tiên ngủ đi. Còn chưa dứt lời dưới, hắn cũng đã ra ngoài phòng. Mai Nhược Hoa nhìn gian phòng trống rỗng, một bộ thất vọng mất mát vẻ mặt. Nàng là Mai Gia Thiên Kim đại tiểu thư, Linh Nam Thiên Chi tiểu nữ, ngàn vạn nam nhân trong lòng bằng sơn nữ thần. Có thể hiện tại ngược lại tốt, nàng chủ động đối với một người đàn ông đầu hoài tống bão, nhân ra nhưng liền không thèm nhìn một chút, dĩ nhiên trực tiếp liền xoay người đi rồi. Một loại sâu sắc cảm giác mất mát dâng lên Mai Nhược Hoa trong đầu, làm cho nàng lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai mình cái gọi là mị lực cũng chỉ đến như thế. Ngày mai, 8 giờ tối, ở Hắc Thạch trên quảng trường, bắt đầu cử hành mỗi năm một lần rừng rậm đen buổi đấu giá. Hiện tại buổi đấu giá đã trở thành thượng tầng xã hội một loại văn hóa. Nói thí dụ như buổi đấu giá từ thiện, chỉ người có thân phận nhất định mới tham nộ thêm. Hơn nữa, còn bởi vậy hình thành một có kết xù lợi nhuận sản nghiệp liên, giai sĩ, sổ thẻ BS chính là nghề này người tài ba. Có điều, nếu là đơn thuần so đấu lợi nhuận, bọn họ ai cũng không sánh được rừng rậm đen. Nguyên nhân mà, cũng rất đơn giản. Chính quy phòng đấu giá, mỗi tổ chức một lần buổi đấu giá, đều muốn hướng về địa phương chính phủ giao nộp kết xù thuế má, thế nhưng rừng rậm đen nhưng không cần. Hơn nữa, đối với một số quốc gia mất trộm quốc bảo cấp văn vật, tranh chữ, ngọc thạch, chính quy phòng đấu giá vì chính mình danh dự, căn bản là không dám đi tiếp. Mà rừng rậm đen phòng đấu giá thì lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Chỉ cần có người đưa tới, dù cho là anh quốc nữ hoàng trên đỉnh đầu vương miện, sa hoàng quân trượng, dép quốc ngọc tỷ chuyển quốc, bọn họ đều chiếu đập không lầm. Bởi vậy, rất nhiều không thấy được ánh sáng bà bối, cũng đều là nắm tới nơi này tiêu tang. Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa đồng thời tìm cái góc ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá chính thức khai mạc. Ở tại bọn hắn ngồi vào chỗ của mình không lâu, thì có người lục tục đi vào. Trong đó một nhóm bốn người, gây nên Lý Thần chú ý xem trang điểm, bọn họ nên đều là đến từ nhân yêu quốc. Cầm đầu là một tên khô gầy ông lão, thân xuyên áo bào màu trắng, trên đầu bao bọc khăn đội đầu, không nhìn thấy mặt,
chỉ có thể nhìn thấy một đôi che lấp con mắt, có vẻ rất là đáng sợ. Lão giả áo bào trắng cái kia che lấp con mắt, ở bốn phía nhìn quét một vòng sau, liền chọn lựa dựa vào môn châu ngồi xuống. Mai Nhược Hoa nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng nhìn một hồi, dùng sức hạ thấp giọng nói, "Thiếu gia, ta ở mấy người này trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm." Lý Thần nhẹ như mây gió cười cợt, nói, "Là nhân yêu quốc hàng đầu sư, tuyệt đối đừng xem con mắt của hắn, để tránh khỏi chúng chiêu." Mai Nhược Hoa mau mau thu hồi ánh mắt của chính mình, gật đầu liên tục. Đang lúc này, làn sóng thứ hai gây nên Lý Thần chú ý người, nên ngang đi vào. Cầm đầu là một vị khoảng 30 tuổi nam tử, trong lồng ngực còn ôm một đại dương mã, hắn tuyển ở nổi bật nhất trung gian chỗ ngồi xuống, có vẻ phi thường trưng dương. Ở phía sau hắn theo hai vị như đồng nhân như thế chẳng hán, hai bên trái phải phân loại hai bên, như là thiết tháp như thế, đem hộ ở chính giữa. Thấy tình cảnh này, Lý Thần hé miệng nở nụ cười, "Thú vị, có thể mời tới hai vị khổ luyện đại sư làm bảo tiêu, xem ra cái tên này lai lịch cũng không nhỏ." Lại lục tục có người đi vào, nhìn dáng dấp đều không giàu sang thì cũng cao quý, trong đó phần lớn người còn đều dẫn theo bảo tiêu. Dù sao, này rừng rậm đen không thể so những nơi khác, giết người cướp của đó là chuyện thường xảy ra. Nếu như không mang theo nhiều vệ sĩ một chút đến, nói không chắc cái mạng nhỏ của chính mình cũng phải qua đời ở đó. 8 giờ 30 phút, rừng rậm đen phòng đấu giá người phụ trách lên đài, tuyên bố lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chương 362, trong nhân hải tọa cùng. Cùng cái khác buổi đấu giá đại khái giống nhau, vừa mới bắt đầu ra trận đều là một ít phỉ thúy ngọc thạch, đồ cổ tranh chữ, hơn nữa giá trị đều là bách 10 vạn trên dưới, vào không được các đại lão mắt. Ngoại trừ trước vị kia hung hăng con nhà giàu, hoa 5 triệu cho bên người đại dương mã, đập xuống một cây chân châu cải trắng dây chuyền ở ngoài, những người khác đều không làm sao ra tay. Liên tục bán đấu giá mười mấy dạng đồ cổ, châu đau sau, liền tiến vào đăng dược, pháp khí bán đấu giá phân đoạn. Nghe được pháp khí bán đấu giá, những kia các đại lão, tất cả đều đánh tới hoàn toàn tinh thần, chỉ lo không cẩn thận sẽ bỏ qua bảo bối gì như thế. Liền ngay cả từ đi bảo, liền buồn ngủ nhân yêu quốc hàng đầu sư, cũng cùng hít thuốc lắc như thế, biến đến mức dị thường tinh thần. Dương dầm đen người phụ trách gõ một cái lê hoa cái bàn gỗ đàn, trầm bồng du dương hô, hiện tại bắt đầu bán đấu giá đại mã đan vương Ma Kha, tiêu tốn 3 năm tâm huyết luyện chế tôi linh đan, viên thuốc này không chỉ có thể rèn luyện linh hồn, tăng lên tinh thần lực, hơn nữa còn có kéo dài tuổi thọ, cải tử hồi sinh thần hiệu. Giá khởi đầu 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 triệu. Nghe được này tôi linh đan, là đại mã đan vương Ma Kha trải qua 3 năm tâm huyết tác phẩm, còn có cải tử hồi sinh thần hiệu, tất cả mọi người tại chỗ lập tức liền sôi trào lên. Bọn họ không phải giá trị bản thân ngàn tỷ phú hào, chính là uy chấn một phương đại lão, căn bản là không thiếu tiền. Hơn nữa, ở trong mắt bọn họ, tiền tài đều là vật ngoại thân, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Nếu là có này tôi linh đan, ở bước ngoặt sinh tử, chẳng khác nào có thêm một cái mạng, này không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. 51 triệu, 55 triệu, 60 triệu. Dễ như ăn bánh, tốc độ tăng liền vượt qua 150, đạt đến 80 triệu. Một đức. Lần này gọi giá người, chính là vị kia nhìn phi thường hung hăng con nhà giàu. Hắn trên người mặc tư nhân đính chế quý tộc lễ phục, thiếu hai chân, để đại dương đoàn ngựa thổ hắn bò kiên, rất thích trí sản bán đấu giá trên, có người nhận ra lai lịch của hắn, kinh hô, này không phải đại quân phiệt con trai của bà Sa Ba Quyết sao, không trách dám như thế tùy hứng, há mồm chính là một đức. Ba Sa là chiếm giữ ở rừng rậm đen tam đại quân phiệt bên trong một vị, người này háo sắc thành tính, tổng cộng cưới 39 phòng di thái thái, sinh nhi tử, còn gái số lượng hàng trăm, liền ngay cả chính hắn đều nhận không hoàn toàn. Trước chặn đường trạm sứ Ba Lang, cũng là con trai của hắn. Có điều cái kia Ba Lang mẫu thân, chỉ là một có chút sắc đẹp tiếp rượu nữ lang, là Ba Sa say rượu sau bất ngờ kết quả. Ngoại trừ cha là đại quân phiệt Ba Sa này Trương Hổ bị ở ngoài, hắn không đến đến bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Nếu không, cũng sẽ không lưu lạc tới chặn đường trạm sứ mức độ. Mà Ba Quyết không giống, mẫu thân hắn là Ba Sa chính thất, đồng thời cũng là rừng rậm đen một đại bộ lạc tủ trưởng con gái. Bởi vậy, hắn từ 3 tuổi lên, liền bị chỉ định vì là đời tiếp theo người thừa kế, rất được Ba Sa sủng ái. Ngay ở Ba Quyết nhất định muốn lấy được thì, lão giả áo bào trắng đột nhiên hô một câu, 150 triệu. Ba Quyết trong lòng giật mình, thấy có người dám cùng mình hò hét, liền liếc mắt nhìn lại. Lúc này, lão giả áo bào trắng cũng chính chừng mắt che lấp con mắt, nhìn về phía hắn bên này. Ba Quyết bản năng tính giật cả mình, mau mau thu tầm mắt lại, hướng về phía sau hai tên người da đen bảo tiêu, tìm hiểu cái kia lai lịch của ông lão. Người da đen bảo tiêu liếc mắt nhìn ông lão, liền bám vào Ba Quyết bên thai trả lời, "Thiếu chủ, cái kia người thật giống như là nhân yêu quốc giảm nhiều đầu sư Mục Sâm. Người này am hiểu hàng đầu sâu độc thuật, có thể giết người trong vô hình." Nghe được đối phương là cái hàng đầu sư, có thể giết người trong vô hình, Ba Quyết liền theo bản năng bên trong giật cả mình, từ bỏ đối với tôi linh đang cạnh tranh. Liền ngay cả Ba Quyết như vậy phi thường hung hăng điệu đầu xà, cũng không dám cùng hàng đầu sư cạnh tranh, những người khác lại không dám đi tìm cái này kích thích. Phải biết, hàng đầu sư người như thế, cùng Miêu Cương Vu sư như thế, có thể âm thầm giảm xuống đầu, tuyệt đối giết người trong vô hình. Nếu là không có đủ thực lực, liền mạo muội đi đắc tội bọn họ, chuyện này quả là chính là lao thử liếm miêu bê, không có chuyện gì tìm kích thích. Người bán đấu giá thấy không có người tranh giá, liền giải quyết dứt khoát, tuyên bố tôi linh đan quy hàng đầu sư hết thảy. Thiếu gia, cái kia tôi linh đan thật sự có cải tử hồi sinh thần hiệu ạ? Mai Nhược Hoa thấp giọng hỏi. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, chân chính tôi linh đan có thể, có điều này viên không được. Mai Nhược Hoa trong lòng kinh ngạc, hỏi, ý của ngươi là nói, này viên là giả? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, này cũng không phải, chỉ là luyện đan giả trình độ quá thứ, không đem đan dược luyện chế thành công. Này viên tối đa, cũng chính là cái bán thành phẩm mà thôi, hiệu quả 10 không còn 1. Nghe được Lý Thần, hàng đầu sư Mục Sâm che lấp con mắt, hữu dĩ nhìn lại. Lập tức, hắn hay dùng thanh âm khàn khàn, vấn đạo: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói lời này là mấy cái ý tứ, đang chất vấn đại mã đan vương trình độ ạ?" Lý Thần khoát tay áo một cái, nói: "No, ta không phải nghi vấn cái gì đại mã đan vương trình độ, mà là phủ định." Hắn lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Người kia là ai à, lại dám cùng giảm nhiều đầu sư mục sâm tranh cãi, còn dám phủ định đại mã đan vương ma kha luyện sông ra mình, chán sống đúng không? Không biết, nhìn hắn phải là một người Hoa, lẽ nào là Z quốc một cái nào đó thế gia công tử? Ai, người Trung Quốc chính là không biết trời cao đất rộng. Nơi này nhưng là rừng rậm đen, không phải bọn họ chính mình địa bàn. Đến nơi này, dù cho là long cũng đến của lại, là hổ cũng đến đang nằm. Mục sâm quét Lý Thần một chút, thấy trong cơ thể vẫn chưa có cái gì chân nguyên vận sóng, tối đa cũng chính là cái nội kình võ giả. Có điều, khi ánh mắt của hắn quét đến Mai Nhược Hoa trên người thì khô gầy gò má lập tức liền trở nên nghiêm nghị lên. Tông sư Như Long, nữ tính tông sư càng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Có thể xin mời một vị mỹ nữ tông sư làm cận vệ, xem ra thiếu niên này lai lịch không nhỏ. Mục Sâm suy nghĩ một chút, hướng về phía Lý Thần chắp tay, hỏi: "Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này đến từ nơi nào?" Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, phản vấn đạo: "Làm sao, ngươi muốn cha ta để?" Mục Sâm dưới tay ba người, thấy Lý Thần như vậy ngạo mạn, nhất thời liền đập chát mà lên, tức giận quát lên: "Tiểu tử, ngươi biết ở cùng ai nói chuyện đến à?" Bọn họ nộ giá bắt đầu chát, Mai Nhược Hoa cũng không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ nửa thước, lộ ra hùng hổ dọa người hàn mang. Ngay ở tình cảnh Dương Cung bạn kiếm thời khắc, phòng đấu giá người phụ trách dùng sức khắc hai lần, khắc khắc: "Chư vị, nơi này là rừng rậm đen phòng đấu giá, không có thể động võ. Các ngươi nếu là có cái gì ân oán cá nhân, có thể chờ buổi đấu giá kết thúc, đi bên ngoài giải quyết." Mục Sâm chừng người thủ hạ một chút, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Lý Thần cũng trùng Mai Nhược Hoa xếp đặt cái thủ thế, làm cho nàng thành kiếm thu hồi đến. Trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau, buổi đấu giá bình thường tiến hành. Tiếp theo ban đầu giá đồ vật là một viên hắc thạch nhẫn, tướng mạo phi thường xấu xí. Nếu như chỉ xem nhan trị, nó tuyệt đối là nhẫn giới hải tọa cùng. Nhưng dù là như vậy một đồ chơi nhỏ, nhưng xuất hiện ở chàng trước mắt, liền hấp dẫn bao quát Lý Thần, hàng đầu sư, võ sư chờ hơn 10 vị đại lao ánh mắt. Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, thấp giọng kinh ngạc thốt lên: "Đây là chiếc nhẫn chứa đồ." Chương 363, có tiền chính là tùy hứng. Chiếc nhẫn chứa đồ, này ở tu tiên giới, trên căn bản chính là nát phố lớn ngoạn ý, phẩm là hơi lớn một điểm tông môn, môn hạ đệ tử cơ bản đều có thể trong tay mỗi người có một cái. Có điều, ở địa cầu cái này tu tiên thời đại mặt pháp, đồ chơi này tuyệt đối thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại. Đừng xem nó bề ngoài xấu xí, thậm chí đều có thể dùng xấu xí để hình dung. Nhưng là giá trị thực tế của nó, so với kim cương hoàng kim còn muốn quý giá gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa, liền này còn có tiền cũng không thể mua được, không phải ngươi có tiền, liền có thể mua được bà bối. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá hắc thạch nhẫn, giá khởi đầu là 50 triệu, mỗi lần đấu giá tăng giá không thua kém 5 triệu, xin mời đấu giá. 55 triệu. Người bán đấu giá mới vừa nói xong, thì có người gọi giá 55 triệu. 60 triệu, 70 triệu, một ức. Ba Khuyết lần thứ hai gọi ra một cái ước giá trên trời, hắn không phải võ giả, tôi linh đan đối với bản thân của hắn tới nói, tác dụng cũng không tính quá lớn, có thể này chấp nhận chứa đồ không giống. Có đồ chơi này, chính mình mang theo bạch diện, vũ khí loại hình mạng ý, sẽ thuận tiện rất nhiều. 120 triệu, giảm nhiều đầu sư Mục Sâm cũng theo tăng giá. 150 triệu, Ba Khuyết cắn răng, một lần bỏ thêm 30 triệu. Giảm nhiều đầu sư tuy rằng rất thói xấu, có thể nơi này là rừng rậm đen, không phải bọn họ nhân yêu quốc. Làm thổ địa của nơi này, không cần thiết như thế sợ hắn. Quá mức cách xa hắn một chút, không cho hắn giảm xuống đầu cơ hội chính là 160 triệu. Mục Sâm lần thứ hai tăng giá. Hai cái ức. Ba Khuyết có chút nổi giận, trực tiếp gọi giá hai cái ức. Mục Sâm không nghĩ tới Ba Khuyết như thế tàn nhẫn, hai lần tranh giá liền bỏ thêm 70 triệu. Sẽ cùng hắn cạnh tranh xuống, chỉ sợ sẽ đắc tội quân phiệt Ba Sa. Hơn nữa, mới đối phương đã để tôi linh đan, chính mình không cần thiết vì một tiểu tiểu chiếc nhận chứa đồ, làm đến tội rừng rậm đen địa đầu xà. Hắn nhún vai một cái, biểu thị chính mình lui ra đấu giá. Ba Khuyết thấy Mục Sâm nhận túng, trong lòng đại hỉ, cảm giác thành công cũng theo tăng cao. Có còn hay không tăng giá, nếu là không có, này hắc thạch nhẫn sẽ phải quy Ba Khuyết thiếu ra hết thảy. 200 triệu một lần, 200 triệu hai lần, 200 triệu, chấm đã, 250 triệu. Lúc này, bên trong góc truyền ra một lưỡi biếng âm thanh đến. Câu này tiếng la âm thanh tuy rằng không lớn, có thể hiệu quả nhưng là thạch phá thiên kinh. Trong nháy mắt, toàn bộ sàn bán đấu giá đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía chủ nhân của thanh âm. Chủ nhân của thanh âm không phải người khác, chính là Lý Thần. Người này đến cùng là ai vậy? Mới vừa cùng giảm nhiều đầu sư Mục Sâm hò hét, bây giờ lại còn dám cùng Ba Khuyết tranh giá. Không biết à, khả năng là Z quốc tứ đại huyền môn, hoặc là 12 vũ tông dòng chính đệ tử đi, nếu không, hắn cũng không dám như thế hoành. Mọi người một bên dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Lý Thần, một bên nghị luận lai lịch của hắn bối cảnh. Ba Khuyết trong lòng lửa giận càng là không đánh một chỗ đến, thật bất vả để lao ra hỏa Mục Sâm lui bước, hiện tại nửa đường lại giết ra cái Hoa quốc tử. Ở này rừng rậm đen bên trong, hắn tuyệt đối không cho phép so với hắn còn muốn tói xấu người xuất hiện. Ba Khuyết quyết tâm, cũng một lần tăng giá 50 triệu, ba cái ức. Hô xong dưới sau, hắn còn cố ý dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Năm cái ức. Hô lên cái này con số trên trời sau, Lý Thần liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Có điều, bên cạnh Mai Nhược Hoa lại bị sợ hết hồn. Phải biết, này năm cái ức nhưng là bọn họ hiện tại toàn bộ dòng dõi, Lý Thần môi vừa nhấc, dĩ nhiên liền cho đưa đi. Thần mã. Năm cái ức. Trong mấy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Lý Thần vô cùng bạo tay cho dọa sợ. Một lần tăng giá 2 cái ức, hơn nữa liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Như thế người thất thường, liền hỏi còn có ai? Ba khuyết trướng đến sắc mặt đỏ chót, nửa ngày đều chưa nói ra một chữ đến. Làm đại quân phiệt ba xa con trưởng đích tôn, hắn tuy nói không thiếu tiền, có thể hiện tại Bạch Diện cùng Ngọc Thạch chuyện làm ăn cũng không quá thật làm, 3 cái ức đã là hắn cực hạn. Bởi vậy ở đối diện so với hắn còn muốn tùy hứng, còn muốn toi xấu, còn muốn phá sản Lý Thần, hắn ngoại trừ bái phục chịu thua ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Lúc này, Dương Dậm đen phòng đấu giá người phụ trách cũng bị Lý Thần vô cùng bạo tay cho làm cho khiếp sợ. Hắn nhìn chung quanh 4 thứ 2 mắt, hô, có còn hay không so với 5 cái ức giá giá càng cao hơn? 5 cái ức 1 lần, 5 cái ức 2 lần, 5 cái ức 3 lần. Hô xong sau khi, trong tay hắn một truy liền tàn nhẫn mà gõ một cái, thành dao. Này hát thạch nhẫn quý vị này đến từ bạn của Z quốc hết thảy, đại gia vỗ tay chúc mừng. Nương theo một trận ảo ảo tiếng vỗ tay, buổi đấu giá người phụ trách đi tới Lý Thần trước mặt, chúng hắn cung cung kính kính thi lễ một cái, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là quẹt thẻ hay là dùng điện tử tiền thanh toán? Cái gọi là điện tử tiền chính là một ít phạm tội tổ chức vì tách ra chính phủ các nước bộ ngành quản giáo, ở P2P trên internet phát hành một loại giả lập tiền. Trong tình huống bình thường, chỉ có vượt quốc phạm tội tập đoàn cùng với thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sát thủ tập đoàn mới sẽ chọn loại này thanh toán phương thức. Phần lớn phạm tội tập đoàn hoặc là quân thiệt môn vẫn là yêu thích dùng chân kim bạch ngân giao dịch. Có điều, Dương Dậm đen làm toàn cầu to lớn nhất tiêu tăng địa, tự nhiên cũng có loại này thanh toán công năng. Quẹt thẻ. Nói xong, Lý Thần liền cho bên người Mai Nhược Hoa liếc mắt ra hiệu nàng tiền trả. Mai Nhược Hoa gật gật đầu, lấy ra một trương Thụy Sĩ ngân hàng phát hành bách phu trưởng hắc kim thẻ đưa tới. Phòng đấu giá người phụ trách xác định không có sai sót sau, liền lại sẽ hắc kim thẻ trả lại. Đồng thời, cũng đem hắc thạch nhẫn cung cung kính kính đưa tới Lý Thần trong tay. Lý Thần tiếp nhận nhẫn, thả ở lòng bàn tay bên trong thưởng thức một phen. Hắn dụng ý thức dò xét không gian bên trong, diện tích không lớn, chỉ có 2-3 mét vuông. Có điều, này không gian bên trong mới lợi dụng 1/2 phần 10 mà thôi. Hắn lên cấp bán thần cảnh sau, còn có thể chậm rãi mở rộng không gian bên trong. Bắt hắc thạch nhẫn sau, Lý Thần cũng là không ở sàn bán đấu giá lưu lại. Ra cửa sau, Mai Nhược Hoa thấy 4 bề vắng lặng, liền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Lý Thần, thiếu gia, lần này liền mang 5 cái ức. Hiện tại tất cả đều tiêu hết, còn làm sao mua ngọc thạch? Lý Thần cười nhạt, nói, không có chuyện gì, tiền tiêu xong, sẽ có người chủ động đưa tới. Mai Nhược Hoa nghe vậy mà ra, có người chủ động cho đưa tiền. Đúng, hơn nữa bọn họ đã đến rồi. Nói xong, Lý Thần liền ngẩng đầu lên, hai con mắt hơi híp lại, nhìn chăm chú phía trước đêm tối. Chương 364, làm khoản giao dịch. Trong đêm tối, đi ra 3 bóng người. Phía trước nhất bóng người chính là bà Quyết. Theo sát phía sau là hắn 2 vị cận vệ, Hắc Kim, Hắc Cương. Thấy tình cảnh này, Mai Nhược Hoa tiến lên rút kiếm, làm ra bất cứ lúc nào chém giết chuẩn bị. Nhìn tới đến chính là một tiểu điệu mỹ nữ, Ba Quyết liền một mặt dâm nhiên ý cười, mỹ nữ lại gặp mặt, còn dám tiến lên một bước, giết. Mai Nhược Hoa ngưng nhược hàn băng, lớn tiếng quát lên, ai u, tính tình còn rất cay mà, có điều ta yêu thích. Ba Quyết chỉ vào chính mình có 2 vị khổ luyện đại sư làm hộ vệ, căn bản là không đem Mai Nhược Hoa như vậy một nhìn liền yếu đuối mong manh nữ hải cho để ở trong mắt. Hoa Quốc tiểu tử, thứ thời liền đem hắc thạch nhẫn cùng với cái này tiểu mỹ nhân giao cho ta. Nếu không, nói tới chỗ này, hắn mặt lộ vẻ hung ác vẻ, khoe miệng bên trên còn bỏ ra 2 mặt cười gằn. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, hy vọng 3 giây đồng hồ sau, ngươi còn có thể nói ra lời nói tương tự đến. Ba Quyết thẹn quá thành giận, thử, xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nói xong, hắn liền hướng về phía quảng trường, trái phải quát lên, Hắc Kim, Hắc Cương, cho cái tên này chút dạy dỗ. Đúng rồi, tuyệt đối không nên tổn thương ta tiểu mỹ nhân nhi. Hắc Kim, Hắc Cương liếc mắt nhìn nhau, liền đem cả người then chốt đều làm cho cùng thả pháo như thế, phích lịch dầm vang vọng. Quá đường dây này giả, chết. Mai Nhược Hoa vung kiếm, trên đất vẽ ra nhất đạo thẳng tắp. Hắc Kim, Hắc Cương nhưng đem cái kia tuyến coi là chuyện cười, hai người lại như là đông bắc hùng người mù như thế, tiếp tục hướng phía trước áp sát. Cô nàng, hiện tại ta liền muốn một tuyến, nhìn ngươi là làm sao để ta chết. Lúc nói chuyện, bọn họ còn cố ý vung lên chân, chuẩn bị vượt qua tuyến đi. Hừ, muốn chết. Mai Nhược Hoa lạnh rên một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo rực rỡ quang hồ, trực tiếp chém qua khứ. Nàng chiêu kiếm này tốc độ cực nhanh, góc độ cũng phi thường xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắc Kim, Kim Cương 2 vị này người da đen bảo tiêu, ý thức được tình huống không ổn, liền bản năng tính lui về phía sau đi. Đáng tiếc, cũng đã chậm. Giang giác, giang giác. Hai cái đấm máu chân, lại như là bị bảo đinh mổ bỏ như thế, dễ như ăn cháo chém tới. A, ta chân, ta chân. Hắc Kim, Hắc Cương một người bị chém đứt một chân, thân thể trọng tâm bất ổn, thẳng tắp ngã xuống đất. Hai người ôm gãy chân, đau nhè răng niết miệng, lăn lộn đầy đất, cùng loạn gầm rú lên. Mai Nhược Hoa đối với mình chiêu kiếm này phi thường hài lòng, lấy một loại tranh công ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần há có thể không nhìn ra nàng tiểu tâm tư, cười nhạt, lời bình nói, không sai, tốc độ cùng chuẩn độ đem không tốt vô cùng, có điều cường độ còn kém một chút hỏa hậu. Nghe được Lý Thần lời bình, Mai Nhược Hoa gật đầu liên tục, nói, lần sau ta sẽ chú ý. Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa chuyện trò vui vẻ, nhưng đối diện Ba Quyết, nhưng sợ đến mặt xám như cho tàn, đầy mặt vẻ kinh hãi. Ba thiếu gia, ngươi cảm thấy chiêu kiếm này làm sao? Ba Quyết thấy mình chỗ dựa lớn nhất đều bị người ta một chiêu kiếm chém gãy chân, nơi nào còn dám nói chuyện, cả người run cầm cập, hai chân như run cầm cập. Ta, cha ta là chiếm giữ rừng rậm đen tam đại quân phiệt một trong 3 xa, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Lý Thần cười lạnh, nói: "Yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch." Ba Khuyết run cầm cập miệng lưỡi hỏi: "Giao dịch gì?" Lý Thần rũa ra ba ngón tay đầu, nói: "Ba cái ức, mua mạng của mình." Nghe được Lý Thần tới liền dở công phu sư tử ngoạm, yêu cầu ba cái ức, Ba Khuyết nhất thời liền bị sợ hết hồn. "A, ba cái ức, trên người ta không." Còn không chờ hắn nói hết lời, nhất đạo rực rỡ kiếm ảnh, tiểu dĩ phá không chạm quá khứ. Ba Khuyết chỉ cảm giác mình tả nhĩ đau đớn một hồi, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một con đấm máu lốt hai đã bị chém đi. Lý Thần trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, hiện tại liền trên người nên có ba cái trăm triệu chứ. Lúc này Ba Khuyết nơi nào còn dám nói một không tự, nhất thời lại như là tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu liên tục, có. Lúc nói chuyện, hắn liền đem trên người một tấm Hoa Kỳ ngân hàng bạc kim tạm chiến hơi đưa tới. Lý Thần đưa tay tiếp nhận bạc kim tạm, hỏi: "Ngươi xác định trong này có ba cái ức đối với ạ?" Ba Khuyết gật đầu liên tục, nói: đúng, đây là cha ta cho ta dùng để bán đấu giá pháp khí tiền, tất cả đều ở bên trong đây." Lý Thần thấy hắn không giống như là nói dối dáng vẻ, liền trùng hắn cười nhạt, nói: "Giữa người và người, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Lần thứ nhất hợp tác, ta tin tưởng ngươi, hy vọng lần sau hợp tác vui vẻ." Ba Khuyết nghe được còn có lần sau, sợ đến sắc mặt trắng bệch. "Giời ạ, như vậy giao dịch, còn con mẹ nó hợp tác vui vẻ, ngươi đây cũng quá bắt nạt người chứ. Giao dịch kết thúc mỹ mãn, hiện tại ngươi có thể mang theo người lăn." Nói xong, Lý Thần khoát tay áo một cái, lại như là đuổi con rồi như thế, xua đuổi Ba Khuyết bọn họ. Ba Khuyết như mông đại xá, thắt lên chân liền chạy. "Chấm đã, lỗ thai của ngươi quên dẫn theo." Không giống nhau, không chờ Lý Thần dứt tiếng, con kia đấm máu lỗ thai, liền lấy một hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở Ba Khuyết trong tay. Ba Khuyết trong tay nâng chính mình cái kia tràn đầy tiên huyết lỗ thai, trực tiếp liền sợ đến, hoa một tiếng khóc. "Đem thẻ nhận lấy đi." Lý Thần tiện tay đem Hoa Kỳ ngân hàng bạc kim tạm đưa cho Mai Nhược Hoa. Mai Nhược Hoa thấy bọn họ dễ dàng liền làm đến ba cái ức, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Đối với Lý Thần thủ đoạn, càng là phục sát đất. Đột nhiên, nàng nhớ tới lần thứ nhất ở Ngọc Đàn Hồ thấy Lý Thần thì chính mình lại vẫn muốn cùng Tây Môn Vũ thúc cháu thiết kế hại bọn họ, liền không tự chủ được giật cả mình. May mà Lý Thần rộng lượng, nếu không, đổi làm bất kỳ người nào khác, e sợ lúc này chính mình đều từ lâu hương tiêu ngọc vẫn, thậm chí còn sẽ lưu lạc vì là cung người cưỡng hiếp nữ nô. "Ngươi làm sao?" Lý Thần nhạy cảm bắt lấy Mai Nhược Hoa vẻ mặt biến hóa, hướng hở hỏi một câu. "Không, không cái gì." Mai Nhược Hoa sợ đến một giật mình, lắc đầu liên tục. Lý Thần hướng về phía Mai Nhược Hoa cười nhạt, nói: "Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi suốt đêm, đi Ngọc Thạch khoáng." "Được." Nhìn Lý Thần cái kia gió xuân giống như ôn hòa nụ cười, Mai Nhược Hoa tiểu di thầm hạ quyết tâm, sau đó đều thể sống chết tùy tùng Lý Thần, một đời thị hắn làm chủ. Mặc kệ hắn là muốn tính mạng của chính mình, vẫn là muốn thân thể chính mình cũng sẽ không chậm trễ chút nào dâng lên. Nói chung một câu nói, chỉ cần Lý Thần tình nguyện, làm cho nàng làm chuyện gì cũng có thể. Lý Thần không để ý đến Mai Nhược Hoa tiểu tâm tư, mà là ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhắm mắt chợp mắt. Hãn Mã Việt dã xa lần thứ hai ra đi, xuyên qua xanh úng tươi tốt núi rừng, hướng rừng rậm đen to lớn nhất Ngọc Thạch khoáng, đi vội vã. Nửa đêm hai điểm, xe lái vào một cái hẹp hòi thung lũng, chấn động tới một trận ô nha, ngút trời mà minh. Ngủ đến chính thuộc Lý Thần, đột nhiên mở mắt ra, manh phanh xe. Xăm lốp phát sinh chói hai tiếng ma sát, về phía trước chừng 5-6 mét, này mới xem như là ngừng lại. Còn không chờ xe hoàn toàn bình ổn, cũng chỉ nghe phía trước truyền đến một trận ầm 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 đá tảng lăn xuống âm thanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Mai Nhược Hoa trong lòng hoảng hốt, liên tục đập trong lòng, nguy hiểm thật, thiếu một chút liền bị đá tảng bụi lấp. Lý Thần hướng quảng trường, trái phải tối om om núi rừng liếc mắt nhìn, cao giọng quát lên: "Bằng hữu, nếu đến rồi, hà không hiện thân gặp lại." Chương 365, Dã Lang hàng đầu. Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lập địa, trong rừng cây liền truyền đến một trận hê hê cười quái dị. Tiếp theo, liền thấy bốn đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị u linh giống như vậy, ra hiện tại cỏ xa tiền của bọn họ. Nhìn thấy người đến bộ mặt thật, Lý Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, thật giống tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Nhân Yêu Quốc giảm nhiều đầu sư a. Không sai, đến đổ Lý Thần người, chính là Nhân Yêu Quốc giảm nhiều đầu sư Mục Sâm, cùng với hắn ba vị thủ hạ. Mục Sâm ánh mắt che lấp, dùng thanh âm khàn khàn, nói: "Bạn của Giết Quốc, chỉ cần ngươi chịu đem hắc thạch nhẫn giao ra đây, chúng ta vậy thì thả ngươi an nhiên rời đi, ngươi xem coi thế nào?" Lý Thần lạnh lùng cười nhạo, nói: "Ha ha, vậy ta nếu là không giao đây?" Mục Sâm nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói: "Vậy thì đi chết." Mai Nhược Hoa muốn rút kiếm, có điều lại bị Lý Thần cho ngăn lại. "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi." Mai Nhược Hoa liếc mắt nhìn Lý Thần, liền khẽ gật đầu một cái, dặn dò: "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Lý Thần khoát tay áo một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ, nói: "Mấy cái tạp ngư mà thôi, không lật nổi cái gì sóng lớn đến." Mục Sâm một tên thủ hạ, nghe được một chưa dứt sữa em bé, dĩ nhiên cũng dám ở đại ca hắn trước mặt ăn nói ngu cuồng, trong lòng lên cơn giận dữ, quát: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Đang khi nói chuyện, hắn liền rút ra một cái màu đen loan đao hình cung, liền muốn hướng Lý Thần chém tới. Nhưng mà, hắn vừa nhảy vọt đến giữa không trung, liền cảm giác nhất đạo chói mắt tinh mang hướng về phía mi tâm của hắn bắn nhanh mà tới. Xì xì. Còn không chờ thằng xui xẻo này hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn liền cảm giác mi tâm đau đớn một hồi, tiên huyết cũng thuận theo liền ồ ồ chảy xuôi hạ xuống. "Này, này, sao có thể có chuyện đó?" Lời còn chưa dứt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, đầu của hắn cùng chín dục dưa hấu bị người một quyền đánh nổ như thế, ầm ầm phá nát. Cái gì hồng, bạch tất cả đều bắn tóe một chỗ, máu tanh đến cực điểm, nhìn thấy mà giật mình. Mục Sâm thấy Lý Thần chỉ là tùy ý rôi ra một ngón tay, liền đem hắn một tên huynh đệ chém giết, trong lòng cũng là vạn phần kinh hãi. Cái khác hai vị càng là sợ đến mặt xám như cho tàn, sương sờ nhìn trên đất thi thể không đầu, nửa ngày đều không lại nói một câu. Mục Sâm trước hết phục hồi tinh thần lại, che lấp trong con ngươi hàn quang lấp lóe, chỉ tay giết người, thực sự là thủ đoạn cao cường, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, phản vấn đạo, ta lại không phải cha ngươi, ngươi hỏi cái này làm gì? Mục Sâm thấy đối phương dĩ nhiên nói sỉ nhục chính mình, không khỏi thẹn quá thành giận. Đáng ghét, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng ngươi vừa nãy này điểm thủ đoạn, liền có thể dọa dẫm ta chứ? Đáng tiếc, ở trong mắt ta còn chưa đáng kể. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là giảm nhiều đầu sư. Đang khi nói chuyện, hắn liền hai tay tạo thành chữ thập kết ấn, trong miệng còn cùng hòa thượng niệm kinh như thế, cũng không biết Huyên Thuyền nói cái gì. Tiếp theo, liền thấy một đoàn khói đen cuồn cuộn mà đến, bên trong tựa hồ còn có ong ong tiếng vang. Mai Nhược Hoa trong lòng giật mình, gấp giọng vấn đạo, đây là cái gì? Lý Thần đại lông mày hơi nhíu, trả lời, hắc ám cổ trùng, chú ý phòng ngự, không nên để cho những này cổ trùng vào thể. Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lập địa, này đoàn tối ong ong sâu, liền nhằm phía thi thể không đầu. Vẹn vẹn chỉ là hai thời gian ba hơi thở, thi thể trên đất cũng chỉ còn sót lại ung tùm bạch cốt. Thật là lợi hại cổ trùng. Thấy tình cảnh này, Mai Nhược Hoa trợn mắt lên, phát sinh một trận không dám tin tưởng kinh ngạc tốt lên. Hừ, có điều là trò mèo thôi. Lý Thần xem thường hừ một câu, lòng bàn tay trái bên trên chân nguyên phun trào, một cái vạn tự ánh sáng ở phía trên qua lại xoay tròn lấp lóe. Đại bát nhã trưởng. Ầm. Kim quang óng ánh, trực tiếp lại như là xuyên thấu tầng mây thái dương, chiếu những này chỉ sinh hoạt ở trong bóng tối cổ trùng hồn phi dập tắt. Mục Sâm không nghĩ tới trước mắt cái này có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, thiếu niên lang, lại vẫn sẽ Phật gia công pháp, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Hắn không rõ Lý Thần nội tình, không dám gắng chống đỡ, theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước. Mục Sâm hai tên thủ hạ, không nghĩ tới chính mình lão đại dĩ nhiên sẽ chủ động lui lại, trong lúc nhất thời ai đều không nhắc tới phòng, hay dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình, chính diện đón nhận Lý Thần đại bát nhã trưởng. Xì xì, xì xì, ô ô tiên huyết, lại như là trong công viên suối phun, đem đen nhánh tung lũng, đều cho nhuộm dần thành đỏ như màu máu. Thấy Lý Thần thoáng qua trong lúc đó, liền giết mình ba tên thủ hạ đắc lực, Mục Sâm trong lòng liền đánh tới chống lui quân. Các hạ thực sự là thủ đoạn cao cường, sau này còn gặp lại. Thấy Mục Sâm muốn đi, Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vệ xem thường cười gằn. Ha ha, hiện tại mới nhớ tới phải đi, có phải là hơi trễ? Mục Sâm thấy Lý Thần không chịu buông tha chính mình, mãnh để chân nguyên, đang điệu một hồi liền nhảy vọt đến giữa không trung. Hai tay bỗng nhiên mở ra, lộ ra lanh lảnh đỏ như máu hàm răng. Huyên Huyên, Huyên Huyên, thiếu gia, hắn thật giống đang sử dụng hàng đầu thuật, muốn không nên ngăn cản hắn. Mai Nhược Hoa gấp giọng nhắc nhở. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, không cần, ta ngược lại muốn xem, hắn cái này giảm nhiều đầu sư, có thể chơi ra trò gian gì đến. Gào gào, gào gào. Đang khi nói chuyện, giữa không trung Mục Sâm, dĩ nhiên phát sinh một trận dã lang giống như gầm rú. Chợt, liền thấy hắn cả người đều biến ảo thành một con hôi mao dã lang, trừng mắt u lục con mắt, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu. Dương Anh múa bước nhìn chằm chằm phía dưới Lý Thần cùng Mai Nhược Hoa. Đáng ghét người Hoa, ngày hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, dã lang hàng đầu. Không sai, có chút ý nghĩa. Đáng tiếc, ngươi vẫn phải là chết. Như Hoa, mượn ngươi kiếm nhất dùng. Còn không chờ Mai Nhược Hoa trả lời, Lý Thần tiểu di rút kiếm ra khỏi vỏ, giữa trời chém ra nhất đạo rực rỡ quang ảnh sau, hắn liền lại sẽ kiếm một lần nữa xuyên về kiếm trong vỏ. Lý Thần tốc độ rút kiếm quá nhanh, nhanh lại như là một tia chớp, để Mai Nhược Hoa như vậy một mới lên cấp tông sư, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, ta này dã lang hàng đầu, chính là thượng cổ vu thuật diễn biến mà đến, bất tử bất diệt, chỉ bằng ngươi. Một câu còn chưa có nói xong, Mục Sâm thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung. Ngang qua nửa người vết kiếm, ở tiên huyết nhuộm dần dưới, bắt đầu từng cái lộ ra đi ra. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Xì xì. Phát sinh cuối cùng một châm tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên sau, Mục Sâm liền ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết. Hắn cái kia khổng lồ dã lang đầu, bị Lý Thần một chiêu kiếm chém thành hai khúc, trên đất lăn hai vòng, cho đến đụng tới một khối lồi ra đến thạch đầu, lúc này mới tiêu dừng lại. Ha ha, coi chính mình học điểm vu sâu độc bí thuật, liền cảm giác mình bất tử bất diệt, ai cho ngươi sự tự tin cường đại như thế? Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nhạo. Nhìn trên đất cái kia đẫm máu đầu người, Mai Nhược Hoa từ lâu cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Phải biết vậy cũng là nhân yêu quốc hàng đầu sư, liền như vậy bị Lý Thần một chiêu kiếm cho mơ mơ hồ hồ giết. Lúc này, nàng lại nhìn về phía Lý Thần, trong ánh mắt ngoại trừ sùng bái ở ngoài, còn có mấy phần sợ hãi. Đối phương giết hàng đầu sư còn như vậy, nếu là muốn giết chính mình, vậy còn không là động động đầu ngón tay sự tình. Đều nói tông sư như long, bây giờ nhìn lại, cùng run rế cũng không có bất kỳ bản chất khác nhau. Này viên tôi linh đan tuy nói là cái bán thành phẩm, bất quá đối với tăng lên công lực sẽ có chút, đưa ngươi. Ngay ở Mai Nhược Hoa thán phục thời khắc, Lý Thần đem một viên đỏ như máu đan dược gậy lại đây. Mai Nhược Hoa đem Lý Thần thấy giá trị 150 triệu đan dược, đưa cho mình dùng, trong lòng đại hỉ, đa tạ thiếu gia.